Chương 1405, di vật của 11 bưu này, người thiếu nữ kêu lên một tiếng, nhưng lại ngập ngừng. Trên hư không, đệ nhất thần hoàng cuối cùng cũng từ trong mấy chục vạn thần linh nhận ra được bóng dáng của thiếu nữ này và Lâm Dao, không khỏi nhíu đôi mày đỏ lại. Các nàng vậy mà đều ở cùng với tiên mệnh chi tử. Thần tổ không thể nào lại trả lại sức mạnh tứ thể cho tên thiên mệnh chi tử này, hơn nữa còn chuyển cả áo nghĩa của đại lục đạo cho hắn rốt cuộc. Thần tổ đang nghĩ gì lẽ nào? Thiên mệnh chi tử, còn có bí mật nào khác mà chúng ta không biết? Người đàn ông trung niên mày đỏ trầm ngâm, mà bốn đại thần hoàng lúc này đều ra tay trong cơn giận dữ, sức mạnh kinh hoàng vô cùng. Kẻ phơ lột vung tay, thiên thạch đầy trời rơi xuống, ép cho mấy đại thần vương phải tan tác bốn phía, không dám đối đầu trực diện. Chỉ có cây gậy do khoa phụ ném ra hóa thành cây đào, lại chủ động điên cuồng sinh trưởng, vậy mà lại chặn được những thiên thạch rơi xuống từ trời. Đây là vũ khí mà thái cổ chi tổ đã sử dụng. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Kẻ phơ lột thấy vậy, không khỏi hét lên một tiếng lạnh lùng. Khoa phụ cười ha hả, giọng sang sảng, đây chính là cây đào được nuôi dưỡng bằng máu tươi của tổ thần Sibiu của vu tộc chúng ta, trên cây gậy này có sức mạnh của tổ thần Sibiu của chúng ta. Khoa phụ nhắc đến đại tổ thần Sibiu của vu yêu tộc mình, mặt mày hường hào, dường như cảm thấy vinh dự vô thượng. Sibiu, kẻ phơ lột trong lòng dùng mình, không khỏi sinh ra mấy phần e sợ. Trong truyền thuyết, trong số những tồn tại đạt tới cảnh giới thái cổ chi tổ thời thượng cổ, Sibiu cũng là một hung danh hiển hách. Trận chiến của ông với hiên viên hoàng đế của loài người đã được truyền tụng ngàn đời, thậm chí có truyền thuyết rằng vị Sibiu này, uy năng của ông đã vượt qua cả thái cổ chi thần thực sự. Tức là cho dù là một tồn tại tuyệt thế vạn năm mới xuất hiện một lần như vậy, cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn đó, ngã xuống trong thời mạt thế thượng cổ. Thạch tuyên hóa ra hỗn độn trung trục xuống, hoàng kim thần hoàng ố bạ trẻ mặt lui lại. Hắc kim thần hoàng dệt đã phát ra một tiếng gầm như sấm sét, một tia thiên lôi khổng lồ giáng xuống, tiếng nổ vang trời, đánh mạnh vào hỗn độn trung, khiến hỗn độn trung vang lên không ngớt, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hỗn độn trung, khiến nó đánh mạnh trúng ố bạ. Ố bạ phun máu bay lùi, tổng độ bền tức thì tụt xuống còn 1.9 triệu điểm. Mà Thạch Tuyên đã cầm tạo hóa đoạn kiếm, lao về phía một vị tử kim thần hoàng khác, vải đỏ phi hữu. Chỉ vì Thi Liên vậy mà lại không cần mạng lao ra, mà lúc này tử kim thần hoàng vải đỏ phi hữu lại ở gần Thi Liên nhất, vô tình thấy Thi Liên lao ra, bản năng trở tay, liền vung về phía Thi Liên. Đối với vải đỏ phi hữu mà nói, chỉ là tiện tay vung một cái, nhưng đối với Thi Liên mà nói, một cái vung tay tùy tiện của thần hoàng cũng có thể lấy mạng nàng. Thạch Tuyên thấy hết mọi chuyện, tự nhiên kinh hãi, trong nháy mắt không còn để ý đến việc truy kích ổ bạ đã bị trọng thương, mà toàn lực lao về phía tử kim thần hoàng vải đỏ phi hữu. Ổ bạ bị trọng thương, sau cú va chạm của hỗn độn trùng, hắn phun máu lộn nhào bay ra xa, gắng gượng ổn định thân hình. Sâu chương 1406, sức mạnh của đệ nhất thần hoàng hít một hơi thật sâu, hắn còn định hồi phục cơ thể thì đột nhiên, hư không sau lưng hắn lại nứt ra một khe hở màu đen khổng lồ. Từ trong khe nước, vô số xúc tu đầu rắn trồi ra, lập tức quấn chặt lấy ổ bạ, sau đó là 6 cánh tay khổng lồ màu đỏ như máu ôm chặt lấy hắn. Rắc, một tiếng giòn tan, trong nháy mắt, lớp rắc ngưng tụ từ sức mạnh của kim chi pháp tắc bên ngoài cơ thể ổ bạ vỡ tan. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không chỉ ổ bạ kinh ngạc mà ngay cả các thần hoàng khác cũng sửng sợ. A. Sau một thoáng sửng sợ, các thần hoàng này mới phản ứng lại. Con quái vật đột nhiên xuất hiện từ hư không, nhân lúc ổ bạ trọng thương mà ra tay này, lại chính là dụ xạ nhân tạo do thần tộc vệ đã tạo ra. Lúc đó ở Vạn Thần Điện, ba đại thần hoàng đã liên thủ phá hủy hoàn toàn thân thể của dụ xạ này, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra sự kiện Hắc Ám Thành, Vạn Thần Điện bị kéo vào thế giới Hắc Ám, vì vậy dụ xạ này chỉ còn lại một cái đầu vẫn nhân cơ hội trốn thoát. Không ngờ dụ xạ này lại không hề chạy xa, giờ phút này thấy có lợi, liền nhân lúc ổ bạ trọng thương mà đột ngột ra tay, lập tức ôm chặt lấy ổ bạ. Những xúc tu thịt đầu rắn điên cuồng ngọ nguậy, chỉ muốn hấp thu năng lượng của ổ bạ. Nếu có thể hấp thu thêm một vị tồn tại cấp thần hoàng nữa, có lẽ nguyên nhân rủ xạ thật sự sẽ ra đời. Hừ. Lần này, đệ nhất thần hoàng phản ứng nhanh nhất, lập tức ném vạn thần báo trong tay ra, thân hình cũng lao vút lên trong nháy mắt. Mà các thần hoàng khác sau khi sững sờ cũng đã phản ứng lại, tất cả đều lao về phía rủ xạ ngay lập tức. So với Thạch Tuyên, rủ xạ này càng là đối tượng mà họ phải tiêu diệt. Lúc này, rủ xạ lại nở một nụ cười đầy vẻ người, sau đó phát ra những tiếng xì xì. Con ổ bạ, kẻ vừa bị hắn tóm chặt, cũng toàn lực giãy giụa, cắn nát lưỡi mình, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngay sau đó, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa bằng rực, hét dài một tiếng, vậy mà lại hất văng những xúc tu thịt đang quấn chặt trên người, rồi đạp chân một cái, thân hình vút một cái lao ra, thoát khỏi sự quấn lấy của Dụ Xạ. Thế nhưng, ổ bạ cuối cùng vẫn không thể tránh được đòn đánh nặng nề từ Phạn Thiên Chi Tí của Dụ Xạ, hắn điên cuồng phun máu tươi, hét lên một tiếng thảm thiết rồi lộn nhào bay ra ngoài, độ bền trong nháy mắt tụt xuống chỉ còn khoảng 1 triệu điểm. Thạch Tuyên lúc này cũng không chút do dự lao ra, cầm tạo hóa đoạn kiếm, kéo về sau rồi vung mạnh, chém ra một đòn nặng nề, chính là Đế Vương Kỹ Phân Hải Nhất Thức. Phân Hải vừa ra, lực tấn công của Thạch Tuyên đã được đẩy lên cảnh giới đỉnh cao 50.000 điểm, nhắm thẳng vào ổ bạ đang lộn nhào bay ra không thể né tránh mà chém xuống một kiếm. Xoay một tiếng, năng lượng điên cuồng cuộn trào, thân thể ổ bạ bị chém thành hai đoạn, sau đó bị năng lượng điên cuồng nuốt chửng và xé nát, hóa thành cho bụi, nhưng Thạch Tuyên biết ổ bạ vẫn chưa chết. Nếu là các thần linh từ bỏ tinh thể trang bị mà giữ lại thần khu, dưới một đòn này, thần khu của họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, buộc phải hiện ra trạng thái linh hồn. Nhưng người sử dụng trang bị thì khác, chỉ cần độ bền của tinh thể trang bị chưa về không, dù cơ thể bị phá hủy thế nào, ổ bạ cũng sẽ không chết về mặt thể xác. Thế nhưng đòn phân hải này thật sự quá đáng sợ, sau khi ổ bạ trúng đòn này, độ bền lại giảm mạnh 950.000 điểm, chỉ còn lại 550.000 điểm. 550.000 điểm độ bền, có nghĩa là ổ bạ nhiều nhất chỉ có thể chịu thêm một đòn của Thạch Tuyên, đến đòn thứ hai, tinh thể trang bị sẽ vỡ nát. Ô bạ gầm lên một tiếng phẫn nộ vô cùng, năng lượng cuồn trào, cố gắng hết sức để hồi phục thân thể, mà năng lượng tạo hóa trên tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên lại không ngừng tuôn ra. Ô bạ kinh hãi phát hiện độ bền của mình đang liên tục giảm xuống, cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ về không, lúc đó chính là ngày tận thế của ô bạ. Tuy rằng thân thể chết đi không có nghĩa là chết hoàn toàn, nhưng sau khi thân thể bị hủy diệt, cho dù hồi phục lại, có được thân thể hoàn chỉnh, muốn trở lại đỉnh cao như ban đầu vẫn là vô cùng khó khăn. Ô bạ đã trải qua muôn vàn khổ cực mới thành tựu thần hoàng, cái mùi vị trong đó, hắn tuyệt đối không muốn nếm trải lần nữa. Nhưng Tử Kim Thần Hoàng Duy Đa Phỉ Nhị đã trong nháy mắt chắn trước mặt ô bạ, không nói một lời, chỉ đột nhiên vung tay, đánh mạnh vào hỗn độn trùng của Thạch Tuyên, ken một tiếng, trong nháy mắt, trên người hắn bùng nổ ánh sáng tím chói mắt, hỗn độn trùng ong một tiếng, vút một cái bị đánh bật trở về. Thạch Tuyên nhíu mày, lập tức nhận ra thực lực của Tử Kim Thần Hoàng Duy Đa Phỉ Nhĩ này dường như còn mạnh hơn Hoàng Kim Thần Hoàng Ô Bạ một chút. Lúc này, Du Sạ không ngừng phát ra những tiếng rít trong miệng, sáu cánh Phạn Thiên Chi Tí điên cuồng công kích, Khắc Phù Lạc Ti và Hắc Kim Thần Hoàng Lôi Cách lao lên lập tức bị nó đánh bay trở về, chỉ có đệ nhất thần hoàng Cầm Vạn Thần Mao chặn được Phạn Thiên Chi Tí của Du Sạ. Con quái vật này đã trở nên mạnh hơn rồi. Khắc Phù Lạc Ti hét lên một tiếng chói tai, mà đôi mày đỏ của đệ nhất thần hoàng nhíu lại, đột nhiên, năng lượng hình sao màu đỏ vàng giữa hai hàng lông mày của ông ta bắn ra. Ầm, một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt trên ngực Dụ Xạ đã để lại một lỗ máu trong suốt, mà năm đấm của Dụ Xạ cũng đồng thời đánh mạnh vào cơ thể đệ nhất thần hoàng. Hừ một tiếng, đệ nhất thần hoàng cuối cùng cũng bay lùi ra sau, khi ổn định lại thân hình, khóe miệng đã rỉ ra một vệt máu tươi. Xích Thiên, Bạch Kim thần hoàng Khắc Phù Lạc Ti thấy đệ nhất thần hoàng bị đánh lui, dường như còn căng thẳng hơn cả khi chính mình bị đánh lui, lập tức dịch chuyển đến trước mặt đệ nhất thần hoàng, kinh hô lên tiếng, đưa tay đỡ lấy ông ta. Nhưng sau khi đệ nhất thần hoàng ổn định thân hình, liền đẩy Khắc Phù Lạc Ti ra, chỉ lau đi vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt đột nhiên bùng nổ chiến ý đáng sợ vô cùng, thân hình lóe lên, vút một tiếng biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh đầu Dụ Xạ. Thạch Tuyên, mau đi đi. Hades thấy Dụ Xạ khó khăn lắm mới xuất hiện, nhất thời thu hút sự chú ý của các đại thần hoàng, lập tức lo lắng truyền âm vào tai Thạch Tuyên, bảo Thạch Tuyên nhân cơ hội rời khỏi đây. Thạch Tuyên ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy Dụ Xạ gầm thét như sấm, ngẩng lên khuôn mặt người khổng lồ đó. Khuôn mặt này, gần như giống hệt cái Tắc Nhĩ, điểm khác biệt duy nhất chỉ là nó được phóng to lên rất nhiều lần. Cái Tắc Nhĩ? Thạch Tuyên không kìm được tự lẩm bẩm, vậy mà lại lắc đầu, từ bỏ việc nhân cơ hội trốn thoát, mà hiện ra tạo hóa đoạn kiếm, tay trái vung lên, Thủy Diệt Quang Tiên lập tức vắt ngang 3 mét, quất mạnh lên đỉnh đầu đệ nhất thần hoàng từ xa. Đệ nhất thần hoàng đang định toàn lực tấn công Dụ Xạ, nhưng đòn tấn công này của Thạch Tuyên đột nhiên ập đến, buộc ông ta phải phân tâm, lấy Vạn Thần Mao ra đỡ. Cú đỡ này tuy chặn được Hủy Diệt Quang Tiên, nhưng bàn tay khổng lồ của Dụ Xạ vút tới, đệ nhất thần hoàng lập tức không chống đỡ nổi, một lần nữa thổ huyết bay lùi. Vì sự can thiệp của Thạch Tuyên, đệ nhất thần hoàng mới trúng một trường này của Dụ Xạ, khiến ông ta vô cùng tức giận, không kìm được ngẩng đầu nhìn bốn vị thần hoàng còn lại, rõ ràng đối với biểu hiện của các thần hoàng khác, ông ta cảm thấy bất mãn. Lúc này, độ bền của Hoàng Kim Thần Hoàng đã không còn nhiều, bắt đầu trở nên rụt rè. Hắc Kim Thần Hoàng Lôi Cách vừa lao lên, lại bị Dụ Xạ đánh lui, còn Khắc Phù Lạc Ti thì bị cây đào do Khoa Phụ ném ra vây khốn. Cây thần thụ trong truyền thuyết được hóa thành từ tinh huyết của tổ thần Đản Vưu Thị này, vô cùng thần kỳ, tuy lực tấn công không mạnh lắm, nhưng một khi đã quấn lấy kẻ địch, cho dù đối phương là thái cổ chi tổ, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Thạch Tuyên đối mặt với Dụ Xạ, tạo hóa đoạn kiếm bay về phía Tử Kim Thần Hoàng, Hủy Diệt Quang Tiên trong tay liên tục quất về phía đệ nhất thần hoàng từ xa. Mặc dù Xạ sau khi xuất hiện lại, trái với vẻ cuồng bạo trước đây, lại trở nên khôn ngoan, biết phối hợp với Thạch Tuyên liên tục tấn công vào kẽ hở. Trong nhất thời, vậy mà lại đánh cho mấy đại thần hoàng phải chửi mắng cũng ngớt, rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng một Dụ Xạ, ít nhất cũng tương đương với hai đại thần hoàng trở lên, mà thực lực của Thạch Tuyên cũng mạnh hơn một chút so với bốn đại thần hoàng còn lại ngoại trừ đệ nhất thần hoàng. Hai bên phối hợp với nhau, cộng thêm Hoàng Kim Thần Hoàng không dám dốc toàn lực, kết quả lại khiến họ chiếm thế thượng phong. Tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên liên tục đánh ra, khiến Tử Kim Thần Hoàng Duy Đa Phỉ Nhĩ phải toàn lực đối phó. Đột nhiên, thân hình Thạch Tuyên lóe lên, thoáng chốc đã đến trước mặt Hoàng Kim Thần Hoàng ở phía bên kia. Hoàng Kim Thần Hoàng gầm lên, một đôi nắm đấm vàng rực vung ra đánh về phía Thạch Tuyên. Tuy độ bền của hắn chỉ còn chưa đến 500.000 điểm, nhưng thấy Thạch Tuyên chủ động lao tới, Ô Bạ vẫn dốc sức lên chiến, đây là tôn nghiêm của một thần hoàng. Nhưng Thạch Tuyên dường như đã sớm liệu được, chỉ dung tạo hóa đoạn kiếm trong tay, đột nhiên ong một tiếng, hư không trong phạm vi vạn mét lập tức sụp đổ, trong nháy mắt trời đất đảo lộn, trên dưới điên đảo, chính là một thức Khuynh Thiên trong Đế Vương Kỹ. Khuynh Thiên vừa ra, bất kể là Ô Bạ hay Tử Kim Thần Hoàng đang đuổi theo phía sau, vào khoảnh khắc này tất cả đều có động tác ngược lại, rơi vào quy tắc đáng sợ của Khuynh Thiên. Mà Thạch Tuyên chịu bỏ ra 500.000 ma năng để thi triển Khuynh Thiên vào thời khắc mấu chốt này, tất cả chỉ để tiêu diệt Ô Bạ. Thạch Tuyên đã thi triển hai thức, vì vậy khi thức thứ ba Khuynh Thiên này được tung ra, hắn tạm thời không thể sử dụng bất kỳ đế vương kỹ nào nữa. Nhưng tác dụng của Khuynh Thiên lại vô cùng to lớn, trong phạm vi vạn mét này, cho dù là thần hoàng cũng phải tuân theo quy tắc đảo ngược này, chỉ có Thạch Tuyên là có thể vượt qua. Tạo hóa đoạn kiếm trong tay vung lên, xoay một tiếng, trong nháy mắt đã chém Ô Bạ đang lùi ngược lại thành hai đoạn. Trong nháy mắt, độ bền của Ô Bạ lập tức giảm xuống chưa đến 200.000. Gào. Vào thời khắc nguy cấp, toàn thân Ô Bạ, năng lượng hoàng kim vô tận phun ra như suối, hiệu quả của Khuynh Thiên kết thúc, Tử Kim Thần Hoàng phía sau cũng thấy tình thế nguy hiểm, lập tức lao lên cứu Ô Bạ. Thạch Tuyên ngược lại vung tạo hóa đoạn kiếm trong tay về phía trước, rồi vung năng lượng hủy diệt, bút một tiếng, đối đầu trực diện với Tử Kim Thần Hoàng Duy Đa Phỉ Nhị đang lao tới. Cùng lúc đó, năng lượng hoàng kim vô tận bùng nổ, Hoàng Kim Thần Hoàng Ô Bạ trong đó đã biến mất không thấy đâu, khi xuất hiện lại, hắn đã hồi phục hoàn toàn thân thể ở cách đó mấy vạn mét, chỉ là độ bền đã chỉ còn chưa đến 200.000, hắn căn bản không dám tham gia vào trận chiến với Thạch Tuyên hay dù sản nữa. Với lực tấn công kinh khủng giữa các thần hoàng, chỉ cần va chạm nhẹ, độ bền của ổ bạ sẽ về không, thậm chí có nguy cơ ngã xuống đáng sợ. Ổ bạ không dám tham gia, chỉ còn lại 4 đại thần hoàng, trong đó Bạch Kim thần hoàng còn bị khoa phụ và các đại yêu khác vây khốn, 3 đại thần hoàng còn lại đã không thể địch lại, thế bại đã rõ. Chương 1407, ổ bạ ngã xuống sau nhát chém cuối cùng của Thạch Tuyên, độ bền của ổ bạ đã giảm xuống dưới 200.000 điểm, lúc này hắn lại tránh xa, không dám ra tay tham chiến. Thạch Tuyên liên thủ với Vũ Xạ dường như đã hồi phục thần tính, cộng thêm Hades và Ngũ Đại Yêu, đặc biệt là sức mạnh của cây đào đó, đã hoàn toàn vây khốn khắc phù Lạc Ti, vì vậy lại khiến họ chiếm thế thượng phong. Tuy đệ nhất thần hoàng cầm bạn thần mão vẫn có thể chống đỡ, nhưng mấy vị thần hoàng còn lại đã khó lòng địch lại. Ổ bạ nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý, hắn không dám chiến đấu với Thạch Tuyên hay Vũ Xạ, nhưng lại nhìn thấy Thi Liên ở phía xa, nghĩ đến người phụ nữ nhân loại này dường như rất thân với Thiên Mệnh Chi Tử, hai bên hẳn là bạn bè, nếu mình lợi dụng nàng, không phải có thể làm phân tâm Thiên Mệnh Chi Tử này sao? Như vậy, có lẽ có thể xoay chuyển cục diện trước mắt. Ổ bạ nghĩ đến đây, lập tức thân hình lóe lên, vút một tiếng đã đột ngột áp sát trước mặt Thi Liên, tốc độ nhanh đến mức Thi Liên căn bản không kịp phản ứng. Thạch Tuyên ở xa nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, hét lên một tiếng giận dữ, lúc này hắn có chạy tới cũng đã không kịp, đành phải vung hủy diệt quang tiên từ xa, quất về phía ổ bạ. Ha ha. Ổ bạ cười lớn, tay trái duỗi ra, một tấm khiên màu vàng kim hiện ra trên đỉnh đầu hắn, hủy diệt quang tiên quất mạnh vào tấm khiên ánh sáng vàng, tuy đánh vỡ tấm khiên, nhưng lực đạo đã cạn, không đủ để uy hiếp ổ bạ. Ổ bạ cười lớn buông tay, trong nháy mắt đã tóm lấy Thi Liên đang kinh ngạc, năm ngón tay như móc sắt dùng lực, chỉ muốn bóp cho Thi Liên đau đớn hết lên, để làm phân tâm Thạch Tuyên. Không ngờ năm ngón tay vừa bóp xuống, dường như vì phải chịu áp lực ngoại lực cực mạnh, trong cơ thể Thi Liên đột nhiên bùng nổ một sức mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng. Thi Liên kinh ngạc thất thần, đôi tay mảnh khảnh đẩy ra. Ầm, một tiếng nổ lớn, nụ cười ngạo nghệ trên mặt ổ bạ cứng lại, bị hai tay Thi Liên đẩy một cái, lồng ngực vậy mà lại nổ tung ngang hông, hơn 10 vạn điểm độ bền còn lại lập tức về không, trang bị kim hoàng thần tăng dã, ổ bạ ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không kịp phát ra, đã lộn nhào bay xa, bị xé nát hoàn toàn trong luồng năng lượng đáng sợ vô cùng do Thi Liên đánh ra. Hoàng kim thần hoàng ổ bạ, vậy mà lại ngã xuống dưới tay Thi Liên. Trong khoảnh khắc này, hàng vạn thần linh đang quan chiến ở xa đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả 4 đại thần hoàng còn lại cũng sững sờ. Thi Liên. Thạch Tuyên phản ứng lại đầu tiên, thân hình lóe lên, thoáng chốc đã đáp xuống trước mặt Thi Liên, mà Thi Liên thì ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, hoàn toàn không thể tin được mình vừa tiện tay đẩy một cái, vậy mà lại giết chết một vị tồn tại cấp thần hoàng đường đường. Thái cổ mẫu thần long quả nhiên là sức mạnh không thể tưởng tượng, đệ nhất thần hoàng ở xa thu lại vạn thần bão, nhìn ổ bạ ngã xuống, nhìn Thi Liên và Thạch Tuyên ở xa, trong lòng trào dâng cảm xúc. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu đệ nhất thần hoàng, "Đại nhân, xin hãy dừng tay, hãy để hy vọng chi tử họ rời đi. Cho dù đại nhân có thể giết được hy vọng chi tử họ, ít nhất cũng sẽ có 2-3 vị thần hoàng phải chôn cùng hắn. Chư thần chi quốc đã mất đi thần tổ, tình hình hiện nay rất nguy hiểm, chúng ta thật sự không gánh nổi tổn thất như vậy, hơn nữa, hy vọng chi tử cũng chưa chắc là kẻ địch của chúng ta." Đệ nhất thần hoàng nghe những lời này, thần sắc hơi động, ánh mắt lóe lên, lúc này dù xạ cũng đã dừng tay, chỉ đứng tại chỗ không ngừng gầm hét, vừa rồi đối mặt với vạn thần báo của đệ nhất thần hoàng, nguyên nhân không hoàn chỉnh này cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế, vì vậy sau khi đệ nhất thần hoàng dừng tay, dù xạ cũng không chủ động tấn công nữa. "Các ngươi đều qua đây." Đệ nhất thần hoàng đột nhiên ra lệnh, ngoại trừ ổ bạ, Khắc Phù Lạc Tì, Lôi Cách và Duy Đa Phỉ Nhĩ đều bỏ đối thủ, lùi về sau lưng đệ nhất thần hoàng. Cùng lúc đó, đệ nhất thần hoàng vung vạn thần báo trong tay, đột nhiên trời đất đảo lộn, năng lượng vô tận không ngừng dao động, sương mù đen lập tức ngăn cách không gian trên dưới, che đi hai mắt của mấy chục vạn thần linh đó. Ngay sau đó, giọng nói của đệ nhất thần hoàng vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Thần tổ đã truyền tứ tử chi lực cho ngươi, tự nhiên có lý do của ngài, ngươi đi đi. Nhưng nếu ngươi dám âm mưu đối phó chư thần chi quốc, bản hoàng tuyệt không tha cho ngươi." Thạch Tuyên sững sờ, không kìm được nhìn người đàn ông trung niên có đôi mày đỏ này, lúc này, hắn tự nhiên đã hiểu người đàn ông trung niên trước mắt chính là phụ thân của Vô Hạn Vương kiếp trước của Lâm Giao, cũng là người thống trị tối cao của toàn bộ vạn thần điện ngoài thần tổ, hay nói cách khác, sau khi thần tổ đã tiến vào luân hồi chi địa, vị trung niên mày đỏ này đã là người thống trị tối cao của chư thần chi quốc. Không ngờ đệ nhất thần hoàng lại dứt khoát để mình rời đi như vậy, nhưng Thạch Tuyên cũng hiểu đệ nhất thần hoàng làm vậy là bất đắc dĩ, bây giờ họ đã chỉ còn lại 4 vị thần hoàng, mà kẻ địch của họ lại có dù xa, bản thân Thạch Tuyên còn có một Thi Liên thực lực chưa rõ, có quá nhiều sự tồn tại không xác định, cho dù họ có thể chiến thắng, e rằng cuối cùng thần hoàng có thể sống sót cũng chỉ còn 1-2 người. Hai bên đều không có nắm chắc phần thắng. "Yên tâm, chủng tộc đã sinh ra ta, cũng là thần dân của chư thần chi quốc, từ trước đến nay, không phải ta muốn đối phó các ngươi, mà là các ngươi không buông tha cho ta." Thạch Tuyên nói xong câu đó, liền trầm giọng nói với Hades và những người khác, "Chúng ta đi thôi." Hades và những người khác sững sờ, nhìn về phía 4 đại thần hoàng ở xa, phát hiện họ đã bung phong tay trôi nổi ở đó, rõ ràng đã không có ý định ra tay nữa. Hades lập tức quay người, năm đại yêu còn lại như khoa phụ vốn không có ý định đối địch với vạn thần điện, tất cả những gì ở đây chẳng qua chỉ là muốn giúp Thạch Tuyên có được tứ tử chi lực mà thôi, bây giờ mục tiêu đã hoàn thành, đã đến lúc phải rời đi. Dù xa đó rít lên một tiếng chói tai, đột nhiên bung tay liên tục về phía Thạch Tuyên, không biết đang nói gì mà cứ gào thét, sau đó thân hình nhận đi, biến mất ngay lập tức. Kỳ lạ, dù xa này hình như quen biết ta. Hơn nữa từ thời điểm nó xuất hiện, rõ ràng là nó đang giúp ta. Thạch Tuyên trong lòng dấy lên nghi ngờ, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy tay Thi Liên, dẫn theo Hades, khoa phụ và năm đại yêu, chuẩn bị rời đi. "Thạch Tuyên, đợi ta." người em gái của Vô Hạn Vương kiếp trước của Lâm Dao, thiếu nữ vẫn luôn giúp đỡ Thạch Tuyên đột nhiên hét lên, phá tan mây mù đuổi theo.
Hừ.
Đệ nhất thần hoàng ở xa hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ không vui.
Tiểu thư,
Khắc Phù Lạc Ti cũng không kìm được kêu lên, thân hình khẽ động, rõ ràng là muốn đến bắt thiếu nữ.
Thạch Tuyên, ta đã giúp ngươi, bây giờ đến lượt ngươi báo ơn giúp ta rồi, ta không muốn ở lại đây nữa, ngươi đưa ta đi cùng đi.
Thiếu nữ vừa gọi vừa đuổi theo, lập tức trốn sau lưng Thạch Tuyên. Chương 1408, kiến nghị của Vạn Thần Vương Thạch Tuyên sững sờ dừng lại, khi quay người, Khắc Phù Lạc Ti đã xuất hiện trước mặt hắn. Khắc Phù Lạc Ti cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn nói, "Tiểu Thiền, đừng phải nữa, cứ thế này, phụ thân ngươi lại không vui đấy."
Thiếu nữ khẽ hử, nhíu chiếc mũi xinh xắn, nói, "Khắc Phù Lạc Ti, ngươi muốn làm mẹ kế của ta phải không? Nhưng ngươi đối tốt với ông ấy như vậy, ông ấy cũng có cảm kích ngươi bao nhiêu đâu, ta thấy ngươi nên sớm thay lòng đổi dạ đi, theo ông ấy, không có hy vọng đâu." Lời này vừa nói ra, khuôn mặt ngọc của Khắc Phù Lạc Ti lập tức đỏ bừng, còn định nói thêm, giọng nói của đệ nhất thần hoàng đã trầm xuống, "Để nó đi đi, đứa con của lời nguyện, hừ, cuối cùng vẫn là giống hoang không nuôi thân được, con gái của lời nguyện xứng với con trai của lời nguyện, không phải rất hợp sao?"
Thiếu nữ này lập tức mặt cũng đỏ lên, giận dữ nhìn đệ nhất thần hoàng, toàn thân run rẩy, dường như lời nói của đệ nhất thần hoàng khiến nàng tức giận đến cực điểm, trong mắt nàng, Thạch Tuyên đã nhìn thấy vẻ oán hận. Thâm thở dài, Thạch Tuyên chỉ có thể quay đầu nói, "Đi thôi." Hắn nắm tay Thi Liên bay đi, thiếu nữ đó nhìn đệ nhất thần hoàng, nhìn ba vị thần hoàng xung quanh, mỗi vị thần hoàng đều mặt không cảm xúc, tránh ánh mắt của nàng. "Các người thật tàn nhẫn, các người nhất định sẽ hối hận."
Thiếu nữ dậm chân, cuối cùng quay người đi theo Thạch Tuyên.
Thạch Tuyên, Thi Liên, thiếu nữ, Hades, khoa phụ và các đại yêu một nhóm, nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã biến mất trong hư không.
"Thì ra tên ngươi là Tiểu Thiền."
Trên đường đi, Thạch Tuyên không kìm được hỏi.
Thiếu nữ này chỉ khẽ hử, không để ý, khiến Thạch Tuyên nhất thời cũng không biết nói gì, không khí lập tức trở nên im lặng.
Sau khi Thạch Tuyên và những người khác rời đi một lúc, ánh mắt đệ nhất thần hoàng đột nhiên lóe lên, nói, "Vạn Thần Vương, ra đi."
"Vâng, đại nhân."
Cùng với giọng nói, chỉ thấy thủ lĩnh của Hạ Điện Vạn Thần Điện trước đây, Vạn Thần Vương, vẫn khoác chiếc áo choàng đen xuất hiện. Lúc đó Vạn Thần Vương đối chiến với Thạch Tuyên, bị Thạch Tuyên dùng một thức hắc động lưu đẩy đến một thế giới mà ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết. Sau một thời gian dài như vậy, Vạn Thần Vương cuối cùng cũng đã quay trở lại, vừa rồi chính là kiến nghị của hắn, đã khiến đệ nhất thần hoàng thay đổi chủ ý, thả Thạch Tuyên và những người khác đi. Ánh mắt đệ nhất thần hoàng lóe lên, nhìn nhóm thần linh đỉnh cao nhất của Vạn Thần Điện hiện tại trước mắt, trước đây khi thần tổ còn tồn tại, chư thần chi quốc, bất kể là các đại thần tộc hay trăm tộc trong thiên hạ, đều không dám manh động, bây giờ thần tổ kéo theo Hắc Ám chi tổ cùng tiến vào luân hồi chi địa không đường về, mất đi thần tổ, uy quyền của Vạn Thần Điện sẽ phải đối mặt với thách thức chưa từng có, điểm này, đệ nhất thần hoàng có thể thấy trước.
"Vạn Thần Vương, vừa rồi bản hoàng nghe theo kiến nghị của ngươi, thả thiên mệnh chi tử đó đi, ngươi nói còn có tình hình khác muốn trình bày, bây giờ có thể nói rồi chứ?"
Ánh mắt đệ nhất thần hoàng như nước, nhìn Vạn Thần Vương.
Vạn Thần Vương không đội không vàng, chỉ là vẻ mặt lại trở nên rất nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Thần tổ ra đi, đối với chương 1409, sáng thủy tộc của vũ trụ chi tâm đòn tấn công nhằm vào Vạn Thần Điện là chí mạng, trong lục đại thần tộc Vệ Đà và thần tộc Ô Liễm Vũ đã không đủ để lo ngại, nhưng thần tộc Thiên Sứ, vị được họ tôn là thượng đế duy nhất, rồi thần tộc Thiên Chi Ngự, vợ chồng thần Ý Dạ Nặt và vài vị thần hoàng khác, tất cả đều là những tồn tại có thể sánh ngang với các thần
hoàng, e rằng họ sẽ không còn thuận theo như trước nữa. Còn có thập giáp chí tôn, mỗi tộc đều có vài vị thần hoàng, đại nhân, những thần hoàng này, sau khi biết Vạn Thần Điện mất đi thần tổ, họ còn giống như trước không? Lẽ nào họ không có suy nghĩ gì khác sao?"
Câu nói này vừa thốt ra, các thần hoàng khác đều im lặng.
"Trước đây có thần tổ, thái cổ chi tổ duy nhất còn sống trong chư thần chi quốc, dưới bi danh của ngài, các đại tộc khác tự nhiên không dám vọng động. Dù có, cũng chỉ là những hành động trong khuôn khổ cho phép, nhưng bây giờ thần tổ không còn nữa, trong chư thần chi quốc, Vạn Thần Điện bọn họ liệu có thể trấn áp được tình hình không? Hiện tại trong Vạn Thần Điện, thực lực mạnh nhất cũng chỉ còn lại nhóm bọn họ mà thôi. Trong tình huống này, thiên mệnh chi tử, dù xa, thậm chí cả Hắc Ám Thành đều không phải là yếu tố chúng ta cần cân nhắc đầu tiên. Nếu chúng ta không thể kiểm soát được cục diện, nếu mỗi người một phe, biến cả chư thần chi quốc thành một đống cát rời rạc, đừng nói đến thiên mệnh mà thiên mệnh chi tử gánh vác, chỉ riêng cửa ải trước mắt này, chúng ta cũng không qua nổi. Một khi thánh chiến bắt đầu, chúng ta chỉ có một kết cục duy nhất là thảm bại và bị bóng tối nuốt chửng. Cho nên, đại nhân, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là không thể tổn binh chết tướng thêm nữa, mà phải đoàn kết nhất trí, trước tiên phải hàng phục các đại thần tộc và thập giáp chi tôn, ít nhất phải duy trì chư thần chi quốc ở tình trạng như khi thần tổ còn tồn tại.
Lời của Vạn Thần Vương khiến mấy vị thần hoàng đều lần lượt gật đầu, trong đó Hắc Kim thần hoàng dệt lên tiếng, "Đúng vậy.
Ồ, bà tuy mất đi thể xác, nhưng may là linh hồn của hắn vẫn còn, dựa vào sức mạnh của mấy người chúng ta, hẳn là có thể giúp hắn phục hồi lại trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn. Ưu thế duy nhất của Vạn Thần Điện chúng ta hiện tại, có lẽ chỉ là số lượng thần hoàng nhiều hơn bất kỳ thần tộc hay chủng tộc đơn lẻ nào khác. Đây là ưu thế duy nhất của chúng ta, vì vậy, mỗi một vị thần hoàng hiện diện ở đây đều vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể mất thêm ai nữa."
Đệ nhất thần hoàng nhìn Vạn Thần Vương trước mặt, nhìn Zed, Kefflos và vài đỏ VN, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đừng nói các đại thần tộc sẽ nảy sinh dị tâm, e rằng ngay cả những người trước mắt đây cũng sẽ dao động.
Kefflos tự nhiên sẽ trung thành với ta, ổ bạ cũng vậy. Những người còn lại, bất kể là Vạn Thần Vương, hay là Zed và vài đỏ VN, đều không thể hoàn toàn tin tưởng.
Lại nhìn mũ Vạn Thần trong tay, thần tổ giao chiếc mũ này cho ta, tương đương với việc phó thác cả chư thần chi quốc. Ta tuyệt đối không thể để thần tổ thất vọng. Bất kể thế nào, ta cũng phải tái thiết Vạn Thần Điện,
khiến bạn thần điện một lần nữa sừng sững trên đỉnh cao của chư thần chi quốc. Vì điều này cho dù là kẻ địch ta cũng không ngại tạm thời kết minh. Khi nghĩ đến kẻ địch, trong đầu vị đệ nhất thần hoàng này không khỏi hiện lên hình bóng của thiên mệnh chi tử, Thạch Tuyên. Thạch Tuyên, Thi Liên, thiếu nữ Tiểu Thiền, Hades, Khoa Phụ, Trúc Âm, Tương Liễu Thị, Sa Bị Thi, Ngu Cường một đoàn người rời khỏi chư thần chi quốc, thẳng tiến đến yêu ma chi quốc. Lần trở về này, năm đại yêu đều mặt mày hớn hở. Thạch Tuyên đoạt lại tứ tử chi lực, đặt đến ngôi vị thần hoàng. Trong thời đại không còn thái cổ chi tổ này, Thạch Tuyên đã đứng trên đỉnh cao của các vũ trụ, hắn đã ở trên đỉnh của kim tự tháp. Ngay cả vị đệ nhất thần hoàng của vạn thần điện kia cũng không chắc có thể thắng được Thạch Tuyên, còn bốn vị thần hoàng khác, nếu thực sự liều mạng, đều sẽ kém hơn Thạch Tuyên một chút. Kể lại chuyện sau khi chia xa, Thạch Tuyên mới biết Hades và năm đại yêu quả thực đã bị hạ độc thủ trong thế giới trong gương, linh hồn bị thu vào bát chỉ kính của Nguyệt Độc Vương thuộc thần tộc Thiên Chi Ngự. Chỉ là vừa vào bát chỉ kính, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, giống như đã rời khỏi thế giới trong gương. Sau đó vì bị phân tán, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn luôn âm thầm ẩn nấp, cũng không gây ra động tĩnh gì lớn, mãi cho đến sau này thấy Thạch Tuyên và các thần hoàng khác chiến đấu không lại, họ mới liều chết ra tay. Ra tay với thần hoàng, họ quả thực đã mang theo niềm tin quyết tử, vì vậy khi Thạch Tuyên nhớ lại, vẫn rất cảm kích những đại yêu này, luôn miệng nói lời cảm tạ. Còn về Hades, mối quan hệ giữa Thạch Tuyên và hắn vừa là bạn vừa là thầy, ngược lại không cần phải đích thân nói lời cảm ơn. Thạch Tuyên bây giờ đã là một thần hoàng. Một câu cảm ơn của Thạch Tuyên lại khiến năm đại yêu này còn kích động hơn cả hắn. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu không nói, không ngờ sức mạnh khác đi, ngay cả trọng lượng của lời nói cũng khác. Vì đi cùng Thi Liên và thiếu nữ Tiểu Thiền, lần trở về yêu ma chi quốc này tổng cộng mất gần 10 ngày. Vì khoảng cách quá xa, biến cố ở Vạn Thần Điện hiện vẫn chưa chuyển đến yêu ma chi quốc. Khi Thạch Tuyên và mọi người tiến vào yêu ma chi quốc, điều đầu tiên họ gặp phải là một đám ma quân. Đám ma quân này, trên trán đều nổi lên những ma văn bặm mẻo, số lượng khoảng 100 tên. Khi phát hiện ra Thạch Tuyên và những người khác, chúng lập tức bao vây theo hình cánh quạt, khí thế hung hăng, không coi ai ra gì. Thạch Tuyên thấy đôi mắt của đám ma quân này đều có màu tím, rõ ràng đây là một đám ma tộc cao cấp, thực lực không hề yếu. Hừ, không cần Thạch Tuyên ra tay, tộc trưởng Đại Yêu Trúc Âm của tộc Tiên Yêu lập tức mở miệng, phun ra một luồng liệt hỏa mang tính hủy diệt. Ngay cả chân thân cũng không cần hiện ra, đối phó với loại ma quân này, những đại yêu này cảm thấy làm mất đi thân phận của mình. Trong toàn bộ ma giới, cũng chỉ có Thất Đại Ma Vương mới xứng được so sánh với họ. Dĩ nhiên, đệ Thất Ma Vương trong số đó đã ngã xuống, ma giới hiện tại chỉ còn lại 6 vị ma vương. Trải qua chuyến đi Vạn Thần Điện lần này, Thạch Tuyên mới biết trong Vạn Thần Điện không chỉ có thần tổ đạt đến cảnh giới Thái Cổ chi tổ, mà dưới trướng còn có 5 vị đại thần hoàng. Phải biết rằng đây mới chỉ là thực lực của Vạn Thần Điện, nếu cộng thêm các đại thần tộc và các chủng tộc trên bách tộc bảng, tổng thực lực của cả chư thần chi quốc quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. So sánh ra, bất kể là yêu tộc hay ma giới, đều không có một tồn tại cấp thần hoàng nào. Vậy tại sao yêu ma chi quốc lại có thể ngang hàng với chư thần chi quốc? Hơn nữa xem tình hình, dường như yêu ma chi quốc và chư thần chi quốc cũng không hề thân thiện. Theo suy nghĩ thông thường, với sức mạnh của chư thần chi quốc, lẽ ra đã sớm có thể tiêu diệt yêu ma chi quốc rồi. Thạch Tuyên tuy trong lòng nghi hoặc nhưng lại không tiện hỏi mấy vị đại yêu, do đó bèn lặng lẽ hỏi Hades. Và lúc này, trong tên ma quân kia không chịu nổi một đòn, đã bị Trúc Âm một ngụm liệt hỏa thiêu rụi hoàn toàn, biến mất trước mặt. Trúc Âm là một tồn tại đỉnh cao trong số các thần vương, tuy không là gì so với thần hoàng, nhưng để đối phó với đám ma quân dưới cấp thần vương này thì không tốn chút sức lực nào. Đối với nghi hoặc của Thạch Tuyên, Hades giải thích chi tiết. Hóa ra, đối với các thần vương như họ, những vũ trụ thông thường hay các vũ trụ cao cấp như nhân giới đều được họ gọi là tiểu vũ trụ. Vô số tiểu vũ trụ tạo thành một đại vũ trụ, và 6 đại vũ trụ cùng một vũ trụ chi tâm tạo thành một vũ trụ cuối cùng hoàn chỉnh. 6 đại vũ trụ này chia thành 6 phương đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, bao quanh vũ trụ chi tâm mà tồn tại. 6 đại vũ trụ này chính là cái gọi là lục chi quốc, trong đó chư thần chi quốc, hắc ám chi quốc hay yêu ma chi quốc đều là một trong số đó. Và ở trung tâm thần bí nhất mà 6 đại vũ trụ này bao quanh, nơi sinh tồn trong vũ trụ chi tâm, truyền thuyết nói rằng đó chính là sáng thủy tộc tối cao. Từ trước đến nay, ngay cả Hades cũng chưa từng đến được vũ trụ chi tâm, nơi sáng thủy tộc tồn tại. Từ sau thời thái cổ, sáng thủy tộc chính là kẻ thống trị của toàn bộ vũ trụ cuối cùng. Tuy sau này số lần xuất hiện ngày càng ít, nhưng những quy tắc mà họ đặt ra vẫn lưu truyền đến tận ngày nay, tuyệt đối không ai có thể phá vỡ. Một trong số đó, ví dụ như trò chơi của các vị thần, cũng là do sáng thủy tộc đặt ra. Trong 6 đại vũ trụ này, xét về thực lực, chư thần chi quốc và hắc ám chi quốc là mạnh nhất, yêu ma chi quốc và hoàng tuyển chi quốc là yếu nhất. Tuy nhiên, bất kể là đại vũ trụ nào, đối với vũ trụ chi tâm đều vô cùng quan trọng. Sáng thủy tộc tuyệt đối không cho phép xảy ra đại chiến mang tính hủy diệt toàn diện giữa hai đại vũ trụ, nhằm phá vỡ sự ổn định và cân bằng của vũ trụ cuối cùng. Vì vậy, ngay cả hai kẻ thù truyền kiếp là chư thần chi quốc và hắc ám chi quốc cũng chỉ có thể phát động đại chiến toàn diện trong vạn niên thanh chiến, một vạn năm mới có một lần. Nếu không phải vì hạn chế này, chư thần chi quốc có thể tấn công yêu ma chi quốc, nhưng tuyệt đối không thể tiêu diệt hoàn toàn yêu ma chi quốc. Trong đó, vạn niên thanh chiến chính là cuộc chiến được sáng thủy tộc ngầm cho phép, một vạn năm mới có một lần. Trong thanh chiến, lục đại quốc có thể tấn công lẫn nhau mà không còn chút hạn chế nào. Dĩ nhiên, tiền đề là trước khi thanh chiến bắt đầu, phải nộp đơn xin cho sáng thủy tộc, được sáng thủy tộc cho phép mới có thể phát động chiến dịch. Nhưng từ trước đến nay, mỗi khi đến thanh chiến, những quốc gia tương đối yếu hơn sẽ liên minh với nhau để phòng chống xâm lược. Cộng thêm việc sáng thủy tộc cố ý thiên vị những quốc gia yếu hơn này, không cho phép các quốc gia mạnh phát động chiến dịch chống lại họ. Cứ như vậy, cuối cùng dần dần biến thành mỗi lần thanh chiến đều chỉ là đại chiến giữa chư thần chi quốc và hắc ám chi quốc. Mối thù hận giữa hai bên cũng ngày càng sâu đậm, cuối cùng ngay cả thủy tổ của hai bên cũng kết thành thâm cừu đại hận không đội trời chung. Thạch Tuyên nghe đến đây mới hiểu ra, hóa ra trong đó còn có nhiều nội tình như vậy. Lúc này mới biết tại sao trong cuộc đại chiến yêu ma lần này, Vạn Thần Điện cũng chỉ phái thần tộc Thiên Chi Ngự đến giúp ma giới mà thôi. Thực ra với thực lực của chư thần chi quốc, chỉ cần vài vị thần hoàng ra tay, yêu ma chi quốc căn bản không có đối thủ nào có thể chống đỡ. Sáng thủy tộc. Từ lời giới thiệu của Hades, Thạch Tuyên một lần nữa được chứng kiến quyền uy của chủng tộc tối cao trong truyền thuyết này. Tuy bây giờ gần như không còn xuất hiện, nhưng những quy tắc họ từng đặt ra vẫn không ai có thể vi phạm. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy uy vọng của họ đã đạt đến mức độ nào. Nghe thần tổ từng nói, hình như ông ta tập hợp thất tử chi lực, mục đích chính là để đối phó với sáng thủy tộc. Xem ra trong lòng thần tổ không phục sáng thủy tộc, chỉ là sức mạnh không đủ nên không dám chống lại. Thạch Tuyên trầm âm, trong khi họ đã tiếp tục tiến sâu vào trong. Trên đường đi gặp phải mấy toán ma quân, tất cả đều bị Trúc Âm tiện tay diệt sát. Chương 1410, nguyên nhân gãi rẻ dáng lâm mắt thấy sắp tiến đến thành Côn Luân của yêu tộc, từ phía xa của thành Côn Luân bỗng vang lên tiếng gầm rú kinh khủng. Tiếng gầm này họ không hề xa lạ, chỉ vì đó chính là vị nguyên nhân rủ xạ đã náo loạn Vạn Thần Điện. Con quái vật này sao lại xuất hiện ở đây? Khoa phụ kinh hãi, lập tức tăng tốc bay đi. Tuy thành Côn Luân được binh chủ đại trận do Si Vưu thị để lại bảo vệ, ít nhất trong vòng một tháng có thể chống lại đại quân của ma giới, nhưng thực lực kinh khủng của rủ xạ này thậm chí còn vượt qua cả thần hoàng. Tuy chưa đến cảnh giới thái cổ chi tổ, nhưng hiện tại, chỉ xét về sức mạnh, quả thực rủ xạ này là mạnh nhất. Với sự kinh khủng của rủ xạ, nếu nó tấn công binh chủ đại trận, e rằng ngay cả binh chủ đại trận do Si Vưu để lại cũng khó mà chống đỡ nổi. Mau đi, mấy vị đại yêu đều lo lắng cho tộc nhân của mình, lập tức tăng tốc bay đi cùng. Thạch Tuyên cũng theo sát phía sau, nhưng trong lòng hắn không hoàn toàn là lo lắng, mà cảm thấy một tia kinh ngạc khó tả. Biểu hiện cuối cùng của rủ xạ này ở Vạn Thần Điện quả thực cho Thạch Tuyên một cảm giác không nói nên lời. Dường như nó nhận ra mình, thậm chí còn cố ý giúp đỡ. Rất nhanh, đoàn người Thạch Tuyên đã đến gần, từ xa đã thấy thân hình khổng lồ của rủ xạ và tiếng gầm giận dữ của vô số ma quân đang vây quanh nó. Đối mặt với sự kinh khủng của rủ xạ, vô số ma quân này chẳng khác nào bia đỡ đạn, kiến cỏ, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, lần lượt tiêu thảm rồi ngã xuống. Và ở thành Côn Luân xa hơn, vẫn được binh chủ đại trận bao bọc, không hề bị phá hoại. Mấy vị đại yêu thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn thấy trận đại chiến kinh hoàng trước mắt, tất cả đều có chút sửng sợ. Chỉ vì trong số những ma quân ra tay này, có cả mấy vị đại ma vương. Chỉ là lúc này, mấy vị ma vương đó cũng vô cùng chật vật, căn bản không dám đối đầu trực diện với rủ xạ. Thạch Tuyên nhìn thấy trong đó có đệ lục ma vương Thương Giang đại vương Bệ Ẹn Giở Tôn, đệ ngũ ma vương Vu Sư Hỏa Diễm của Ác Ma Bợ Lì Ổ, và cả đệ tứ ma vương, có ngoại hình như một đứa trẻ, tay cầm một lưỡi hái đen, là bộ trưởng tài chính của ma giới, Mạn Bọn. Chỉ là lúc này, ba vị ma vương uy năng vô cùng này cũng chỉ có thể trà trộn trong vô số ma quân, thừa cơ đánh lén, không một ma vương nào dám chính diện chống lại sức mạnh của rủ xạ. Rủ xạ không ngừng phát ra tiếng hú hét hưng phấn, từng tên ác ma một rơi xuống như thiên thạch, hàng ngàn vạn ác ma, trong nháy mắt đã có hơn ngàn tên chết thảm, bị rủ xạ nuốt chửng. Sự xuất hiện đột ngột của Thạch Tuyên và mọi người cũng nhanh chóng bị rủ xạ và các ma quân phát hiện. Rủ xạ đó lập tức phát ra tiếng rít gào hưng phấn, sáu cánh tay phản thiên vung lên, một tiếng nổ vang trời, đệ lục ma vương Bệ Ẹn Giở Tôn lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài, toàn thân tức khắc vỡ nát. Chỉ cần rủ xạ bồi thêm một đòn, Bệ Ẹn Giở Tôn này chắc chắn sẽ phải ngã xuống. Nhưng rủ xạ lại không thèm để ý đến Bệ Ẹn Giở Tôn này nữa, mà trong tiếng rít gào hưng phấn, nó lao về phía đoàn người Thạch Tuyên. Ánh sáng trắng lưu chuyển, thân thể bị đánh nát của Bệ Ẹn Giở Tôn tái hợp lại, nhưng trong lòng hắn đã sớm mất hết can đảm. Vừa rồi nếu không phải rủ xạ vì thấy Thạch Tuyên và mọi người mà bỏ đi, e rằng bây giờ đã không còn hắn, Bệ Ẹn Giở Tôn nữa rồi. Nguyên nhân rủ xạ thực sự quá kinh khủng. Rủ xạ đột nhiên gào rít lao tới, Hades, khoa phụ và các đại yêu khác đều biến sắc. Sự kinh khủng của nguyên nhân thậm chí còn đáng sợ hơn cả một tồn tại đỉnh cao cấp thần hoàng, bọn họ chỉ là cấp thần vương sao có thể không sợ. Bóng người lóe lên, Thạch Tuyên đã đi trước một bước, chắn trước mặt mọi người. Đối mặt với nguyên nhân này, Thạch Tuyên không lùi một bước. Cho dù đối phương là rủ xạ, là con quái vật mạnh nhất, đáng sợ nhất trong lịch sử, Thạch Tuyên cũng không cảm thấy sợ hãi. Đây là sự tự tin tuyệt đối của một tồn tại đỉnh cao cấp thần hoàng. Sau khi rủ xạ lao tới, nó lập tức vung ra hai cánh tay phản thiên màu đỏ máu, đánh về phía Thạch Tuyên. Cẩn thận. Phía sau, Thi Liên không kìm được kinh hô, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Thạch Tuyên lại không hề chống cự, mà mặc cho hai cánh tay phản thiên này đánh trúng. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện mình đã sai, hai cánh tay phản thiên rỗi ra kịp lại, hóa ra là ôm lấy Thạch Tuyên, chứ không phải là đòn tấn công như mọi người tưởng tượng. Rít rít. Dù xạ không ngừng phát ra tiếng rít hưng phấn, thần thái này rõ ràng là đang vui mừng. Bàn tay phản thiên khổng lồ nâng Thạch Tuyên lên, và Thạch Tuyên đứng trên lòng bàn tay khổng lồ của nó, ôn hòa nói, "Dù xạ không, gái rẻ ta biết ngươi chính là gái rẻ." Con quái vật trước mắt lập tức lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, miệng vẫn rít lên, nhưng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh. "Ta không biết ngươi đã gặp phải chuyện gì, nhưng ngươi mãi mãi là bạn của ta, gái rẻ. Ngươi không nói được nữa sao?" Con quái vật này, không, phải là gái rẻ, thần thái lập tức cảm động, từ từ cúi cái đầu khổng lồ xuống, tiếp tục gật đầu, rồi ngẩng mặt lên, một lần nữa phát ra tiếng rít. Tuy con quái vật trước mắt mạnh mẽ vượt qua cả thần hoàng, sức mạnh của nó trong vũ trụ không còn thái cổ chi tổ này có lẽ đã là tồn tại mạnh nhất, nhưng lại ngay cả một câu nói đơn giản cũng không thể thốt ra, ngay cả Thạch Tuyên dùng thần thức cũng không thể nắm bắt được nửa tia thông tin. Biến thành con quái vật này, trở thành một nguyên nhân không hoàn chỉnh, gài rẻ tuy mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng đồng thời hắn cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Gài rẻ, ngay cả biến hình ngươi cũng không làm được sao? Thần linh bình thường đều có năng lực biến đổi hình thể, Gai Dẹ hiện tại có thực lực vượt qua thần hoàng, lẽ ra phải có thể khôi phục hình dạng ban đầu mới đúng. Nhưng con quái vật mang ý thức của Gai Dẹ trước mắt lại lắc đầu. Đột nhiên, hắn một lần nữa ngẩng đầu gầm lên, rồi rít lên dữ dội, thần thái trở nên vô cùng kích động. "Không, không, Gai Dẹ, đừng nội, chúng ta từ từ nghĩ cách, nhất định sẽ có cách giải quyết. Gai Dẹ, cùng ta đến thành Côn Luân đi." Thạch Tuyên vừa nói đến đây, đồng thấy Gai Dẹ rít lên, rồi đưa một tay ra, bắt đầu vạch trong không trung. Thạch Tuyên sửng sở, còn chưa nhận ra Gai Dẹ đang vạch cái gì, Hades phía sau đã trầm giọng nói hắn cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát cuồng, mất đi bản tính, nuốt chửng sinh linh xung quanh, cho nên không thể ở cùng các ngươi. Hắn nói bảo ngươi hãy bảo trọng, cẩn thận thần hoàng của vạn thần điện. Lúc này Thạch Tuyên mới biết vừa rồi Gai Dẹ vạch là ngôn ngữ của Tam Nhãn tộc bọn họ, mà Thạch Tuyên không nhận ra. Gai Dẹ đã liên tục gật đầu với Hades, dường như những gì Hades nói là chính xác. Chương 1411, nỗi nghi hoặc của ma vương. Sau đó, Gai Dẹ này một lần nữa phát ra một tiếng gầm điên cuồng, trong đôi mắt khổng lồ lại lăn ra một hàng nước mắt. Sau khi nhanh chóng khắc thêm một dòng chữ, hắn liền mang theo tiếng gầm khổng lồ, lao vút lên trời, trong nháy mắt biến mất không tăm tích. Trong tiếng gầm đó, tràn ngập sự tuyệt vọng không nói nên lời. "Gai Dẹ!" Thạch Tuyên hét lớn, còn định đuổi theo, Hades đã thở dài nói, "Thạch Tuyên, đừng đuổi nữa, cứ để hắn đi đi." Hắn nói, "Cha mẹ, người thân của hắn đều đã chết là do chính tay hắn ăn thịt trong tình trạng mất đi bản tính." Thạch Tuyên toàn thân chấn động, sau lưng không khỏi toát ra hơi lạnh. Thi Liên bên cạnh cũng không kìm được che miệng, khẽ a một tiếng, cảm thấy rợn cả tóc gáy. "Gai Dẹ rốt cuộc là có chuyện gì?" "Đúng rồi, thần tộc Vệ Đà, những thần linh Vệ Đà đó, rốt cuộc đã làm gì hắn? Tại sao lại biến hắn thành ra thế này? Gai Dẹ không phải hắn nên ở Tam Nhãn tộc sao?" Thạch Tuyên toàn thân run rẩy, trong đầu vang vọng mãi hình ảnh đôi mắt khổng lồ của Gai Dẹ vừa rồi lăn ra nước mắt. Nghe tiếng gầm tuyệt vọng đó, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác khó tả. "Gai Dẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi trở lại như xưa, nhất định sẽ." Thạch Tuyên lẩm bẩm, và phía trước, đại quân của ma giới đã vây lại. Nguyên nhân Dụ Xạ đã trốn đi xa, ba vị đại ma vương vừa rồi chật vật đối mặt với Dụ Xạ cũng lập tức khôi phục lại vẻ cao thâm khó lường. Trong đó, Vệ Ảnh Giở Tụ Bâm trầm nói, "Khoa phụ, mấy tên các ngươi trốn lâu như vậy, bây giờ lại nỡ quay về sao? Sao, có phải không tìm được nơi nào chứa chấp các ngươi, nên đành mặt dày quay về chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin ma giới chúng ta tha thứ không?" "Hừ, tên tiểu quỷ nhà ngươi." Khoa phụ nổi giận, đột nhiên vùng cây gậy trong tay ra. Khoa phụ là một trong năm đại yêu mạnh nhất của yêu ma, xét về thực lực, hắn mạnh hơn đệ lục ma vương Vệ Ảnh Giở Tụ này không ít. Vệ Ảnh Giở Tụ thấy cây gậy của hắn đánh tới, quả thực không dám chống đỡ, nhưng lưỡi hái đen trong tay đệ tứ ma vương mạm mòn bên cạnh đã đột nhiên dài ra, chém xéo một nhát. Ken một tiếng, đã chặn được cây gậy của khoa phụ. Mạn Mòn cười hì hì, đang định nói thì khoa phụ đột nhiên quát lớn, "Ta không muốn giết các ngươi, nhớ lúc cút về thì bảo tên đệ nhất ma vương lũ sở của các ngươi mau cút đến thành Côn Luân, yêu tộc chúng ta sẽ đợi hắn ở đó." Cây gậy trong tay rung lên, lập tức đánh văng lưỡi hái của Mạn Mòn, đồng thời sải một bước lớn, đi đầu xông vào. Chương 1412, Đông Hoàng Thái Nhất ba đại ma vương còn lại nghe hắn nói xong, tất cả đều hơi sững sờ. Trong nhóm người trước mắt này có ít nhất 7 vị tồn tại cấp thần vương, trong đó còn có ngũ đại yêu mạnh nhất của yêu tộc. Ba đại ma vương này dù có tự đại đến đâu cũng biết mình không thể chống lại được. Vì vậy, sau khi nghe lời của khoa phụ, Mạn Mòn chỉ hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng các ngươi cũng đáng để đại nhân nhà ta đích thân ra tay sao? Ha ha, đúng là hết ngồi đại giếng. Mạn Mòn, ta bảo ngươi cút về báo tin thì mau cút về đi. Ngày mai vào giờ này, nếu lũ sở ở không ra, chúng ta sẽ đích thân đến ma giới hỏi thăm hắn." Khoa phụ cười lớn, đã đi đầu nên đón vô số ma quân, tiến về phía thành Côn Luân vẫn còn nằm trong sự bảo vệ của binh chủ đại trận ở phía xa. Sự tự tin của khoa phụ khiến Mạn Mòn có chút kinh ngạc và nghi ngờ, không khỏi cẩn thận quan sát Thạch Tuyên, Hades và Thi Liên. Hades tuy mạnh mẽ, nhưng so với ngũ đại yêu như khoa phụ thì dường như vẫn kém hơn một chút, nhiều nhất cũng chỉ cùng đẳng cấp. Còn Thạch Tuyên lúc này vừa không kích hoạt trang thực, cũng không mở ra tứ tử chi lực, nhiều nhất cũng chỉ là một thần vương cấp bình thường. Cấp bậc như vậy, Mạn Mòn hoàn toàn không thèm để vào mắt. Về phần Thi Liên, Mạn Mòn cảm nhận được một luồng sức mạnh lúc yếu không thể diễn tả được từ trên người nàng. Nhưng vừa rồi thấy nàng kinh ngạc thất sắc khi nhìn thấy nguyên nhân kia, rõ ràng cũng chẳng phải cường giả thực thụ gì. Con tiểu tiên dường như ngay cả thần vương cũng không được tính. Thực lực như vậy mà đáng để đại nhân lũ sở phải ra mà sao? Rốt cuộc sự tự tin của khoa phụ đến từ đâu? Mạn Mòn vô cùng bối rối, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ định bụng sẽ báo cáo nguyên văn lời của khoa phụ. Còn vị đại nhân kia có xuất hiện hay không, đó không phải là chuyện Mạn Mòn có thể quyết định. Thạch Tuyên đã sở hữu tứ tử chi lực, thành tựu cảnh giới thần hoàng, khoa phụ và các đại yêu khác bây giờ đều rất ung dung. Vì vậy, khi thấy ba đại ma vương Mạn Mòn, họ cũng lười để ý, chỉ định đợi 6 đại ma vương còn lại của đối phương tập hợp đủ rồi giải quyết một thể. Khoa phụ tin rằng Thạch Tuyên thực sự có thực lực này, dù cho trong số đối phương có thể có cả vị ma vương đáng sợ nhất trong truyền thuyết, đệ nhất ma vương của ma giới Lũ Sải ở. Không thèm để ý đến đám ma quân này nữa, Thạch Tuyên, Hades, Thi Liên, khoa phụ và những người khác cùng nhau tiến về thành Côn Luân. Ngũ đại yêu cùng nhau niệm chú, dần dần, binh chủ đại trận bắt đầu biến mất. Vô số yêu tộc trong thành đã sớm nhìn thấy bóng dáng của Ngũ đại yêu, tất cả đều đổ ra nên đón, tiếng hoan hô vang như sấm. Mặc dù họ không rõ kế hoạch của Ngũ đại yêu, nhưng thấy Ngũ đại yêu nên ngang dáng lâm như vậy mà ma quân lại không hề tấn công, họ có thể đoán ra rằng năm vị đại yêu vĩ đại nhất của yêu tộc chắc chắn đã nghĩ ra cách giải quyết. Thạch Tuyên, từ xa đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Thạch Tuyên không cần đoán cũng biết đó là Điền Mỹ Phượng. Nhìn thấy Thạch Tuyên và mọi người dáng lâm từ xa, Điền Mỹ Phượng kích động chạy ra, vốn định lao vào lòng Thạch Tuyên. Nhưng vừa chạy được vài bước, Điền Mỹ Phượng đột nhiên cứng đờ người, trong khoảnh khắc đó như hóa đá tại chỗ. Bên trái Thạch Tuyên đang mỉm cười, chính là Thi Liên, người mà cô đã không gặp ít nhất một năm. Còn bên kia, không ngờ lại là Lâm Dao. Lâm Dao, là Lâm Dao, Thạch Tuyên đã tìm lại được Lâm Dao rồi sao? Đã đưa nàng trở về rồi sao? Vậy một khi đã có Lâm Dao, bên cạnh Thạch Tuyên còn có vị trí cho mình nữa không? Điền tỷ. Nụ cười trên mặt Điền Mỹ Phượng cứng lại, nhưng Thi Liên đã vui vẻ lao tới, ôm chầm lấy Điền Mỹ Phượng. Thân thể nàng không ngừng run rẩy. Họ quen biết nhau nhờ trò chơi chư thần, trở thành bạn tốt cũng nhờ trò chơi chư thần, và cũng chết cùng nhau vì trò chơi chư thần. Cả hai đều đã trải qua vô số biến cố, không ngờ vẫn có ngày gặp lại. Giây phút trùng trùng, Thi Liên ôm chặt Điền Mỹ Phượng, khi ngẩng mặt lên, gương mặt trắng như ngọc đã đẫm lệ vì xúc động. Nha nha đầu Điền Mỹ Phượng nhẹ nhàng vuốt tóc Thi Liên, nhưng mắt vẫn luôn nhìn Tiểu Thiền, người mà cô nhầm là Lâm Dao, rồi lại nhìn Thạch Tuyên, có chút cay đắng nói, "Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng tìm lại được nàng." Chương 1412, Đông Hoàng Thái Nhất. Thạch Tuyên sững sờ, rồi mới hiểu ra, Điền Mỹ Phượng đã nhầm Tiểu Thiền là Lâm Dao, không khỏi lắc đầu cười khổ, "Mỹ Phượng, nàng không phải Lâm Dao. Nàng tên là Tiểu Thiền, là em gái ruột của Lâm Dao từ kiếp trước khi còn là Vô Hàn Vương. Nhưng họ trông giống hệt nhau thật." Điền Mỹ Phượng ngẩn ra, Thi Liên trong lòng cô đã đứng dậy, cười gật đầu, "Đúng vậy, lúc đầu ta cũng nhầm, không ngờ cả Điền tỷ cũng nhầm." Vừa nói vừa vội lau nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng, rõ ràng biết mình vừa thất thố. Nghe thiếu nữ giống hệt Lâm Dao trước mắt không phải là Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiểu Thiên mỉm cười, "Chào ngươi, ta tên là Điền Mỹ Phượng." "Tiểu Thiên cô đương, chào mừng ngươi." Tiểu Thiên suốt chặng đường đều có chút không vui, thấy Điền Mỹ Phượng chào hỏi, cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu. "Khoa phụ đại nhân, tình hình thế nào rồi?" Đế Giang và các đại yêu khác đang trấn thủ thành Côn Luân cũng đội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình, đây mới là điều họ quan tâm nhất. "Ha ha, Đế Giang, chúng ta dám ung dung trở về như vậy, còn giải trừ cả bình chủ đại trận, dĩ nhiên là mọi chuyện đều ổn thỏa rồi. Ngày mai nếu tên nhóc lũ sa ở đó dám đến, với sức mạnh của thiên mệnh chi tử, chắc chắn sẽ khiến hắn phải ôm hận tại thành Côn Luân." Khoa phụ cười ha hả. "Thật sao?" Đế Giang lập tức mừng rỡ, sức mạnh của thiên mệnh chi tử rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Chu Cầm bên cạnh mỉm cười nói, "Chúng ta cũng không biết, nhưng ta chỉ biết ở thượng điện của Vạn Thần Điện có một tên gọi là Hoàng Kim Thần Hoàng Ô Bản, bị thiên mệnh chi tử của chúng ta đánh cho hộp máu bay ngược chỉ trong vài ba chiêu, cuối cùng sợ đến mức không dám ra tay nữa." "Cái gì?" Đế Giang và các đại yêu khác lập tức lộ vẻ kinh ngạc. "Ô Bản này có thể được gọi là thần hoàng, thực lực đã không cần phải nói nhiều. Nhưng Thạch Tuyên lại có thể đánh lui thần hoàng này, thực lực của hắn rõ ràng ít nhất cũng đã đạt đến cấp bậc thần hoàng. Trong xã hội hiện đại khi thái cổ chi tổ đã biến mất, thần hoàng đã là đại diện cho sức mạnh tối cao. Yêu Ma Chi Quốc tuy có một đám thần vương, nhưng trong số đó không có ai có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao của thần vương là thần hoàng. Vì vậy, một Thạch Tuyên ở cảnh giới thần hoàng đã đủ để càn quét ma giới." Đế Giang nghe đến đây, cuối cùng cũng thở phào một hơi. "Thạch huynh." Xa xa lại có một giọng nói vui mừng vang lên, chính là Ngục Yêu Vương Đào Cao, một trong thập đại yêu vương của thành Côn Luân, cũng đã chạy tới. "Đào huynh." Thạch Tuyên mỉm cười đáp lại. Đế Giang và tộc trưởng vị yêu tộc Quan Quỷ, người đã hồi phục thân thể, cùng một nhóm người đã long trọng nên đón Thạch Tuyên, Thi Liên, Tiểu Tiễn, Điền Mỹ Phượng, Hades, Khoa Phụ, Chu Công, Sa Bị Thi, Tương Liễu Thị vào trung tâm cung điện hùng vĩ nhất của thành Côn Luân. Trong thành Côn Luân mở tiệc lớn, tẩy trần cho Thạch Tuyên và các đại yêu. Trong bữa tiệc, Chu Công đã lớn tiếng kể lại trận chiến cuối cùng ở Vạn Thần Điện, kể về nguyên nhân dụ xạ vừa rồi, kể về cảnh tượng chiến đấu giữa thần tổ và Hắc Ám Chi Tổ. Nghe rằng toàn bộ Vạn Thần Điện vốn là do thân thể của thần tổ hóa thành, ngay cả những đại yêu này cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Khoa Phụ thở dài một tiếng, thái cổ chi tổ thực sự là tồn tại đỉnh cao của ước vạn sinh linh. Đáng tiếc sau thời thượng cổ, không còn sinh linh nào có thể thành tựu thái cổ chi tổ nữa, ngay cả những tồn tại cường hãn đã đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ trước đây cũng lần lượt ngã xuống. Tổ thần Sibiu của vu tộc chúng ta cũng đã ngã xuống vào thời điểm đó. Nếu tổ thần Sibiu còn tại thế, sao có thể dung túng cho cái đám ma giới quèn kia đến gây rối chứ? Đừng nói đến tổ thần Sibiu của vu tộc các ngươi nữa. Theo ngươi nói như vậy, nếu Đông Hoàng Thái Nhất thủy tổ mà yêu tộc chúng ta cùng tôn kính còn tại thế, e rằng ngay cả sáng thủy tộc cũng phải cúi đầu trước chúng ta. Chu Cầm bên cạnh đã uống đến líu lưỡi, lắp bắp nói, "Thời biết cổ, Đông Hoàng Thái Nhất thủy tổ tay cầm thập đại thần khí Đông Hoàng Trung, tung hoành ngang dọc, bách chiến bách thắng. Lúc đó, còn chưa có tổ thần Sibiu của các ngươi đâu." Khoa Phụ còn muốn tranh cãi, Đế Giang thấy tình hình không ổn, vội chuyển chủ đề, "Này, sau đó thì sao? Các ngươi vừa nói thần tổ kéo Hắc Ám Chi Tổ đọa vào nơi luân hồi, từ đó không bao giờ ra được nữa, vậy sau đó thì sao? Những cường giả cấp hoàng giả của Hắc Ám Thành và các thần hoàng của Vạn Thần Điện có đánh nhau không?" Bị Đế Giang xem vào, Khoa Phụ cũng lập tức quên mất việc tranh cãi với Chu Cầm, tiếp lời, "Lúc đó ta đang ở trong Vạn Thần Điện, khắp nơi đều là cảnh tượng thảm khốc. Cảnh tượng đó thực sự không thể dùng bút mực nào tả xiết. Vạn Thần Điện và tất cả chúng ta đều bị kéo vào vũ trụ của Hắc Ám Chi Quốc, lúc đó tràn ngập năng lượng hắc ám vô cùng đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Năm vị thần hoàng của Vạn Thần Điện không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, hoàn toàn không thể chống lại những cường giả cấp hoàng giả của Hắc Ám Thành. Bất đắc dĩ phải bố trí đại trận đại lục đạo gì đó, nhưng ngũ đại thần hoàng lại thiếu một người, uy lực của đại trận không thể phát huy hết." Sa Bị Thi ở phía sau tiếp lời, "Đúng vậy, vào lúc nguy hiểm nhất, thiên mệnh chi tử của chúng ta đã xuất hiện, bổ sung cho lục đạo đại trận, dẫn dắt tất cả thần linh chúng ta, một lần nữa phá vỡ hai đại vũ trụ, quay trở lại chư thần chi quốc. Các ngươi có biết điều này cần sức mạnh lớn đến mức nào không? Thiên mệnh chi tử lúc đó, quả thực chính là cứu thế chủ của tất cả thần linh chúng ta." Xung quanh, đám yêu chúng nghe vậy đều kinh ngạc thán phục, còn Thạch Tuyên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đột nhiên, tay trái của hắn bị Điền Mỹ Phượng ngồi bên cạnh nắm chặt. Lòng hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt Điền Mỹ Phượng tràn đầy tình ý, si ngốc nhìn Thạch Tuyên. Nghe nhiều nhân vật lớn của yêu tộc ca ngợi chiến tích của Thạch Tuyên, nghe người trong lòng ai phong như vậy, Điền Mỹ Phượng cảm động như chính mình trải qua, không kìm được kích động, nắm chặt tay Thạch Tuyên, gương mặt đẹp đến động lòng người. Thạch Tuyên không khỏi lặng lẽ nắm lại bàn tay thon của Điền Mỹ Phượng, nhìn nàng mặt ửng hồng, bỗng ghé tai nói nhỏ, "Nha đầu, ngươi động lòng xuân rồi à?" Gương mặt xinh đẹp của Điền Mỹ Phượng lập tức càng đỏ hơn, nhưng tay nắm Thạch Tuyên lại càng chặt hơn. Thạch Tuyên nghiêng mặt nhìn nàng kiều diễm đến mức muốn tan chảy, nếu không phải bây giờ đầy sảnh đều là người, Thạch Tuyên rất muốn hôn lên đôi môi thơm của nàng một cái thật mạnh. Đột nhiên, Thạch Tuyên có một cảm giác gọi là rung động. Dường như hắn ngửi thấy hơi thở của mùa xuân đang đến. Ma giới đệ tứ Ma Vương mạo mọn trở về ma giới, đến một khu vườn hoa. Trong khu vườn này trồng đầy các loại hoa tươi, hai bên còn có vài thị nữ đứng hầu, chỉ là trong mắt mỗi thị nữ đều ánh lên tia sáng màu tím, rõ ràng các nàng đều là ma tộc cao cấp. Đại nhân, đệ tứ Ma Vương của Thi Biệt Đường, địa ngục và cũng là đại thần tài chính của ma giới, lúc này lại đang cung kính quỳ một gối bên cạnh khu vườn. Chương 1413, đế vương ma giới. Trong khu vườn có một thanh niên mặc áo choàng thoải mái, tóc đen dài, đang cầm một cây kéo để tỉa cánh hoa. Nghe thấy giọng của Mạn Mọn, hắn không khỏi dừng tay, nhưng không nhìn Mạn Mọn mà lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u quanh năm. Trong không gian u ám này, gương mặt của thanh niên có vẻ hơi xanh xao, nhưng lại tuấn lãng vô song, giữa thế giới u ám này lại toát ra một luồng hơi thở ấm áp đến lạ. "Mạn Mọn, bây giờ là lúc nào rồi?" thanh niên đột nhiên hỏi, giọng nói cũng rất ôn hòa và nhẹ nhàng, khiến người nghe có cảm giác như tắm gió xuân. Mạn Mọn đang quỳ một gối sững sờ, nhưng vẫn cung kính đáp, "Chắc là vừa qua giữa trưa rồi ạ." Thanh niên ừ một tiếng, lẩm bẩm, nhớ rằng vào lúc này, đáng lẽ ra đây là thời điểm trong ngày mà ánh nắng gay gắt nhất. Ánh nắng ấm áp ấy, khi chiếu lên da, mang đến cảm giác thật dễ chịu. "Mạn Mọn, cảm giác đó, ngươi đã từng trải qua chưa?" Mạn Mọn nói, "Ta sinh ra đã ở ma giới, đối với sinh linh ma giới chúng ta, ánh nắng mặt trời là kẻ thù." Thanh niên mỉm cười nhạt, nói, "Vậy sao? Kẻ thù à? Đó là vì các ngươi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác sống dưới ánh mặt trời. Mạn Mọn, một ngày nào đó, ta sẽ để ánh nắng chiếu khắp ma giới, biến nơi này thành một thế giới quang minh." "Vâng, ta tin tưởng đại nhân." Mạn Mọn cúi đầu, mặc dù không cảm thấy có gì khác biệt khi có hay không có ánh nắng, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại. "Ha, đứng dậy đi, Mạn Mọn, tìm ta có chuyện gì sao?" Thanh niên đặt cây kéo xuống, cuối cùng cũng đứng dậy từ trong bụi hoa. "Vâng, đại nhân." Mạn Mọn vừa đứng dậy vừa cung kính nói, sau đó báo cáo, "Khi chúng ta đang canh giữ thành quân luôn, đột nhiên gặp phải một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Con quái vật này, ta chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có loại quái vật đáng sợ như vậy. Ngay cả khi ta, Vỡ Lì Ổ và Bệ Ẹn Giờ tụ hợp sức, cũng không thể đến gần nó." "Ồ, có chuyện như vậy sao?" Thanh niên tuấn tú với gương mặt xanh xao dường như có chút hứng thú, nói, "Con quái vật đó trông như thế nào?" "Cao khoảng gần 400 mét, hình dáng giống con người, nhưng toàn thân lại là những xúc tu thịt mọc đầu rắn. Có 6 cánh tay đỏ như máu, đúng rồi, trên đỉnh đầu còn mọc một đóa sen vàng. Mặt, trên mặt có 3 con mắt." Rất khó dùng lời để miêu tả cụ thể sự đáng sợ của con quái vật này. "Ta nghĩ, đây có lẽ là tồn tại đỉnh cao nhất của thần vương trong truyền thuyết." Sắc mặt của thanh niên xanh xao dần trở nên nghiêm túc, chậm rãi trầm ngâm, cánh tay đỏ như máu, hoa sen vàng, 3 con mắt. Đột nhiên, hắn nhướng mày, trong số những người có 3 mắt, mạnh nhất không ai khác chính là vị thần tối cao của Vệ Đà thần tộc, Siva. "Hoa sen vàng, ta hiểu rồi, con quái vật này tập hợp sức mạnh của 3 vị thần tối cao của Vệ Đà thần tộc là một. Trong truyền thuyết, đây là sức mạnh mà chỉ nguyên nhân rủ xa mới có." "Nguyên nhân rủ xa? Có lai lịch gì sao?" Mạn Mọn nghi hoặc, dường như chưa từng nghe qua danh tiếng của nguyên nhân rủ xa. Sắc mặt của thanh niên xanh xao trở nên có chút nghiêm nghị, chậm rãi nói, "Truyền thuyết kể rằng khi trời đất chưa mở, trong hỗn độn tự nhiên sinh ra một quả trứng này sau này được gọi là Phán Đoán. Trong quả trứng này sinh ra một người khổng lồ này chính là nguyên nhân rủ xa. Sau rủ xa, trời đất vũ trụ mới hình thành, có thể nói là một trong số ít những sinh linh được sinh ra trước cả vũ trụ cuối cùng. Sau này trong cuộc chiến của những sinh linh đầu tiên này, nguyên nhân rủ xa này đã ngã xuống, phân thành 3, chính là 3 vị thần tối cao của Vệ Đà thần tộc sau này, thần sáng tạo Bờ Gia Mạ, thần bảo hộ Vishnu và thần hủy diệt Shiva. 3 vị thần tối cao này, truyền thuyết đều sở hữu sức mạnh của thái cổ chi tổ." Mạn Mọn không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Nguyên nhân này sau khi phân thành 3, mỗi vị thần đều sở hữu sức mạnh của thái cổ chi tổ. Vậy nguyên nhân rủ xa này chẳng phải còn đáng sợ hơn thái cổ chi tổ rất nhiều sao?" Thanh niên mỉm cười nhạt, nói, "Giống như trong các thần vương, thực lực chênh lệch rất lớn, ta nghĩ trong số các thái cổ chi tổ, chắc cũng có sự khác biệt. Nguyên nhân rủ xa này hẳn là thuộc cấp mạnh nhất trong thái cổ chi tổ. Hơn nữa trong truyền thuyết, những sinh linh sinh ra trước vũ trụ cuối cùng cũng chỉ có vài người như sinh mệnh chi mẫu, nguyên nhân rủ xa mà thôi." Mạn Mọn hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm, "Không ngờ lai lịch của con quái vật này lại lớn đến vậy. Nguyên nhân rủ xa, con quái vật đó lại là tồn tại cùng cấp với sinh mệnh chi mẫu sao?" Thanh niên xanh xao nói, "Nhưng ta nghĩ, đây cũng chỉ là hình thái sơ khai của nguyên nhân rủ xa. Ta nhớ trong truyền thuyết, thần sáng tạo Bợ Dạ Mạ có 8 cánh tay phạm thiên, mà con quái vật ngươi thấy chỉ có 6 cánh tay, rõ ràng còn cách xa thái cổ chi tổ thực sự." Nói đến đây, hắn hỏi, "Sau đó thì sao? Với sức mạnh của các ngươi, chắc chắn không địch lại con quái vật này, sao còn có thể sống sót trở về?" Mạn Mọn nói, "Vào lúc nguy cấp đó, 5 vị yêu trưởng của yêu tộc từ thành côn luôn đã đến. Con quái vật thấy họ liền dừng tay. Hơn nữa, con quái vật này dường như nhận ra hy vọng chi tử đi cùng, rất kỳ lạ." Sau đó, hắn kể lại chi tiết tất cả những gì mình đã thấy. Sắc mặt của thanh niên xanh xao dần ngưng động, rồi nhẹ nhàng nuốt lông mày trái của mình, mỉm cười nhạt, khoa phụ khẩu khí thật lớn, không biết là dựa vào cái gì. Chẳng lẽ là nguyên nhân tiến hóa không hoàn chỉnh kia?
Không, chỉ là một con quái vật mà thôi.
Ngày mai sao?
Đại nhân, có cần phải tuân theo sự sắp đặt của chúng không?
Bây giờ đi, không phải tốt hơn sao?
Đột nhiên vang lên một âm thanh xào xạc khó nghe như tiếng kim loại ma sát vào nhau.
À, Bạt Đồn đại nhân.
Mạc Mòn lập tức cung kính hành lễ với hư không.
Mạc Mòn, một thời gian không gặp, tên nhóc nhà ngươi có vẻ lại có tiến bộ rồi nhỉ?
Lại bị đám yêu tộc quèn đánh cho thảm hại chạy về.
Vốn dĩ ta và Lũ Sa Ơ đại nhân đều nghĩ chỉ cần các ngươi ra tay là đủ, không ngờ cuối cùng vẫn phải làm phiền đến chúng ta.
Âm thanh ma sát kim loại khó nghe và chói tai này không ngừng vang vọng.
Cùng lúc đó, chỉ thấy trên bầu trời u ám vang lên những tiếng vo ve kỳ quái. Trong tiếng vo ve này, vô số con châu chấu to bằng nắm tay như một đám mây đen từ bốn phương tám hướng gào thét cuốn tới. Cuối cùng, vô số con châu chấu này tụ tập lại, dần dần lại ngưng tụ thành một thân thể người khổng lồ đen tối, lúc này đang phát ra tiếng cười khanh khách. Chương 1414, giấc mơ tể nhân chi phúc nghe tiếng cười trầm trọng này, Mạc Mòn dường như không hề để tâm, chỉ vì hắn biết tồn tại được hình thành từ vô số con châu chấu này, vốn dĩ nắm giữ chính là đấu kỵ trong bảy đại tội.
À, Bạt Đồn, có một câu nói rất có lý, chúng ta không cần phải tuân theo sự sắp đặt của khoa phụ. Thay vì kéo dài đến ngày mai, ta nghĩ, chi bằng hôm nay đi.
Vào lúc màn đêm buông xuống thành côn luôn, ác ma chúng ta vốn là sinh linh thích hợp hành động trong bóng tối.
Thanh niên trong vườn hoa mỉm cười nhạt, hai thị nữ bên cạnh cung kính dâng lên áo choàng, thay bộ đồ đen thoải mái trên người hắn.
Khi thanh niên để lộ phần thân trên chân trụi, Mạc Mòn nhìn thấy trên tấm lưng trắng nõn, thậm chí có phần yếu ớt của vị đại nhân mà mình tôn kính nhất, lại hằn lên 14 vết sẹo xấu xí và nhức mắt. 14 vết sẹo này chia thành hai hàng, thẳng tắp từ trên xuống. Mỗi lần nhìn thấy, trong lòng Mạc Mòn lại có một nỗi đau nhói. Hắn hiểu rằng, đại nhân của mình từng sở hữu 14 đôi cánh thánh quang huy không ai có thể sánh bằng, ngay cả 10 vị đại thiên sứ tối cao vĩ đại nhất trong thiên sứ thần tộc cũng chỉ là tồn tại mang 12 đôi cánh. Đại nhân của mình còn vĩ đại hơn họ, thế nhưng 14 đôi cánh quang huy chiếu rọi thế gian này lại bị chặt đứt một cách tàn nhẫn. Đại nhân đã sa ngã suốt 7 ngày 7 đêm, mang theo vô số thiên thạch rơi xuống, mới đọa vào nơi sâu nhất của ma giới. Mạc Mòn nhớ rất rõ cảnh tượng mình đã thấy từ rất lâu trước đây. Ngay hôm đó, vị quang huy chi tử, tinh thần chi vương từng một thời, đã bị chính quang minh mà mình trung thành vứt bỏ, đọa vào ma đạo, tiến vào địa ngục. Cũng từ khoảnh khắc đó, ma giới có sự thay đổi lòng trời lở đất, trở thành một chủng tộc có thể ngang hàng với yêu tộc vốn luôn hùng mạnh. La đại nhân đã cho họ hy vọng, đã dẫn dắt họ, một chủng tộc ác ma vốn không có mục đích sinh tồn, mãi mãi chỉ biết tuyệt vọng, đến được bước đường ngày hôm nay. Trong ma giới, không có ác ma nào không thật lòng sùng bái vị vương giả của mình.
Thanh niên xanh sao, thay một bộ áo choàng đen hoa lệ trông rất trang trọng. Trên bộ áo choàng đen này, thêu viền vàng đen, eo thắt đai lưng nạm ma tính bảo thạch, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Trên đầu, đội vương miện đại diện cho thân phận đế vương ma giới của mình.
Thanh niên xanh sao trông có vẻ yếu đuối đã biến mất, thay vào đó là một vị đế vương của ma giới và địa ngục, thống soái của ức vạn ác ma, sở hữu uy nghiêm vô tận.
Đi thôi, Sa-ma-en, A-ba-đồn, tương lai của ma giới sẽ được quyết định trong trận chiến này.
Vị đế vương của ma giới phát ra âm thanh uy nghiêm, âm thanh này truyền đến tâm trí của mỗi sinh linh ma giới.
Cùng lúc đó, có 5 âm thanh đáp lại.
Ngoại trừ đệ thất ma vương đã ngã xuống, 6 đại ma vương còn lại cuối cùng đã toàn bộ xuất động. Cuộc chiến giữa ma giới và yêu tộc cuối cùng đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết. Chương 1415, ma tử pháo thành Côn Luân dưới màn đêm vẫn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Ngũ đại yêu trưởng trở về, còn mang theo tin tức khiến mọi người phấn chấn. Tất cả đại yêu đều tin rằng, trong trận chiến này, ma giới chắc chắn sẽ bại, yêu tộc bọn họ sẽ có thể thống nhất yêu ma chi quốc, trở thành thế lực lớn thứ 3 có thể sánh vai với Vạn Thần Điện và Hắc Ám Thành. Thạch Tuyên tuy cũng uống không ít rượu trong bữa tiệc, nhưng đã sớm vận dụng sức mạnh để ép toàn bộ hơi men ra ngoài. Loại rượu bọn họ uống tuyệt đối không giống với loại rượu trắng thông thường của nhân loại. Rượu mà các đại yêu này uống, nếu đổi lại là con người, Thạch Tuyên có thể khẳng định, chỉ cần ngửi một hơi là sẽ say chết ngay lập tức. Đương nhiên, với những tồn tại sở hữu sức mạnh siêu nhiên như bọn họ, nếu không phải là loại rượu mạnh như vậy thì cũng chẳng thể gây ra kích thích gì. Dù sau khi uống xong, cảm giác đầu óc quay cuồng rất dễ chịu, nhưng Thạch Tuyên vẫn ép rượu ra ngoài, giữ cho bản thân tỉnh táo. Một cảm giác không thể giải thích được khiến Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy, dường như đêm nay thành Côn Luân sẽ có biến cố xảy ra.
Lúc này, Thạch Tuyên đang ngồi tựa trên một chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái.
Điền Mỹ Vượng ngủ bên cạnh hắn, vùi đầu vào lòng Thạch Tuyên. Mặc dù tư thế của hai người thân mật như vậy, nhưng lại không hề có bước tiến xa hơn. Thạch Tuyên đối với Điền Mỹ Phượng, nhiều nhất cũng chỉ là ôm ấp, hôn môi, chứ tuyệt đối không đi sâu thêm bước nào. Mối quan hệ kỳ lạ này khiến Thạch Tuyên không thể giải thích được. Dường như trong lòng mình vẫn còn có Lâm Dao, nếu chiếm đoạt Điền Mỹ Phượng thì đó là sự bất công lớn nhất đối với nàng. Khóe miệng Thạch Tuyên khẽ nở một nụ cười khổ. Hắn biết suy nghĩ này của mình có lẽ sẽ bị rất nhiều đàn ông mắng là ngu ngốc. Thực ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy ngu ngốc, thế nhưng hắn lại không thể hạ quyết tâm. Dường như nếu mình xâm phạm Điền Mỹ Phượng vào lúc này, chính là đang làm tổn thương nàng.
Hai, mối tình này không biết nên kết thúc thế nào.
Mỹ Phượng đối với ta thật sự tốt không còn gì để nói.
Nhưng mà Lâm Dao ta thật sự không thể quên được nàng.
Nếu là thời cổ đại thì còn dễ, lúc đó ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, chỉ là ở thời hiện đại.
Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhận ra có điều không đúng. Một vợ một chồng chỉ là quy tắc của xã hội loài người hiện đại, vì vậy trong tâm trí hắn cũng luôn có thói quen tư duy này.
Nhưng mà bây giờ hắn, Điền Mỹ Phượng, Lâm Dao bọn họ còn được coi là người bình thường sao? thế giới mà bọn họ đang tồn tại còn là thế giới loài người sao? Còn cần phải tuân theo quy tắc của thế giới người thường đó sao? Tim Thạch Tuyên đột nhiên đập thình thịch, một ý nghĩ mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới đột nhiên nảy ra. Hắn không khỏi nhìn sang Điền Mỹ Phượng đang ngủ bên cạnh mình, nhìn tư thế ngủ yêu kiều của nàng, nhìn khóe miệng nàng hơi nhếch lên, dường như đang có một giấc mơ đẹp, nở một nụ cười mãn nguyện. Tâm trạng vốn đang kích động đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Thạch Tuyên nghĩ đến việc cả Điền Mỹ Phượng và Lâm Dao đều được giáo dục hiện đại, trong quan niệm của các nàng, có lẽ đều chỉ có thể chấp nhận chế độ một vợ một chồng. Mình có nghĩ đẹp đến đâu thì cũng có ích gì, e rằng các nàng cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được. Trong đầu Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến Lâm Dao, nghĩ đến hồi đại học, tính cách của Lâm Dao là 3 phần dịu dàng, 3 phần đánh đá và 3 phần chủ nghĩa nữ quyền. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu Lâm Dao thật sự khôi phục ký ức ngày xưa, mình có dám đứng trước mặt nàng đề nghị cưới cả nàng và Điền Mỹ Phượng không? Thạch Tuyên không khỏi rùng mình. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh cao, trong trời đất này cũng không ai dám nói có thể thắng chắc Thạch Tuyên, nhưng khi nghĩ đến Lâm Dao của ngày xưa, hắn vẫn không khỏi lắc đầu. Có đánh chết hắn, e rằng hắn cũng không dám nói ra những lời như vậy trước mặt Lâm Dao. Bây giờ nghĩ những chuyện này vẫn còn quá xa vời. Theo lời Hư Ảnh nói, mình ít nhất phải nắm giữ hoàn toàn đế vương chi lực, đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ thực sự, mới có khả năng khiến Lâm Dao hồi phục. Bây giờ còn kém quá xa. Thạch Tuyên thầm lắc đầu. Chương 1415, Ma Tử Pháo. Thạch Tuyên hiện tại tuy sở hữu tứ tử chi lực, do đó có thực lực không thua kém thần hoàng, nhưng nếu chỉ xét về cảnh giới, Thạch Tuyên bây giờ còn kém xa, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới thần vương bình thường. Ngay cả hỗn độn pháp tắc hắn còn chưa lĩnh ngộ, huống chi là đế vương chi lực. Mặc dù sở hữu 3 món đế vương di vật, có thể sử dụng đế vương chi lực, nhưng điều đó không có nghĩa là Thạch Tuyên đã nắm vững được áo nghĩa của đế vương chi lực. Muốn trở thành thái cổ chi tổ quá khó. Thạch Tuyên thầm thở dài. Trở thành thần hoàng còn có thể mượn ngoại lực, ví dụ như nhận được tứ tử chi lực cộng thêm vài món đế vương di vật, mình đã sở hữu thực lực không thua kém cấp bậc thần hoàng. Nhưng để trở thành thái cổ chi tổ thì không phải cứ mượn ngoại lực là được. Đây cũng là lý do tại sao Thi Liên sở hữu sức mạnh của thái cổ mẫu tổ long trong thái cổ chi tổ nhưng không trở thành thái cổ chi tổ thực sự, còn cái Tắc Nhĩ nhận được sức mạnh của nguyên nhân phổ lỗ xa cũng hoàn toàn không trở thành thái cổ chi tổ. Theo thông tin Thạch Tuyên có được, có thể nói, từ sau thời thượng cổ, trong hàng tỷ sinh linh, vô số cường giả trở thành thần hoàng còn có bài vị, nhưng muốn trở thành lục tổ thì một người cũng không có. Thậm chí sau khi thần tổ kéo Hắc Ám chi tổ vào vùng đất luân hồi, trong 6 đại vũ trụ của toàn bộ vũ trụ cuối cùng này, đã không còn một vị thái cổ chi tổ nào. Vì vậy, thần hoàng chính là tồn tại đỉnh cao nhất. Trong lúc trầm tư, Thạch Tuyên đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên, dường như bắt được điều gì đó. Sau đó, hắn lặng lẽ xuống giường, kéo chăn đắp kỹ cho Điền Mỹ Phượng. Nhìn gò má thanh tú vô cùng của nàng, hắn không kìm được mà nhẹ nhàng hôn một cái, rồi lóe lên, biến mất không một tiếng động. Lúc này trong thành Côn Luân vẫn là một bầu không khí vui mừng, hầu hết yêu chúng đều đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Không một yêu chúng nào biết rằng, một trận chiến kinh hoàng sắp bắt đầu. Một bên của trận chiến chính là kẻ thù truyền kiếp của họ, ma giới, còn bên kia lại chỉ có một người. Thạch Tuyên không kinh động bất kỳ ai, lặng lẽ một mình xuất phát. Hắn không muốn mở rộng sự việc, chỉ muốn dùng thương vong nhỏ nhất để giải quyết cuộc tranh chấp này, xem như là báo đáp cho yêu tộc. 6 đại ma vương của ma giới, dẫn theo vạn ma quân tinh nhuệ nhất, lặng lẽ kéo đến. Ở khoảng cách 100.000m ngoài thành Côn Luân, chỉ thấy vạn ma quân chia thành 10 đội, mỗi đội đều đang bận rộn lắp đặt một cỗ máy màu đen khổng lồ. Từ cỗ máy này vươn ra một vật giống như nòng pháo khổng lồ, dài khoảng 20m, rộng khoảng 1m. Lúc này, 10 cỗ máy màu đen khổng lồ như vậy đang được lắp ráp. Rất nhanh, 10 cỗ máy khổng lồ màu đen đã lắp ráp xong, 10 nòng pháo khổng lồ đều nhắm thẳng vào thành Côn Luân cách đó 100.000m. Hừ, đám yêu tộc này phần lớn đều đang ngủ say. Với uy lực của 10 khẩu ma từ pháo này của chúng ta, chắc chắn có thể hủy diệt thành Côn Luân. E rằng hơn 90 yêu chúng sẽ chết trong giấc ngủ dưới họng ma từ pháo này. Ma vương thứ 6, rồi đại vương bệ ẻn giờ tôi, cười khà khà quái dị, trong tiếng cười tràn ngập mùi vị khát máu. 10 khẩu ma từ pháo đã được dựng lên. Chỉ thấy bạn ma quân chia thành 10 đội, mỗi đội 1000 người, liên kết với nhau, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều được chuyển vào ma từ pháo. 1000 ma quân tinh nhuệ, thực lực mỗi người đều đạt đến cảnh giới chí thần. Sức mạnh của 1000 chí thần toàn bộ bị một khẩu ma từ pháo hấp thu. Theo tiếng xì xì của ma từ pháo, trong nòng pháo màu đen có đường kính 1m, năng lượng màu xanh trắng khổng lồ dần dần ngưng tụ thành hình, cuối cùng tạo thành một viên đạn ma từ pháo năng lượng khổng lồ hình quả đạn. Bắn! Mạng bọn ra lệnh, vung tay xuống. Lập tức, 10 khẩu ma từ pháo mang theo năng lượng hủy diệt, kéo theo vệ sáng màu xanh trắng chói mắt trong hư không, bay thẳng về phía thành Côn Luân cách đó 100.000m. Xoẹt! Xoẹt! Đột nhiên, từ phía xa vang lên 10 tiếng xoẹt xoẹt nhẹ. Ngay sau đó, một hắc động khổng lồ hiện ra trong hư không đối diện. 10 phát ma tử pháo cứ thế lao vào hắc động này, rồi biến mất không dấu vết theo tiếng xì xèo. Chuyện gì vậy? Ngay cả Mạn Mọn cũng không khỏi sửng sở. Còn chưa kịp hiểu ra, chỉ thấy một bóng người lóe lên phía trước, đột nhiên xuất hiện trước 10 khẩu ma tử pháo. Hắn đưa tay ấn một cái, một khẩu ma tử pháo rắc một tiếng vỡ tan cảnh. Vật liệu dùng để chế tạo loại ma tử pháo này đều là vạn niên ma thiết từ đáy ma hải sâu 100.000m của ma giới, độ cứng của nó còn cứng hơn kim cương gấp vài lần. Nhưng dưới tay của bóng người này, ma tử pháo chẳng khác nào đồ chơi, bị phá hủy một cách dễ dàng. Rắc, rắc, rắc. Liên tiếp 10 tiếng vang lên, 10 khẩu ma tử pháo đều bị phá hủy. Vạn ma quân kinh hãi. Lúc này Mạn Mọn mới phản ứng lại, không khỏi hét lên một tiếng chói tai, lưỡi hái màu đen sau lưng vung ra, trong nháy mắt dài ra đến ngàn mét, chém mạnh về phía bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn đưa tay phải đẩy một cái, đã chặt được lưỡi hái màu đen, rồi đưa ngón tay lên búng một cái.
Mạc Mòn kinh hãi kêu lên, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh như núi lở biển gầm ập tới. Tay phải của hắn không kìm được bị luồng sức mạnh này đánh cho nổ tung, còn lưỡi hái màu đen đã văng khỏi tay, bay xa vào hư không, biến mất không thấy. Đây là sức mạnh gì vậy? Mạc Mòn kinh hãi lùi lại ngàn mét, đột nhiên vai bị một bàn tay vỗ nhẹ. Quay đầu lại, Mạc Mòn không khỏi kêu lên, đại nhân. Bàn tay đột nhiên xuất hiện phía sau này chính là của đại nhân hắn, vị thanh niên tuấn tú có làn da trắng bệch kia. Ngươi lùi ra. Kẻ địch lần này không phải tầm thường. Thanh niên trắng bệch nhẹ nhàng vuốt ve lông mày trái của mình, chậm rãi nói. Vâng. Mạc Mòn bận sức, cánh tay phải vừa bị phá hủy đã mọc lại. Hắn vây tay một cái, lưỡi hái màu đen lại xuất hiện trong tay, nhưng vẫn tuân lệnh, lùi lại vài bước. Lông mày của thanh niên trắng bệch khẽ nhướng lên, hy vọng chi tử của thiên mệnh. Giọng nói rất ôn hòa, dường như việc mười khẩu ma từ pháo bị phá hủy cũng không thể khiến hắn nổi giận. Người đột nhiên xuất hiện, một tay phá hủy mười khẩu ma từ pháo, rồi thi triển một thức đế vương ký hắc động nuốt chửng 10 viên đạn ma từ pháo, chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột của ma tộc, không kinh động bất kỳ ai trong thành Côn Luân mà lặng lẽ một mình đến đây. Hắn muốn dùng sức một mình để đối phó với đám ma quân này. Không phải Thạch Tuyên cậy mạnh, mà là hắn có mục đích khác. Các hạ hẳn là ma giới đế vương, Lusa ở ma vương đại nhân nhỉ? Thạch Tuyên tuy đã phá hủy 10 khẩu ma từ pháo, một đòn đánh tan Mạc Mòn, thể hiện ra thực lực khiến người ta kinh hãi, nhưng lại trở nên vô cùng khiêm tốn, chắp tay mỉm cười với thanh niên trắng bệnh. Chương 1416, thử vong chi ma nhóc con. Sau lưng thanh niên trắng bệnh, vô số con châu chấu tỏa ra, dần dần kết hợp lại, tạo thành một hình người màu đen khổng lồ, phát ra những tiếng sột soạt như kim loại va vào nhau. Thạch Tuyên nhìn thấy, mỉm cười nói, vị này hẳn là ma vương thứ ba, thống soái châu chấu, thiên sứ của dịch bệnh và cái chết, ạ Bạt Đồn đại nhân. Thạch Tuyên vừa mỉm cười, vừa nghĩ đến vị cái tắc nhị trong thế giới chúng thần du hí ngày xưa, cây pháp trượng phẩm chất truyền thuyết mà hắn có được cũng có thể triệu hồi một phần sức mạnh của ạ Bạt Đồn, còn bây giờ Thạch Tuyên lại được tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của đại ma vương thứ ba, ạ Bạt Đồn. Thạch Tuyên trước đó đã từng hỏi kỹ ngục yêu vương đảo cao về thông tin của bảy ma vương ma giới, do đó biết được ma vương thứ nhất chính là Lũ Sải ở, từng là thần quang huy, tinh thần chi vương. Chỉ là truyền thuyết kể rằng, sau này trong cuộc tranh đoạt quyền lực thiên giới với thượng đế, hắn đã thất bại, đọa lạc vào ma giới, trở thành người đứng đầu trong bảy đại ma vương. Về phần ạ Bạt Đồn, theo truyền thuyết, vốn dĩ cũng là một tiên sứ đi theo Lũ Sải ở, nhưng sau này cũng cùng Lũ Sải ở đọa lạc, biến thành một trong bảy ma vương của ma giới. Thái độ của Thạch Tuyên rất thân thiện, khiến mấy đại ma vương này cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. ạ Bạt Đồn không kìm được mà hét lên, nhóc con, ngươi rốt cuộc muốn dở trò gì? Nếu muốn thay yêu tộc đối phó với chúng ta, thì cứ đường đường chính chính bày trận ra, bảy ma vương chúng ta tuyệt đối không nể nang ngươi đâu. Thạch Tuyên lắc đầu, nói, bất kể là ma giới hay yêu tộc, hợp thì đôi bên cùng có lợi, đấu thì đôi bên cùng thiệt. Nếu có thể bắt tay giảng hòa, tại sao lại phải chém giết lẫn nhau? Ha ha ha! ạ Bạt Đồn cười điên cuồng, phát ra tiếng cười sột soạt chói tai vô cùng. Bổn vương còn tưởng ngươi thân là hy vọng chi tử, sẽ nói ra đạo lý kinh thiên động địa gì, hóa ra lại là thứ nông cạn như vậy. Ma giới chúng ta và yêu tộc vốn là thề không đội trời chung. Kết quả duy nhất của chúng ta là chúng ta tiêu diệt yêu tộc, hoặc chúng ta tự tuyệt trong vũ trụ, không có con đường thứ ba nào khác. Nhóc con, ngươi muốn nói chính là thứ này sao? Vô số con châu chấu phát ra tiếng vo ve, dần dần lan ra từ bốn phía. Rõ ràng, vị châu chấu chi vương này sắp ra tay. Thạch Tuyên lại chỉ nhìn thanh niên trắng bệnh, nhàn nhạt nói, vẫn luôn nghe nói Lũ Sở đại nhân thông minh sắc sảo, lẽ nào cũng không nhìn thấu được sao? Vũ trụ đang thay đổi, bất kể là ma giới hay yêu tộc, ai chiến thắng cũng vô dụng. Kết quả cuối cùng, chỉ có một kết cục duy nhất là bị các thế lực khác thôn tính tiêu diệt. Chỉ có liên hợp lại, các ngươi mới có một tia hy vọng sống sót. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, rồi mới nói tiếp, nhân loại chúng ta có một câu, gọi là tiền lễ hậu binh. Lời ta nên nói đã nói rồi, tiếp theo, có ai muốn ra tay, tại hạ đang muốn lĩnh giáo phong thái của các vị ma vương ma giới. Thạch Tuyên biết thế giới này, kẻ mạnh làm vua, do đó nói một tràng lời lẽ, đám ma vương này e rằng cũng không nghe lọt tai. Chỉ có ra tay trấn áp bọn họ, lúc đó, tin rằng bọn họ sẽ có nhận thức khác về những lời mình đã nói. Được, nhóc con, ta đợi chính là câu này của ngươi. Bổn vương xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, dám một mình chạy đến đây ngông cuồng như vậy. ạ Bạt Đồn gầm lên, trong ngay mắt, hàng triệu con châu chấu phát ra tiếng bo be, từ bốn phương tám hướng của tới, thanh thế vô cùng kinh người. Một thần vương yếu hơn một chút, gần như trong nháy mắt sẽ trở thành thức ăn trong miệng vô số con châu chấu. Thạch Tuyên biết muốn chấn áp đám ma vương này, cần phải tốc chiến tốc thắng, dùng sức mạnh áp đảo để chấn áp bọn họ, để bọn họ cảm nhận được sự bất lực không thể chống cự. Lúc đó, bọn họ hẳn sẽ suy nghĩ nghiêm túc về quan điểm của mình. Hào quang từ giữa trán bắn ra, Thạch Tuyên không nói một lời liền triệu hồi Rực Long Thần và Chu Tức Thú, rồi tiến hành thú thần hợp thể. Ngay sau đó, từ giữa trán, lồng ngực, tay trái và tay phải, tứ tử chi lực bùng nổ, trong nháy mắt đã đẩy bản thân lên cảnh giới đỉnh cao nhất của thần hoàng. Thân hình hắn lóe lên rồi tung một quyền nặng nề, châu chấu đầy trời vừa tiếp cận Thạch Tuyên, lập tức bị dao động năng lượng kinh khủng nghiền thành bột phân biến mất. Hừm. ạ Bạt Đồn gần như còn chưa kịp phản ứng, thân hình Thạch Tuyên đã lao tới, khi xuất hiện lại, tay trái phát ra tiếng răng rắc giòn tan, hóa thành long tí màu xanh. Long tí tung một đòn. Ầm ầm một tiếng, ạ Bạt Đồn hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức thân hình màu đen bốn được kết hợp lại một lần nữa nổ tung thành châu chấu bay đầy trời. Mà Thạch Tuyên đã đột nhiên vung tay trái lần nữa, roi ánh sáng hủy diệt đáng sợ vô cùng quất mạnh ra, năng lượng hủy diệt cuốn tới, trong nháy mắt vô số con châu chấu đã bị cuốn vào trong năng lượng hủy diệt. Hự! Một tiếng gầm nhẹ vang lên bên tai Thạch Tuyên, đồng thời một cây thương hình rắn dính đầy độc dịch màu xanh lá cây xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. Sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ cây thương này khiến Thạch Tuyên trong nháy mắt hiểu ra thực lực đáng sợ của người ra tay,
còn vượt xa cả cua Fu, sẽ bị kỳ của yêu tộc. Cho dù chưa đạt đến cảnh giới thần hoàng, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Thạch Tuyên khẽ rung tay phải, tạo hóa đoạn kiếm hiện ra, chém nghiêng một đường, liền chạm vào cây thương hình rắn có độc này. Sức mạnh tuôn ra, bù một tiếng, lập tức đánh bay cây thương hình rắn trở về. Trong hư không tối tăm đối diện, một con rắn khổng lồ cong mẹo mang 6 đôi cánh thịt xuất hiện. Nó vây tay, cây thương hình rắn lại được cầm trong tay, nhắm vào Thạch Tuyên, phun ra năng lượng hủy diệt của cái chết. Tử vong chi ma sa ma en. Thạch Tuyên trong nháy mắt nhận ra con rắn khổng lồ có 6 đôi cánh thịt này, chắc chắn là ma vương thứ 2 trong truyền thuyết, sa ma en. Nguyên hình của sa ma en là một con cổ xà, còn có một cái tên nổi tiếng hơn, đó chính là xạ tạn của ma giới, quyền lực và sức mạnh của hắn chỉ dưới lũ sải ở. Trước khi lũ sải ở sa ngã vào ma giới, sa ma en mới là chủ nhân đích thực của ma giới. Do đó, sau này một số người không quen thuộc với ma giới hoặc trong truyền thuyết đã coi lũ sải ở và xạ tạn là cùng một người, nhưng thực chất đây là một sự nhầm lẫn. À bạt đồn không chịu nổi một đòn, sa ma en, vị xạ tạn của ma giới ngày xưa cuối cùng đã ra tay, uy lực của hắn đã không kém thần hoàng bao nhiêu. Thạch Tuyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nói một lời, chỉ đột nhiên ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra. Vút một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm mang theo sức tấn công kinh khủng lên tới 550.000 điểm, xé rách hư không, bay xa. Sức tấn công này kinh khủng đến mức khiến người ta kinh hãi. Ngay cả vị xạ tạn của ma giới ngày xưa này cũng không khỏi gầm lên né tránh, không dám đỡ cứng. Mà Thạch Tuyên đã dựng thẳng tay phải như một lưỡi dao, tuy không cầm tạo hóa đoạn kiếm, nhưng vẫn kéo xuống rồi vung chém ra, ra tay chính là chiêu mạnh nhất đế vương Kỵ Phân Hải. Sức tấn công lập tức được đẩy lên mức mạnh nhất là 50.000 điểm. Thanh niên trắng bệ kia, tất cả ma quân đều kinh hãi hoảng loạn điên cuồng bỏ chạy, không một ác ma nào dám đối mặt với đòn tấn công này. Dừng tay. Thanh niên trắng bệnh cuối cùng cũng lên tiếng hét lên. Sức mạnh của đòn đế vương Kỵ Phân Hải cuối cùng của Thạch Tuyên kinh khủng đến mức cuối cùng cũng kinh động đến hắn. Chương 1417, nỗi bất đắc dĩ của ma tộc. Thạch Tuyên thu hồi tạo hóa đoạn kiếm, chậm rãi thở ra một hơi, tỏ ra ung dung nhẹ nhàng, dường như mọi việc vừa làm đều không đáng kể. Hắn vẫn còn sức mạnh lớn hơn chưa thi triển, khiến đám ác ma này có một cảm giác sâu không lường được. Mấy chiêu tùy tay vừa rồi của Thạch Tuyên quả thực đã trấn áp được đám ma vương này. Lúc này, bất kể là Mạ Mọn hay Ạ Bạt Đồn, hay thanh niên trắng bệnh hay xạ tạn của ma giới Sa Ma En, lúc này đều không khỏi đánh giá lại Thạch Tuyên, suy nghĩ về những lời hắn vừa nói. Thực lực mà Thạch Tuyên vừa thể hiện đã cho thấy, hắn có sức mạnh để một mình đối đầu với cả nhóm bọn họ. Nếu ma giới còn không biết điều, vẫn muốn đối đầu với yêu tộc, chỉ cần Thạch Tuyên giúp đỡ yêu tộc, có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn ma giới, khiến họ biến mất khỏi vũ trụ này. Ngươi đã đạt đến hoàng giả cảnh giới. Thanh niên trắng bệnh nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, cuối cùng hỏi. Thạch Tuyên gật đầu, lúc này không phải là lúc khiêm tốn. Thanh niên trắng bệnh nghe thấy những lời này không khỏi khẽ thở dài, dường như trong lòng dâng lên một nỗi buồn không nói nên lời. Mạc Mọn không kìm được mà xen vào, đại nhân của chúng ta từ rất sớm đã lĩnh ngộ được chân nghĩa của thần hoàng, ngộ ra quang chi pháp tắc. Đáng hận là đại nhân từ rất sớm đã từ bỏ trang thực tinh thể, trở thành thần quang huy. Bây giờ tuy đã ngộ ra quang chi pháp tắc, nhưng lại không có trang thực tinh thể, không có ma năng để triệu hồi. Đáng hận a. Với tài năng kinh thiên tuyệt thế của đại nhân chúng ta, nếu có trang thực tinh thể, đừng nói là thần hoàng, cho dù sau này trở thành thái cổ chi tổ, cũng không phải là hư ảo. Nhưng đáng hận. Thạch Tuyên sững sờ, nhìn thanh niên trắng bệnh này, lúc này mới biết nguyên nhân nỗi buồn của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu thanh niên trắng bệnh này không từ bỏ trang thực tinh thể, với cảnh giới hiện tại của hắn, lẽ ra đã sớm trở thành thần hoàng. Nhưng hắn lại từ bỏ trang thực tinh thể từ rất sớm, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Lĩnh ngộ pháp tắc vốn đã rất khó, hơn nữa cho dù lĩnh ngộ được pháp tắc, nếu không có đủ ma năng, cũng không thể thi triển. Thanh niên trắng bệnh này đã từ bỏ trang thực tinh thể, không còn ma năng, do đó tuy đã lĩnh ngộ quang chi pháp tắc, nhưng lại không thể triệu hồi sức mạnh của pháp tắc, không thể trở thành thần hoàng thực sự. Điều này đối với hắn, quả thực là nỗi tiếc nuối cả đời. Trở thành thần hoàng, cũng không nhất thiết cần đến sức mạnh pháp tắc. Ta nghe nói có thể mượn ngoại lực để đạt đến cảnh giới thần hoàng. Lucifer đại nhân đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc, ta tin rằng ngươi nhất định có thể tìm ra con đường tiến hóa khác phù hợp với mình, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối không thua kém pháp tắc. Thạch Tuyên chân thành nói. Thanh niên trắng bệnh cuối cùng cũng nở nụ cười trên mặt, nói: "Thiên mệnh chi tử, không biết có bằng lòng đến ma giới một chuyến không?" Thạch Tuyên cười lên: "Được, đã là lời mời của Lucifer các hạ, tại hạ xin tuân mệnh." Chương 1418, Yếu Bất Ma Giới. Thanh niên mặt trắng bệnh nghe tiếng cười của Thạch Tuyên, bất giác gật đầu, trong lòng không khỏi nảy sinh mấy phần kính trọng đối với sự can đảm của hắn, liền vất tay ra lệnh: "Tất cả ma quân, lui về ma giới. Mấy vị ma vương các ngươi, cùng ta hộ tống Thiên mệnh chi tử trở về ma giới." Lucifer tự nhiên không muốn Thạch Tuyên nghi ngờ mình cố tình giữ chân hắn để các ma vương khác tấn công yêu tộc. Để xóa tan nỗi lo này của Thạch Tuyên, y cố ý để cả 6 đại ma vương của ma giới cùng đi theo. Thạch Tuyên thầm gật đầu, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, chỉ mỉm cười nói: "Ma giới đại danh lừng lẫy, ta vẫn luôn một lòng ngưỡng mộ, tiếc là chưa có cơ hội đến thăm, cũng không biết các vị có chào đón hay không. Lần này, không ngờ lại thật sự có cơ hội đến ma giới một chuyến, thật vô cùng vinh hạnh." Giờ phút này, hắn tuyệt nhiên không nhắc đến tranh chấp giữa ma giới và yêu tộc. Thanh niên mặt trắng bệnh Lucifer cũng mỉm cười, nói: "Ma giới quanh năm tăm tối, e rằng một nhân loại sinh ra dưới ánh mặt trời như thiên mệnh chi tử ngươi sẽ không hiểu được đâu. Ma giới không hề tốt đẹp, vô số ma tộc ở đây, rất nhiều kẻ còn chẳng biết ánh sáng, không khí là gì nữa." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói: "Đại nhân cứ gọi ta là Thạch Tuyên đi. Có Lucifer đại nhân thống lĩnh ma giới, ta tin rằng tương lai của các vị nhất định sẽ huy hoàng." Thanh niên mặt trắng bệch khẽ thở dài, nói: "Thế gian đồn rằng ác ma đều là tà ác, thế nhưng chúng ta cũng chỉ là một đám sinh linh khao khát được sống dưới ánh mặt trời mà thôi. Sự tăm tối, lạnh lẽo của ma giới ngày càng khắc nghiệt, chúng ta cũng là bị ép đến đường cùng, nếu không tìm cách đột phá để phát triển, tương lai của chúng ta chỉ có tĩnh lặng và diệt vong. Thạch Tuyên biết ý trong lời của thanh niên này chỉ là ám chỉ việc họ tấn công thành Côn Lôn cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghe đến đây, Thạch Tuyên bất giác nghĩ đến Udo mình từng ở, khi đó Udo chẳng phải cũng đang dần bước vào bóng tối của sự diệt vong hay sao? Quanh năm không thấy ánh mặt trời. Trong lòng khẽ động, hắn nhìn Lũ Sai ở, nói, nếu ta nói là nếu ta có thể biến ma giới thành một thế giới tràn ngập ánh sáng, không khí và sức sống vậy, thì lời này khiến toàn thân Lũ Sai ở chấn động. Không chỉ Idie, mà cả mấy vị ma vương bên cạnh cũng đều chấn động mạnh, dừng lại nhìn Thạch Tuyên. Nếu Thạch Tuyên đại nhân thật sự có thể làm được chúng ta. Ma giới chúng ta đường đường là đế vương của ma giới, thanh niên mặt trắng bệnh này, lần này, cuối cùng cũng thật sự kích động. Nếu Thạch Tuyên đại nhân thật sự có thể khiến ma giới chúng ta nhìn thấy ánh sáng, ma tộc chúng ta sau này sẽ lấy Thạch Tuyên đại nhân làm đầu. Ta, Lũ Sai ở, nguyện nhường lại ngôi vị đế vương của ma giới. Thanh niên mặt trắng bệnh cao giọng nói, âm thanh vô cùng hùng hồn và kích động. Thạch Tuyên bội lắc đầu nói, không cần như vậy, nếu các vị thật sự gây ra chiến tranh vì tình hình ma giới ngày càng tồi tệ, cũng là bất đắc dĩ. Nếu ta có thể giúp được các vị, tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ ta cũng không chắc chắn, ta cần phải đích thân đến xem mới rõ được. Được, vậy chúng ta lập tức lên đường. Lần này, mấy đại ma vương đều phấn chấn và mong đợi, tăng nhanh tốc độ. Với tốc độ của họ, chỉ mất chưa đầy nửa ngày, cuối cùng cũng đã đến ma giới. Ma giới quả nhiên giống như Lũ Sa ở miêu tả, bầu trời u ám, quanh năm không thấy ánh mặt trời, khắp nơi đều tràn ngập một luồng khí tức tĩnh lặng và lạnh lẽo. Thạch Tuyên cảm thấy ma giới này quả thật rất giống thế giới Udo mà mình từng ở, hẳn là đã xảy ra vấn đề tương tự, đó là cây sinh mệnh cấu thành nên thế giới này đã dần khô héo, cuối cùng ma giới này cũng sẽ đi đến đường cùng mà hủy diệt. Ma giới diệt vong, ma tộc không còn nơi sinh tồn, chỉ có thể tấn công người hàng xóm cũ của mình là thành Côn Lôn. Có thể nói, trận chiến này đối với họ mà nói cũng là hành động bất khả kháng. Mấy vị ma vương đều có chút căng thẳng nhìn Thạch Tuyên đang mỉm cười nhắm mắt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hồi lâu sau, Thạch Tuyên mới mở mắt, chậm rãi nói, quả nhiên giống hệt một thế giới ta từng thấy. Ma giới của các ngươi, quả thật đang dần đi đến bờ vực của sự diệt vong. Nói rồi hắn giơ tay phải của mình lên, ta sở hữu sức mạnh sáng tạo, hẳn là có thể giúp các ngươi, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh sáng tạo của một mình ta thì không đủ, cần phải tìm thêm một người nữa. Chỉ cần ta và nàng ấy liên thủ, ta nghĩ, ít nhất có 90% chắc chắn, có thể khiến ma giới của các ngươi phục hồi lại sức sống. Mấy đại ma vương vui mừng khôn xiết, Lũ Sa ở vội vàng hỏi, còn một vị nữa là ai? Người đó ở đâu? Thạch Tuyên do dự một chút, nghĩ đến tên của sáng thế chi nữ bản nữ ở Udo là một điều cấm kỵ, không biết có nên nói ra hay không. Suy nghĩ một lúc mới nói, ta không thể nói ra tên của nàng ấy, nhưng xin các vị yên tâm, ta có thể lập tức lên đường đi tìm nàng. Nếu các vị không yên tâm, có thể cùng ta đi. Chỉ cần tìm được nàng, ta sẽ lập tức đưa nàng đến đây. Thần thái của Thạch Tuyên vô cùng chân thành. Mấy vị ma vương nhìn nhau, Lũ Sa ở nhanh chóng nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng Thạch Tuyên đại nhân. Với sức mạnh thần hoàng của Thạch Tuyên đại nhân, căn bản không cần phải lừa dối chúng ta. Vậy đi, mấy vị ở lại canh giữ ma giới, ta sẽ đích thân đi cùng Thạch Tuyên đại nhân. Mạng Mòn Nội nói, đại nhân, ngài là đế vương của ma giới chúng ta, ngài không thể mạo hiểm. Ta Lũ Sa ở nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, ngăn hắn nói tiếp, rồi nói, Mạng Mòn, ta đã quyết định rồi. Hơn nữa, ta nguyện ý tin tưởng thiên mệnh chi tử. Chỉ có điều duy nhất đáng lo ngại chính là yêu tộc. Thạch Tuyên mỉm cười nói, yên tâm đi, ta tin họ sẽ bằng lòng chung sống hòa bình với các vị. Mặc dù hắn không có 10% chắc chắn, nhưng sự việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối không thể trở thành kẻ đồ tệ, giúp bên nào diệt trừ hoàn toàn bên nào. Điều duy nhất có thể làm là hy vọng hai bên đình chiến giảng hòa. Hơn nữa, Thạch Tuyên cũng đã hiểu ra, kẻ địch thật sự của họ có lẽ là thành Hắc Ám, trước khi đối mặt với nó, giữ lại được phần nào thực lực thì hay phần đó. Hắn tuyệt không muốn thấy yêu tộc và ma giới lưỡng bại câu thương, tự làm hao tổn sức mạnh của nhau. Sau khi quyết định, Lũ Sa ở không lập tức đi cùng Thạch Tuyên tìm bản nữ, mà dẫn Thạch Tuyên đi tham quan ma giới. Thạch Tuyên nhìn thấy những ma tộc cấp thấp ở ma giới, khắp nơi đều kết một loại xương băng màu đen kịt, âm hàn chi khí ngay cả một thần hoàng như hắn cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Mà những ma tộc bình thường sinh sống ở khu vực này, sự gian khổ trong cuộc sống của họ có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên nhìn thấy những ma tộc nhỏ tuổi gầy trơ xương bị đói, nhìn ánh mắt khao khát của những ma tộc nhỏ bé ấy khi thấy Thạch Tuyên và Lũ Sa ở. Tuy không cùng chủng tộc, nhưng Thạch Tuyên vẫn có chút buồn bã. Đích thân bước vào, Thạch Tuyên mới dần dần cảm nhận được sự gian nan của các ma tộc ở ma giới. Tại Yêu Ma Chi quốc này, hai thế giới lớn nhất chính là thành Côn Lôn và ma giới, những nơi khác đều là những thế giới còn tĩnh lặng hơn. Còn năm đại vũ trụ khác thì càng không có chỗ cho họ dung thân. Do đó, xâm chiếm thành Côn Lôn là biện pháp khả thi duy nhất của ma tộc họ. Ma giới ngày càng tĩnh lặng, môi trường ngày càng xấu đi, nạn đói tự nhiên sẽ xảy ra. Chúng ta đã hết cách, thậm chí ở nhiều nơi còn xảy ra chuyện ma tộc đổi con cho nhau mà ăn. Ta thân là đế vương của ma tộc, lại không có chút biện pháp nào. Bấy lâu nay, ta vẫn luôn muốn bồi dưỡng ra những giống loài mới, có thể sinh tồn trong khí hậu âm u, lạnh lẽo khắc nghiệt này, nhưng lại không có chút tiến triển nào. Trên khuôn mặt trắng bệnh của thanh niên lộ ra vẻ buồn bã. Mạng Mòn bên cạnh chen vào, đúng vậy, đại nhân vì việc này mà gần như ngày nào cũng ngâm mình trong vườn trồng trọt của mình để nghiên cứu thực vật. Chúng ta đều là kẻ thô lỗ, càng không giúp được gì. Thạch Tuyên gật đầu, nói, ta biết rồi, các vị yên tâm đi, chuyện ta đã hứa, tự nhiên sẽ cố hết sức làm cho các vị, bất luận là vì tranh chấp giữa hai tộc yêu ma, hay là vì hiện trạng của ma giới. Thạch Tuyên nói rất chân thành. Lũ Sa ngược lại có chút ngượng ngùng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ta không phải không tin thiên mệnh chi tử, mà chỉ hy vọng để đại nhân ngài tin rằng, chúng ta không lừa dối ngài. Chúng ta mạo phạm yêu tộc, thật sự là bị ép đến đường cùng. Nếu chúng ta không hành động, ma tộc chúng ta chỉ có thể bị tuyệt diệt khỏi thế gian. Thạch Tuyên ngừng một tiếng rồi nói, Lusa đại nhân, chúng ta đi thôi. Chúng ta làm xong sớm một chút, các ma tộc sẽ sớm một khắc không phải chịu đựng sự hành hạ của đói và rét. Được, mọi việc nghe theo sự phân phó của thiên mệnh chi tử. Lusa sau đó quay sang căn dặn xạ mạ ẻn và mạ mọn, trước khi ta trở về, tuyệt đối không được tự ý phát động bất kỳ cuộc tấn công nào vào thành Côn Lôn. Cho dù yêu tộc có tấn công, các ngươi cũng chỉ được phép phòng thủ. Đây là điều chúng ta đã hứa với thiên mệnh chi tử, chúng ta nhất định phải làm được. Vâng, đại nhân năm đại ma vương còn lại đều nghiêm túc tuân lệnh. Căn dặn xong, Lusa liền cùng Thạch Tuyên, trong nháy mắt phá không mà đi, biến mất khỏi ma giới. Đại nhân, mong ngài một đường bình an, nhất định phải thành công, còn có thiên mệnh chi tử mạ mọn ngẩng đầu, lẩm bẩm một mình. Chỉ là, ma giới thật sự còn có thể cứu được sao? Thiên mệnh chi tử đó thật sự có thể khiến nơi này cũng tràn ngập ánh mặt trời sao? À, Bạt Đồn hoài nghi. Bất kể thế nào, chúng ta đều phải tuân theo mệnh lệnh của đại nhân. Trước khi đại nhân trở về, chúng ta không được có bất kỳ hành động nào khác. Kẻ nào dám không tuân theo, chính là kẻ địch của ta. Xã Ma ẻn giọng nói đáng sợ của tử vong chi ma có thân rắn văng lên. À, Bạt Đồn trong lòng lạnh toát, không dám nói thêm lời nào. Thạch Tuyên và Lũ Sở nhanh chóng rời khỏi ma giới. Nghĩ đến việc phải làm cho ma giới phục hồi lại sức sống, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nghĩ đến bản nữ ở thế giới U Đô xa xôi trong vũ trụ hiện thực bình thường. Bản thân từ U Đô rời đi đến nhân giới, cho đến tận bây giờ, tính ra cũng đã được một năm rồi. Hắn nghĩ đến lời hậu hỏa từng nói rằng U Đô sẽ gặp một trận đại nạn, vì thế các nàng mới giúp đỡ Thạch Tuyên, mà khác cũng là hy vọng Thạch Tuyên có thể trưởng thành, đến lúc đó giúp U Đô của các nàng thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Không biết bất giác đã một năm không trở về, không biết các nàng bây giờ có khỏe không. Bây giờ ta cũng đã là một thần hoàng, chỉ cần thái cổ chi tổ không xuất hiện, đã không còn ai có thể dễ dàng nói chắc chắn thắng được ta. Vậy thì, mối nguy hiểm đe dọa U Đô, ta hẳn cũng đã có đủ năng lực để giúp các nàng rồi. Thạch Tuyên vì chuyện của ma giới mà nghĩ đến U Đô, giờ phút này lại có chút nhớ nhung bản cổ, hậu hỏa, cũng như chiêu đề và hậu mục. Hắn càng nhớ đến trái đất nơi mình đã sống 20 năm, nhớ đến cha mẹ và người thân của mình. Chương 1419, tranh chấp yêu ma chuỗi ngày chạy trốn chật vật cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Bây giờ, bản thân đã có đủ sức mạnh để có thể quang minh chính đại trở về. Như vậy, có được coi là áo gấm về làng không? Khóe miệng Thạch Tuyên bất giác hiện lên một nụ cười. Khi đến thành Côn Lôn, trời đã sáng rõ. Lúc này Thạch Tuyên mất tích, Điền Mị Phượng và Thi Liên đang vô cùng lo lắng, mà sự xuất hiện đột ngột của Lũ Sở cũng khiến các tộc trưởng của yêu tộc kinh ngạc tột độ. Vu yêu khoa phụ, thần yêu Sa Bị Thi, thượng yêu Tương Liễu Thị, thiên yêu Trúc Âm, vương yêu Ngu Cường, dị yêu Đế Giang, quỷ yêu Quang Quỷ không thiếu một ai, tất cả đều bây lại. Nhìn Lũ Sở bình tĩnh đi theo sau Thạch Tuyên, tất cả đều vừa cảnh giác vừa kinh ngạc. Thạch Tuyên đại nhân, đây là chuyện gì? Khoa phụ không nhịn được kêu lên. Mặc dù không hiểu, nhưng đối với Thạch Tuyên, hắn vẫn vô cùng kính trọng, dù sao Thạch Tuyên bây giờ đã không còn như xưa, hắn hiện là một thần hoàng đỉnh cao. Chọc giận Thạch Tuyên, cho dù có tàn sát cả yêu tộc, cũng không phải là không thể làm được. Lũ Sở không nói một lời, chỉ yên lặng đứng sau lưng Thạch Tuyên, nhưng uy danh của đệ nhất ma vương vang xa, những đại yêu này tuyệt đối không dám xem thường y đi trong truyền thuyết, Lũ Sở đã là một tồn tại gần với thần hoàng, nếu không phải vì y đã từ bỏ trang bị tinh thể, bây giờ Lũ Sở đã sớm là một thần hoàng tự thụ, thậm chí tương lai có thể thành tiểu thái cổ chi tổ cũng có khả năng rất lớn. Bất kể là tiên giới trước kia hay ma giới bây giờ, Lũ Sở đều được công nhận là một thiên tài tuyệt thế. Thạch Tuyên cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Cuối cùng, Lũ Sở trên bảo, đúng vậy, nếu thiên mệnh chi tử có thể cứu được ma giới chúng ta, sau này sinh vật ma giới chúng ta đều sẽ lấy Thạch Tuyên đại nhân làm đầu, tuyệt đối sẽ không vô cớ quấy nhiều yêu tộc các ngươi nữa, trừ khi các ngươi khiêu khích trước, chúng ta buộc phải ứng chiến. Những đại yêu này đưa mắt nhìn nhau, vốn dĩ giúp đỡ Thạch Tuyên, một lòng mong đợi sau khi Thạch Tuyên thành thần hoàng sẽ giúp họ đại khai sát giới, tiêu diệt đám ma tộc đáng ghét này, nào ngờ cuối cùng lại là kết quả như vậy. Tốt, không tệ, kết quả như vậy, tất cả đều vui vẻ. Chiến tranh mang đến vĩnh viễn chỉ là cái chết. Các vị đều là những yêu trưởng vĩ đại, lẽ nào nỡ lòng nhìn yêu tộc và ma tộc vĩnh viễn tranh đấu không ngừng, thương vong vô số. Phía sau, đột nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên, chính là Minh Vương Hades của thần tộc Olympus đã đến. Sau Hades, Thi Liên, Điền Mỹ Phượng, Tiểu Thiền cũng lần lượt xuất hiện. Thạch Tuyên, Thạch đại ca. Mấy cô gái đều dịu dàng gọi. Thạch Tuyên cũng mỉm cười đáp lại họ. Mà mấy vị đại yêu nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Hồi lâu sau, khoa phụ mới thở dài một tiếng, không nói được là nên vui hay thất vọng, nhưng hắn biết rằng một khi Thạch Tuyên đã đưa ra quyết định như vậy, thì không thể nào giúp họ tiêu diệt ma giới được nữa. Thật ra nghĩ kỹ lại, kết quả như vậy cũng chưa hẳn là không tốt. Hồi lâu sau, dị yêu Đế Giang cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng mà, những yêu tộc đã bỏ mạng trong cuộc chiến với ma tộc, chúng ta phải ăn nói với họ thế nào? Trúc Âm không nhịn được gào lên. Đúng vậy, chúng ta phải ăn nói với họ thế nào? Sa Bị Thi cũng kêu lên. Lũ Sở không nhịn được đỏ mắt. Đột nhiên, những tiếng phập phập vang lên không dứt, kinh ngạc thấy sau lưng Ilya, 14 đôi cánh đen kịt như mực che trời hiện ra. 14 đôi cánh đen che khuất cả mặt trời, đột nhiên vỗ mạnh, tạo ra một cột gió kinh thiên động địa. Cột gió gào thét xoáy tròn, trong nháy mắt đã xé nát mọi thứ trong phạm vi ngàn mét thành vô số mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ tan ra, một hố đen không gian khổng lồ không thấy đáy xuất hiện. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả Thạch Tuyên cũng bị hành động của Lũ Sở làm cho chấn động. Không thể nào. Trúc Âm không nhịn được gào thét, mà trên khuôn mặt trắng bệch của Lũ Sở thoáng qua một vệt đỏ tươi, nhưng rất nhanh lại biến mất, 14 đôi cánh đen sau lưng cũng từ từ thu lại. Hố đen trong hư không biến mất, mọi thứ trở lại như thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, sức mạnh và uy thế kinh khủng mà Lục Sở thi triển đã làm chấn động tất cả những người có mặt. Sức mạnh như vậy, quả thực có thể sánh ngang với một thần hoàng thực tụ. Thực lực như vậy, căn bản không phải là thứ mà năm đại yêu bọn họ có thể so sánh được. Sau khi thi triển sức mạnh này, Lục Sở không nói một lời, nhưng thái độ của y đã quá rõ ràng. Nếu ma giới của họ thật sự muốn hủy diệt thành Côn Lôn, với sức mạnh của Lục Sở, chỉ cần y đích thân ra tay, đã sớm có thể hủy diệt thành Côn Lôn cả trăm ngàn lần rồi. Ma tộc chúng ta không muốn gây chiến, nhưng ma giới đang không ngừng co lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Lần này cuối cùng đã hạ quyết tâm, nhưng chúng quy vẫn để lại một đường lui. Bổn vương, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc hủy diệt hoàn toàn thành Côn Lôn. Điều chúng ta cầu, chẳng qua chỉ là muốn tranh giành một tia sinh cơ cho ma tộc chúng ta mà thôi. Giọng của Lục Sở rất trầm, nhưng các yêu tộc có mặt đều im lặng. Hồi lâu sau, khoa phụ mới não nề thở dài một tiếng, ném cây gậy trong tay ra xa. Ầm, một tiếng vang lớn, cây gậy rơi xuống thành Côn Lôn, lập tức cắm rễ xuống đất, hóa thành một cây đạo thông thiên, đứng sừng sững ở đó, khẽ lay động trong gió, trông vô cùng thần dị. Yêu tộc chúng ta không phải là hạng tàn nhẫn hiếu sát bẩm sinh. Từ xưa đến nay, đều là ma tộc các ngươi khiêu khích trước, chúng ta bất đắc dĩ phải ứng chiến. Từ thái cổ đến hồng hoang, yêu tộc ta từ thời thủy tổ Đông Hoàng Thái Nhất trở đi, vẫn luôn là chủ thể duy nhất của yêu ma chi quốc này. Ma tộc các ngươi, chẳng qua chỉ là một chủng tộc phụ thuộc dưới sự thống trị của yêu tộc chúng ta. Sau khi Đông Hoàng thủy tổ thân vẫn, Si Bưu tổ thần vẫn lạc, ma tộc các ngươi không cam chịu cô đơn, thừa thế chiếm lấy ma giới, dựng lên danh hiệu, mới có được thế lực phân chia thiên hạ với yêu tộc chúng ta hôm nay. Lucifer, ngươi bây giờ muốn nói gì? Ngươi muốn nói, ngươi đã nương tay với yêu tộc chúng ta. Nếu không, ma giới các ngươi rất dễ dàng có thể diệt được yêu tộc chúng ta. Vậy thì, ngươi có quên rằng, từ rất lâu trước đây, yêu tộc chúng ta đã dung túng ma giới các ngươi như thế nào không? Không nói đến Đông Hoàng thủy tổ của chúng ta, chỉ riêng khi Si Bưu tổ thần của Vu tộc chúng ta còn tại thế, ma tộc các ngươi, ai dám có hai lòng? Si Bưu tổ thần, chỉ cần một ngón tay là có thể diệt cả ma tộc các ngươi. Các đại yêu xung quanh đều nghĩ đến thời huy hoàng của yêu tộc, nghĩ đến sự sa sút hiện tại, đều không khỏi bi thương, không thể tự kiềm chế. Lucifer lắc đầu, nhưng không nói nhiều. Thạch Tuyên túi người thật sâu, rồi trầm giọng nói, "Các vị, tại yêu ma chi quốc, yêu tộc và ma giới vẫn luôn cùng tồn tại. Nếu các vị đều không muốn gây thêm sát nghiệt, tại sao không thể chung sống hòa bình?" Mỗi bên lùi một bước, biển rộng trời cao. "Ta tin các vị đều biết rằng, thế gian sắp có đại loạn, vào lúc này, chúng ta tự làm hao tổn thực lực của bản thân, thực sự là không công ngoan." Câu nói cuối cùng của Thạch Tuyên khiến Lucifer và các đại yêu đều hơi giật mình. Chương 1420, quyết định của yêu tộc đại loạn. "Thiên mệnh chi tử, ngài đã nhận được tin tức gì sao?" Đế Giang đội vàng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ thái cổ đến nay, đã trải qua mấy lần thiên địa động loạn, như lại bùng nổ sinh mệnh thời thái cổ đến tận thế hồng hoang, rồi đến thượng cổ diệt thế. Mỗi lần thiên địa đại loạn, đều có vô số chủng tộc bị cuốn vào trong đó. Thủy tổ của yêu tộc là Đông Hoàng Thái Nhất, hay tổ thần mạnh nhất của Vu tộc là Sibiu, đều không thể thoát khỏi đại nạn của trời đất này. Do đó, câu nói đại loạn của Thạch Tuyên khiến những yêu tộc này trong lòng lạnh toát, không khỏi nhìn về phía hắn. Câu nói này của Thạch Tuyên vốn dĩ chỉ là suy đoán, dù sao hắn cũng biết thánh chiến vạn năm một lần giữa Hắc Ám Chi Quốc và Chư Thần Chi Quốc sắp bắt đầu, cộng thêm tình hình vi diệu hiện tại, hắn mơ hồ đoán ra được, nhưng không ngờ những người trước mắt lại để tâm đến vậy. Trong lòng khẽ động, Thạch Tuyên không giải thích thêm, cứ để họ tự suy đoán, chỉ thở dài lắc đầu, nói, "Các vị sẽ sớm biết thôi. Các vị yêu trưởng, bây giờ Lục Sở đại nhân đã bày tỏ thái độ của mình, không biết các vị thấy thế nào?" Đế Giang do dự một chút, nhìn về phía khoa phụ, Sa Bị Thi và Trúc Âm, năm đại yêu này. Trong thành Côn Lôn, người thật sự nắm giữ thực quyền vẫn là năm thượng yêu tộc đứng đầu là khoa phụ. Khoa phụ lớn tiếng nói, "Đế Giang, 10 năm này đến lượt ngươi làm thành chủ Côn Lôn, về nguyên tắc, chúng ta đều là thuộc hạ của ngươi. Chuyện lần này cũng nên do ngươi quyết định." "Đế Giang, ngươi quyết định đi, là chiến hay là hòa?" Tương Liễu Thị đáp lời, "Đúng vậy, Đế Giang, bây giờ ngươi là thành chủ Côn Lôn nhiệm kỳ này, chuyện lớn liên quan đến tương lai này tự nhiên nên do ngươi quyết định." Đế Giang cười khổ, hắn tự nhiên biết ý đồ của những đại yêu này, bây giờ họ đang đẩy trách nhiệm này lên đầu mình. Nhưng hắn là thành chủ Côn Lôn nhiệm kỳ này, về nguyên tắc cũng quả thật nên do hắn quyết định. Suy nghĩ một chút, vị dị yêu Đế Giang này rất nhanh đã hạ quyết tâm. Bất kể thế nào, cũng không thể đem tiền đồ của yêu tộc ra đánh cược. Hắn biết Thiên Mệnh Chi Tử đã bày tỏ thái độ, cuộc chiến giữa yêu tộc và ma giới không thể tiếp tục được nữa. Năm vị đại yêu cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là họ đều tự cao tự đại, không xuống nước được, do đó mới để Đế Giang quyết định. Như vậy bất kể là hòa hay chiến, đều không liên quan đến họ. Các vị Đế Giang đã hạ quyết tâm, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà chắp tay với những người xung quanh. Một khuôn mặt vốn hiền từ, giờ phút này lại trông rất nghiêm túc, nói: "Hôm nay ta lấy thân phận thành chủ Côn Lôn, đưa ra lời hứa, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không chủ động hoặc cố ý gây ra tranh chấp với ma giới. Nhưng nếu ma giới nếu cố ý gây sự, chúng tôi cũng tuyệt không lùi bước. Về việc có thể chung sống hòa bình hay không, yêu tộc chúng tôi từ xưa đến nay đều có đủ thành ý, điều duy nhất chúng tôi lo ngại ngược lại là ma. Nếu cố ý gây sự, chúng tôi cũng tuyệt không lùi bước. Về việc có thể chung sống hòa bình hay không, yêu tộc chúng tôi từ xưa đến nay đều có đủ thành ý, điều duy nhất chúng tôi lo ngại ngược lại là ma giới trước nay luôn lật lọng." Lộ Tây Hoa bình tĩnh nói, "Các vị yên tâm, bản vương lấy thân phận đế vương ma giới xin thể, chỉ cần ma giới được cứu, ma tộc của ta được cứu, từ nay về sau tuyệt không dám có hành vi mạo phạm yêu tộc. Nếu ta không làm được lời hứa hôm nay, ta, Lộ Tây Hoa, nguyện bị đẩy đến luân hồi chi địa, vinh thế không được siêu sinh." Luân hồi chi địa và vực sâu tử ngục là hai nơi đáng sợ nhất trong vũ trụ cuối cùng này.
Lộ Tây Hoa dám dùng luân hồi chi địa để thể, đã đủ cho thấy quyết tâm của hắn, các vị đại yêu không còn gì để nói.
Hừ. Trúc Âm có chút tức giận hừ một tiếng, nhưng e là ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang căm hận điều gì, cảm thấy vừa có chút không cam lòng, lại có chút bất lực. Nếu Si Vũ tổ thần còn tại thế, sao lại đến nông nỗi này? Khoa phụ đột nhiên gào thét, lũ tiểu bối bất tài, không xứng dùng gậy của Si Vũ tổ thần. Ngày nào đó ta thành tựu cảnh giới hoàng giả, sẽ quay lại đoạt về. Nói xong, thân hình lóe lên, nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại cây đào do cây gậy hóa thành, sừng sững trong thành Côn Luân, vẫn xanh tươi mơn mận, tỏa ra khí tức thần dị. Đế Giang lắc đầu thở dài, thiên mệnh chi tử xin đừng trách, khoa phụ chính là như vậy, luôn nắm chìm trong vinh quang của tổ tiên mà không hiểu thế sự biến đổi. Yêu tộc bây giờ đã sớm không bằng xưa kia, nếu tên nhóc này cứ mãi chìm đắm trong quá khứ thì có ích gì cho yêu tộc chúng ta chứ? Hạnh Thạch Tuyên chắc tay, trầm giọng nói, ta đã hứa với Lộ Tây Hoa đại nhân sẽ đến Chư Thần Chi Quốc tìm một người có thể giúp ma giới khôi phục lại sức sống. Thời gian cấp bách, đến sớm một chút, ma tộc sẽ bớt khổ một chút. Ta và Lộ Tây Hoa đại nhân đi đây. Thạch Tuyên, ta cũng muốn đi. Tiểu Thiên có dáng vẻ y hệt Lâm Giao lập tức là người đầu tiên kêu lên. Thạch Đại Ca Thi Liên dịu dàng gọi khẽ. Thạch Tuyên lập tức thấy đau đầu, nhìn sang Điền Mỹ Phượng, quả nhiên cô đã sớm lặng lẽ níu lấy bà táo hắn. Chuyến đi U Đô lần này là để gặp bản nữ, mà quan hệ giữa hắn và bản nữ nói cũng không rõ ràng, hắn làm sao dám dẫn mấy cô gái này đi cùng. Hắn lập tức lắc đầu, lần này không được, ta và Lộ Tây Hoa đại nhân đều đang đội, đi sâu vào Chư Thần Chi Quốc rất nguy hiểm. Mối quan hệ giữa ta và mấy vị thần hoàng của Vạn Thần Điện các ngươi cũng biết rồi. Thôi thế này đi, lần sau có cơ hội nhất định sẽ đưa các ngươi đi. Này, Thạch Tuyên, ngươi cứ viện cớ là mắt lại đảo lia liệm. Ta thấy ngươi là muốn nhân cơ hội đi gặp người phụ nữ nào có quan hệ mờ ám với ngươi phải không, nên mới không dám dẫn chúng ta theo. Nguy hiểm cái gì? Vội vàng cái gì? Toàn là nói dối. Tiểu Thiên kêu lên. Tiểu Thiên vừa kêu lên như vậy, trong mắt Điển Mỹ Phượng cũng lập tức hiện lên vẻ nghi ngờ. Thạch Tuyên thầm kêu khổ, thầm nghĩ lúc mới quen Tiểu Thiên, nha đầu này vẫn còn rất dịu dàng, bây giờ mới biết mình bị lừa, nha đầu này ngày càng đánh đá. Cái thần thái này thật giống hệt Lâm Giao hồi còn học đại học. Lâm Giao lúc đó có khi dịu dàng với hắn, nhưng có lúc ghen tuông lên lại rất đánh đá, khiến Thạch Tuyên vô cùng đau đầu, chịu không nổi. Thạch đại ca, là thật sao? Người anh muốn tìm chẳng lẽ là bản nữ? Điền Mỹ Phượng trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được khẽ kêu lên. Thạch Tuyên sững sờ nhìn Điền Mỹ Phượng. Chuyến đi U Đâu ngày đó chỉ có Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh, sao Điền Mỹ Phượng lại biết bản nữ? Điền Mỹ Phượng đã che miệng cười khẽ, đừng ngạc nhiên nữa, mấy chuyện phong lưu của anh, Tuyết Linh đã kể hết cho em rồi. Thôi, em không đi nữa, kẻo đến lúc đó nhìn lại thấy trước mắt. Hừ. Nói xong cô quay người không thèm để ý đến Thạch Tuyên nữa. Chương 1421, phụ nữ ghen tuông là đáng sợ nhất. Thạch Tuyên đau đầu, thầm kêu lên, Triệu Tuyết Linh, cái con nhóc chết tiệt nhà ngươi, chuyện gì cũng kể cho Mỹ Phượng. Nghĩ đến Triệu Tuyết Linh, hắn bỗng nhớ ra nàng đã đầu thai vào thế giới người thường, tính ngày tháng thì bây giờ chắc đã ra đời rồi, có lẽ đã được vài tháng, không khỏi có chút nhớ nhung nha đầu này. Tiểu Thiên Kỳ phải nói, chuyện phong lưu gì chứ? Này, Thạch Tuyên, ngoài tỷ tỷ của ta ra, chẳng lẽ ngươi còn có rất nhiều phụ nữ khác à? Càng nói càng khó nghe. Thạch Tuyên thấy các đại yêu xung quanh và Hades đều đang nhìn mình, không khỏi vô cùng lúng túng, thân hình đột nhiên khựng lại rồi biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn vang lên giữa không trung, "Các vị, hẹn gặp lại tên khốn nhà ngươi." Đường Hồng trốn Tiểu Thiền không nhịn được tức giận định đuổi theo. Lộ Tây Hoa thấy vậy, vị vua của ma giới này cũng không khỏi mỉm cười, khẽ mèo một tiếng rồi cũng biến mất. Hạ Đế Giang, Tương Liễu Thị nhìn nhau, rồi bật cười. Đối với những lao cổ đồng đã sống qua vô vàn năm tháng như họ, mấy trò tranh giành của đám trẻ con này trong mắt họ đúng là một thú vui không gì sánh bằng. Còn ái tình, đối với họ gần như đã là những từ ngữ sắp bị lãng quên. Bây giờ nhìn thấy thần hoàng thiên mệnh chi tử đường đường là thế mà lại bị mấy người phụ nữ ép cho phải chạy chối chết, tất cả đều cảm thấy buồn cười, không khỏi lắc đầu cười. Những lão cổ đồng này đã ngộ ra một chân lý, người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ luôn có người phụ nữ khiến họ phải sợ hãi. Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa rời thành Côn Luân, rất nhanh đã tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, bắt đầu hướng thẳng đến Chư Thần Chi Quốc. Lần này, Thạch Tuyên dự định đến nhân giới của Chư Thần Chi Quốc trước, sau đó từ nhân giới đi trạm dịch chuyển để đến thẳng trạm dịch chuyển hệ mặt trời, rồi từ thế giới loài người tiến vào thế giới U Đô. Nhớ lại mấy tháng trước, mình còn phải chạy trốn từ nhân giới, phiêu bạt đến vùng đất yêu ma. Lúc đó, hơn bạn thần quân của Vạn Thần Điện truy sát giáo giết, mình chín chết một sống, không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, bây giờ mình đã có thể quang minh chính đại trở lại Chư Thần Chi Quốc. Thế sự biến đổi thật khốc lường. Nghĩ đến việc thần tổ đã vào luân hồi chi địa, Chư Thần Chi Quốc hiện tại chắc chắn chính quyền đang trao đảo, e rằng mấy vị thần hoàng của Phương Thích Điện kia cũng đang sức đầu mẹ chán, không còn hơi sức đâu mà đối phó với mình. Điểm này, Thạch Tuyên vẫn có thể chắc chắn. Thần tổ chẳng khác nào cây định hải thần châm của Chư Thần Chi Quốc, thần tổ không còn, Chư Thần Chi Quốc bây giờ sóng ngầm cuộn trào, lòng người ta biến, cục diện thay đổi, sóng ngầm mãnh liệt. Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, còn Lộ Tây Hoa tuy không có thực lực của thần hoàng nhưng cũng không kém thần hoàng thật sự là bao. Tốc độ của họ gần như đã đạt đến cực hạn, chỉ cần Thái Cổ Chi Tổ không xuất hiện, tốc độ hiện tại của họ đã đại diện cho giới hạn tốc độ của vũ trụ. Chỉ mất vỏn vẹn 4 ngày, lúc Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa ra khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn, họ đã xuất hiện trong không gian vũ trụ cách nhân giới chưa đầy 100.000 km. Sắp đến rồi. Thạch Tuyên thở phào một hơi, trong phạm vi quét của thần thức vô cùng mạnh mẽ, hắn đã có thể nắm bắt được khí tức của con người ở nhân giới. Thạch huynh đệ, người mà huynh muốn tìm lần này, chẳng lẽ chính là người tên bản nữ mà vị cô nương kia đã nói? Chỉ sau vài ngày ở cùng nhau,
Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa đã xưng hô huynh đệ với nhau.
Ừm.
Thạch Tuyên biết Lộ Tây Hoa nghe được từ chỗ Điền Mỹ Phượng, với trí thông minh của hắn, tự nhiên đã đoán ra được điều gì đó. Quả nhiên, Lộ Tây Hoa trầm ngâm nói, bản nữ chẳng lẽ chính là huyết thống còn sót lại của sáng thế thần bản cổ, một trong ba vị khai sáng giả thời thượng cổ trong truyền thuyết. Nữ nhân sáng thế bị cấm kỵ trong truyền thuyết. Về huyết thống, tuy Lộ Tây Hoa thuộc hệ thống phương Tây, không có quan hệ trực tiếp với bản cổ, nhưng đối với vị bản cổ thần tiên đã khai sáng thần hệ phương Đông trong truyền thuyết này, hắn vẫn giữ đủ sự kính trọng. Mà xét về huyết thống, loài người nơi Thạch Tuyên sinh ra chính là hậu duệ của bản cổ tổ thần. Thạch Tuyên gật đầu, nói, thật ra ta cũng đang muốn hỏi, tại sao trong truyền thuyết, vị hậu duệ mang huyết thống bản cổ này lại là nữ nhân sáng thế bị cấm kỵ? Lộ Tây Hoa trầm ngâm nói, thật ra ta biết cũng không nhiều, hai người vừa trò chuyện vừa gấp rút đến lối vào nhân giới cách đó 100.000 km. Muốn vào nhân giới, có tổng cộng 3 lối vào, một là Thiên Thánh Đại Đạo, còn có Nam Thiên Môn. Lúc đó, Thạch Tuyên mới chỉ là Tam giai đại viên mãn, còn từng ở Thiên Thánh Đại Đạo chống lại sự xâm lược của tộc Dịn. Nói ra thì có liên quan đến sự sụp đổ của thần linh phương Đông và loài người thượng cổ, nghe đồn trong đó có liên quan đến Sáng Thủy tộc thần bí nhất.
Cái gì?
Sáng Thủy tộc? Thạch Tuyên trong lòng kinh hãi, hắn bây giờ tự nhiên đã biết, Sáng Thủy tộc có thể nói là sự tồn tại tối cao còn hơn cả Lục Chi quốc. Chỉ là từ thời thái cổ đến nay, cơ hội Sáng Thủy tộc xuất hiện ngày càng ít, mà sự sụp đổ của các thần linh phương Đông và cường giả loài người thượng cổ lại có liên quan đến Sáng Thủy tộc, điều này thật sự khiến Thạch Tuyên cảm thấy chấn động.
Ừm, đó là vào thời thượng cổ, vì sự kiện này vô cùng chấn động, ta tuy ở xa ma giới nhưng cũng có nghe nói.
Thời đó trong các vị thần, tổ tiên của loài người các ngươi được gọi là thập giáp chí tôn trong trăm tộc, mà thần linh phương Đông cũng là một nhánh mạnh nhất trong các đại thần tộc. Nói đến đây, không thể không nhắc đến thần linh phương Đông và loài người thượng cổ. Lộ Tây Hoa trầm ngâm một lát rồi nói, thật ra thời đó thần tộc phương Đông và loài người thượng cổ cũng không có sự phân biệt rõ ràng, rất nhiều tồn tại vừa có thể xem là thần tộc phương Đông, vừa có thể xem là loài người thượng cổ. Nói chung, chúng ta đều xem loài người các ngươi là hậu duệ của thần tộc phương Đông. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, thời đó trong loài người các ngươi đã xuất hiện rất nhiều nhân vật bản cổ, từ thần linh phương Đông đến loài người, một loạt các tồn tại có thể sánh ngang với thái cổ chi tổ. Chưa kể đến sáng thế thần bản cổ, còn có nhân loại chi mẫu nữ hoa thị, nhân loại thần tổ phục hy thị, rồi thần nông thị, hưu xào thị, còn có hoàng đế hiên viên thị, sau này đại chiến với vu tộc si bưu thị ở Trác Lộc. Thạch Tuyên nghe mà lòng không khỏi rung động, cảm nhận những cái tên này, cái nào cũng như sấm bên tai. Cho dù đến hậu thế, đến thế giới người thường hiện tại, vẫn lưu truyền những truyền thuyết về các vị tổ tiên loài người này. Loài người họ tuy đã mất đi tinh thể trang thực, nhưng vẫn ghi nhớ vinh quang của tổ tiên mình. Thạch Tuyên đông cảm thấy có chút cảm động. Mỗi một vị đều là tồn tại không thua kém thái cổ chi tổ, ngươi có thể tưởng tượng, loài người các ngươi và thần linh phương Đông thời thượng cổ mạnh mẽ đến mức nào. Gần như không có tồn tại nào có thể chống lại. Chương 1422, tới Đại Lục Thiên Thánh Thế, nhưng trong trận diệt thế thượng cổ, các thần linh phương Đông đều đã ngã xuống. Tương truyền tất cả chuyện này đều liên quan đến Sáng Thủy tộc, do đó nữ nhân sáng thế kế thừa huyết thống thần bản cổ cũng bị gọi là cấm kỵ. Lộ Tây Hoa giải thích, đây là tất cả những gì ta nghe được, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, lúc này họ cuối cùng cũng đã đến Thiên Thánh Đại Đạo dẫn tới nhân giới. Chỉ thấy phía trước trong tinh không hiện ra hai dải không gian tối song song, giữa hai dải tối này hình thành một tinh hà khổng lồ, trong tinh hà đó chính là lối vào Thiên Thánh Đại Đạo. Đi! Thạch Tuyên tăng tốc, thoáng chốc đã tiến vào vùng tinh không này. Rất nhanh, cảnh sát trước mắt thay đổi, trước mặt hắn đã xuất hiện một đại lục rộng lớn vô biên, khắp nơi là những dãy núi chập trùng. Thạch Tuyên nhớ rằng đây hẳn là Thập Vạn Đại Sơn trong Thiên Thánh Đại Đạo, vượt qua Thập Vạn Đại Sơn này là có thể đến Đại Lục Thiên Thánh nơi các nhà thống trị nhân giới ở, còn bên dưới Đại Lục Thiên Thánh là các đại lục nơi con người từ các vũ trụ khác sinh sống. Khi Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa đến Thiên Thánh Đại Đạo, trước mặt bóng người lóe lên, đột nhiên một nhóm người mặc khải giáp, tay cầm trường kích xuất hiện trước mặt họ. Người nào? Nhóm người này lập tức quát lên. Thạch Tuyên liếc mắt một cái đã nhận ra nhóm này đều là những cường giả trang thực loài người đã đạt đến cảnh giới Tam giai đại viên mãn, người dẫn đầu đã đột phá tứ giai, đạt đến cảnh giới thần linh, hẳn là có thần cách vị địa thần bình thường. Thực lực này ở nhân giới cũng được xem là rất đáng gờm. Lộ Tây Hoa khẽ nhíu mày. Đối với vị đế vương ma giới này mà nói, đám người trước mắt chẳng khác nào run rế. Nghe họ quát tháo, hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Ngay cả tồn tại cấp thần vương cũng chưa chắc dám quát tháo trước mặt hắn, huống chi là đám người này, chỉ có một người đạt đến cảnh giới thần linh bình thường, còn lại đều chỉ là trang thực giả Tam giai mà thôi. Với thực lực hiện tại của Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa, chỉ cần thổi một hơi cũng có thể thổi bay đám người này ra xa 108.000 dặm. Tuy nhiên, Thạch Tuyên vẫn rất khách sáo chắp tay nói, chúng tôi chỉ muốn mượn trạm dịch chuyển ở đây để đi một nơi, mong các vị tạo điều kiện. Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa đều đã đạt đến cảnh giới khí tức nội liễm, do đó đám người trước mắt không nhận ra hai người trông có vẻ bình thường này lại là những tồn tại đáng sợ đến mức nào. Mượn đường. Người dẫn đầu nhíu mày. Hắn là một trang thực giả tứ giai có thần cách vị địa thần, địa vị không thấp. Nhìn Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa, hắn càng nhìn càng thấy nghi ngờ, không khỏi xua tay nói, đây là Đại Lục Thiên Thánh, là nơi thần linh đặt chân tới. Các ngươi muốn mượn đường thì có rất nhiều trạm dịch chuyển, tại sao lại cứ phải vào đây? Rốt cuộc các ngươi có dụng tâm gì? Thạch Tuyên sững sờ, Lộ Tây Hoa bên cạnh hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn hiện đang nóng lòng muốn gặp bàn nữ để giúp ma giới của mình khôi phục lại sức sống, đâu có hơi đâu mà lãng phí thời gian với một đám kiến cỏ ở đây. Hắn không khỏi đột nhiên giải phóng khí tức mà mình vẫn luôn thu liễm. Tuy chưa hoàn toàn giải phóng, nhưng luồng khí tức này đã như muốn nuốt trời dưới đất, điên cuồng lan tỏa khắp nơi. Trong nháy mắt, toàn bộ nhân giới đều bị bao phủ bởi luồng khí tức kinh khủng tột độ. Trong khoảnh khắc, người người đều hoảng sợ, bất kể là ở Đại Lục Thiên Thánh hay các đại lục bên dưới,
tất cả con người đều bị chấn động. Họ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây đen cuộn cuộn, ngưng tụ thành một bóng đen khổng lồ, đôi cánh đen vô mạnh, khí thế như ngày tận thế đã đến.
A!
Đám người vừa rồi còn chặn trước mặt Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa đột nhiên sợ đến thất thần, ngã nhào xuống đất. Trong đó, chỉ có thủ lĩnh địa thần là miễn cưỡng đứng vững, nhưng cũng sợ đến biến sắc, thất thanh hét lên, các ngươi là ai? Hắn liên tục lùi lại, lòng kinh hãi tột độ. Hú! Từ xa, tiếng xé gió vang vọng không ngừng, trong chớp mắt, hàng chục tiếng hét dài vang lên. Từ đại lục tiên thánh nơi xa xăm, một đám người bị kinh động, ùn ùn bay đến. Thạch Tuyên bất đắc dĩ liếc nhìn Lộ Tây Hoa bên cạnh, hắn sợ nhất là loại phiền phức này, nhưng không ngờ vẫn bị kinh động. Rất nhanh, một nhóm những người mà Thạch Tuyên cảm thấy quen mắt đã xuất hiện dày đặc từ phía chân trời xa. Sau khi xuất hiện, tất cả đều cung kính quỳ một gối xuống, cung nên các vị đại nhân. Năm vị đại đế của đại lục thiên thánh, gồm đại đế Ngô Thiên, đại đế Tử Vi, đại đế Trường Sinh, đại đế Thiên Hoàng, đại đế Thanh Hóa dẫn đầu một đám đông người đã đặt chuẩn bị, lúc này đều ra nghênh đón. Bọn họ đều là những người già đời thành tinh, vừa rồi đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng như vậy, lập tức hiểu rằng có một vị tồn tại vô cùng mạnh mẽ nào đó đã giáng lâm. Người có sức mạnh như vậy tự nhiên là một tồn tại vĩ đại với địa vị cao cả, bất kể là địch hay ta, cứ khiêm tốn trước đã thì không bao giờ sai. Đây là một sức mạnh không thể chống cự. Mấy vị đại đế đều hiểu rằng, tồn tại vừa giải phóng luồng khí tức đáng sợ kia tuyệt không phải là thứ họ có thể chống lại. Những người vừa nãy còn chặn đường Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa, khi thấy các nhân vật quyền lực của Đại Lục Thiên Thánh đều đã xuất hiện, hơn nữa còn tỏ ra cung kính như vậy, tất cả đều kinh ngạc tột độ, trong lòng càng thêm sợ hãi. Sau khi cung kính hành lễ, đại đế Ngô Thiên và những người khác ngẩng đầu lên mới nhận ra Thạch Tuyên. "Hử? Ngươi?" Mấy vị đại đế sửng sở, Thạch Tuyên đã cười ha hả, "Các vị không cần phải hành đại lễ như vậy, mau đứng dậy đi." Sau đó hắn giới thiệu, "Vị này là Lộ Tây Hoa đại nhân đến từ Ma giới." Rồi hắn giới thiệu với Lộ Tây Hoa, "Vị này là lãnh đạo của nhân giới, đại đế Ngô Thiên, vị này là đại đế Trường Sinh." Hắn giới thiệu tên của năm vị đại đế. Lộ Tây Hoa khẽ gật đầu nhưng không để tâm. Đối với Lộ Tây Hoa, những kẻ được gọi là đại đế này không đáng để hắn quan biết. Mà mấy vị đại đế này cùng mọi người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Lộ Tây Hoa, Ma giới. Tên tuổi của đế vương Ma giới Lộ Tây Hoa có thể nói là lừng lẫy gần xa, ai mà không biết vị tinh thần chi vương, đọa lạc chi tử trong truyền thuyết này. Sự chấn động mà cái tên Lộ Tây Hoa mang lại cho họ tuyệt không thua kém cựu chủ vương, chủ tể của Vạn Thần Điện. Phải biết rằng ngày đó, một vị lôi thần cấp chủ thần từ Vạn Thần Điện đến, đại lục thiên thánh đã không thể chống cự, cuối cùng phải dựa vào sức mạnh do ba vị thiên thánh năm xưa để lại cộng với Thạch Tuyên mới đánh bại được lôi thần và được cứu. Mà tồn tại cấp chủ thần, trước mặt Lộ Tây Hoa, ngay cả tư cách làm kẻ hầu cũng không có. Sự chấn động mà Lộ Tây Hoa mang đến cho mấy vị đại đế này thực sự quá lớn, họ ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chương 1423, trở về hệ mặt trời, lại về cố hương Thạch Tuyên đang mỉm cười tự nhiên đứng trước mặt Lộ Tây Hoa, trông còn có vẻ tôn quý hơn cả Lộ Tây Hoa, điều này càng khiến các vị đại đế nghi ngờ mình hoa mắt. Thạch Tuyên hơ tay trước mặt mấy vị đại đế đang ngây người ra, rồi cười nói, "Các vị không cần đa lễ như vậy, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, tiện thể mượn đường đến vũ trụ hiện tại." Rồi hắn nói với Lộ Tây Hoa, "Chúng ta đi thôi." Lộ Tây Hoa gật đầu, ừ một tiếng rồi nói, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của Thạch Minh Đệ. Hắn căn bản không thèm liếc nhìn đám người thiên thánh này, chỉ đi thẳng theo sau Thạch Tuyên. Đợi Thạch Tuyên dẫn Lộ Tây Hoa biến mất, những người này mới hoàn hồn. "Lộ Tây Hoa, đế vương ma giới Lộ Tây Hoa vậy mà lại đến chỗ chúng ta." Có người hét lên. Hắn và Thạch Tuyên kia lại còn xưng huynh gọi đệ, lại còn nghe theo sự sắp xếp của cậu ta nữa, trời ơi, chắc chắn là đang mơ rồi, chúng ta đang mơ phải không? "Huynh đệ, ngươi đấm ta một cái xem ta có tỉnh không." "Không, hay là ngươi đấm ta một cái đi, ta cũng nghĩ mình chắc chắn đang mơ." Đám đông đồng loạt kinh hô, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Riêng đại đế Ngô Thiên, đôi mắt hắn lóe lên những tia sáng kỳ lạ, như thể đã nhìn thấu một tương lai huy hoàng. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả con người ở các đại lục khác dốc toàn lực hỗ trợ xây dựng đại lục Viêm Hoàng. "Không, chúng ta phải tự mình ra tay, nhất định phải xây dựng đại lục Viêm Hoàng cho thật thịnh vượng." Đại đế Ngô Thiên lập tức đưa ra quyết định. Mọi người xung quanh còn đang ngơ ngác thì đại đế Tử Vi đã tiếp lời, "Đúng vậy, Thạch Tuyên này đến từ đại lục Viêm Hoàng có thể nói là tâm huyết của cậu ta. Chúng ta giúp đỡ đại lục Viêm Hoàng, tương lai chắc chắn sẽ có lợi." "Vâng." Những người khác xung quanh cũng lập tức tỉnh ngộ, lập tức nhận lệnh, giam giáp tuân theo. Thạch Tuyên và Lộ Tây Hoa không dừng lại lâu, lập tức từ trạm dịch chuyển của Đại Lục Thiên Thánh, chọn con đường đến trạm dịch chuyển hệ mặt trời. Vốn dĩ Thạch Tuyên cũng định đến Đại Lục Viêm Hoàng xem thử, muốn xem tình hình hiện tại của Đại Lục Viêm Hoàng ra sao, muốn xem tình hình gần đây của Võ Phương Đồng, Lư Yến Điệp và những người khác. Nhưng nghĩ lại có Lộ Tây Hoa bên cạnh, mà hắn lại đang nóng lòng cứu vớt ma giới, do đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp dịch chuyển từ Đại Lục Thiên Thánh đến hệ mặt trời. Một lần nữa bước vào khoang của trạm dịch chuyển, nhìn mấy hàng ghế sofa bên trong, Thạch Tuyên chọn một chiếc ngồi xuống, mỉm cười, "Năm xưa ta chính là ngồi ở đây, rời khỏi hệ mặt trời, tiến vào nhân giới. Lúc đó ta chẳng biết gì cả, chỉ mang theo ý nghĩ muốn tìm lại người mình yêu, bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với mình. Mới đến nhân giới, đâu đâu cũng gặp phải những người mạnh hơn mình. Khi đó, một trang thực giả cảnh giới tuyệt thế tam giai đã khiến ta khó lòng chống đỡ, còn trang thực giả đỉnh phong thì càng là một giấc mơ xa vời." Hắn không khỏi lắc đầu. Lộ Tây Hoa khẽ cười, vuốt nhẹ lông mày của mình, nói, "Ai ngờ được khi quay trở lại, ngươi đã đứng trên đỉnh cao nhất của tất cả các vũ trụ. Trong 6 đại vũ trụ của thế gian này, người có thể sánh vai với ngươi, tổng số tuyệt đối không vượt quá 20 người." Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, cười khổ, "Đúng vậy, cường giả cảnh giới thần hoàng hình như rất ít, nhưng ngay cả ta bây giờ cũng không thể chắc chắn đây có phải là hiện thực không, thực sự giống như đang ở trong một giấc mơ. Đôi khi ta luôn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó tỉnh dậy, mở mắt ra, hóa ra tất cả đều là giả, ta vẫn là chương 1424, sáng thủy tộc giáng lâm từng là một thiếu niên bình thường. Hắn khẽ lắc đầu. Lucifer mỉm cười nói, ta cũng từng có cảm giác này. Ta của ngày xưa, thân là một chiến sĩ của ánh sáng. Thế nhưng sau này, ta lại bị đánh bại và đẩy vào ma giới tăm tối. Ta cũng đã luôn cho rằng mình đang mơ, một kẻ luôn bảo vệ ánh sáng như ta lại trở thành đế vương của ác quỷ. Khoảng thời gian đó, đối với ta, là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời. Nhưng bây giờ, dường như ta đã quen với việc làm thống lĩnh của các ác quỷ rồi. Ta nghĩ, rồi sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ quen với thân phận thiên mệnh chi tử của mình. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, đến rồi. Khoang kim loại khẽ rung lên rồi dừng lại. Cửa mở ra, Thạch Tuyên và Lũ Sở bước ra ngoài, tiến vào một đại sảnh trống trải. Trạm dịch chuyển hệ mặt trời đã đến. Không khác mấy so với lúc rời đi, đại sảnh này vẫn trống không, chỉ có hai người lính canh gác ở đây, lúc này đang buồn chán đứng một bên tán gẫu. Khi đột nhiên phát hiện có cổng dịch chuyển khởi động, họ mới chú ý tới. Nhìn cổng dịch chuyển mở ra, Thạch Tuyên và Lũ Sở bước ra, ánh mắt của hai người lính lập tức đổ dồn vào họ. Chỉ là họ đánh giá Thạch Tuyên và Lũ Sở chứ không hề tiến lên hỏi han gì. Những người có thể tự do đi qua cổng dịch chuyển đều không phải là những tồn tại đơn giản. Hai người lính này tự nhiên không ngu ngốc đến mức đi lo chuyện bao đồng. Tiến vào vũ trụ bình thường này, lực hấp dẫn của nó kém vũ trụ cao cấp đến cả 100.000 lần. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy kết cấu không gian của vũ trụ bình thường này yếu ớt hơn nhiều, thậm chí bản thân chỉ cần tiện tay vung lên là có thể xé rách không gian nơi này, hủy diệt một thế giới lại càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vũ trụ bình thường thì ra là vậy. Thạch Tuyên từ đưa tay ra, cảm nhận không gian nơi đây, lại có thêm một tầng nhận thức sâu sắc hơn về cấu trúc của vũ trụ bình thường và vũ trụ cao cấp. Không để ý đến hai người lính gác trạm dịch chuyển đang ngơ ngác nhìn họ ở một bên, Thạch Tuyên và Lũ Sở đi thẳng ra khỏi trạm dịch chuyển hệ mặt trời, tiến vào không gian của hệ mặt trời. Thân thức của Thạch Tuyên lan tỏa ra, rất nhanh đã có thể nắm bắt được vị trí và tình hình cụ thể của các thiên thể như mặt trời, trái đất, sao hỏa, sao thổ. Cảm giác biết tuất này khiến Thạch Tuyên cuối cùng cũng có được trải nghiệm như một thần. Tuy hắn đã trở thành thần hoàng, nhưng ở trong lục quốc, cảm giác của Thạch Tuyên cũng chỉ là một con người mạnh hơn một chút mà thôi. Chỉ đến lần này trở lại vũ trụ bình thường, Thạch Tuyên mới lần đầu tiên có cảm giác mình toàn năng, cảm giác này mới khiến Thạch Tuyên lĩnh hội được chân nghĩa của thần. Xem ra, trong vũ trụ bình thường, cảnh giới thần hoàng như mình mới được coi là một vị thần thực sự. Còn so với vũ trụ cao cấp, có lẽ chỉ có thái cổ chi tổ trên cả thần hoàng mới là thần thực sự. Thạch Tuyên thầm nghĩ, dẫn theo Lũ Sải ở, đã xuyên qua không gian, không cần bất kỳ phi thuyền vũ trụ nào mà bay thẳng đến trái đất ở phía xa. Với tốc độ của họ, trong vũ trụ bình thường này, còn nhanh hơn ở vũ trụ cao cấp không chỉ 100.000 lần. Thạch Tuyên cảm thấy chỉ cần mình muốn, tốc độ có thể đạt tới thậm chí vượt qua tốc độ giới hạn của vũ trụ bình thường là tốc độ ánh sáng. Cảm giác này thật sự không thể tưởng tượng nổi, thậm chí mình còn sợ nếu không cẩn thận sẽ làm hỏng không gian nơi này. Thạch Tuyên tiến vào vũ trụ bình thường, không khỏi thở dài. Hắn phát hiện thần linh quả nhiên vẫn nên ở vũ trụ cao cấp thì tốt hơn, đến vũ trụ bình thường này, thật sự là lúc nào cũng có thể gây ra những phá hoại không thể cứu vãn. Cảm giác phải thu liễm sức mạnh ở khắp mọi nơi này không hề dễ chịu chút nào. Thạch Tuyên dần dần hiểu ra tại sao trong vũ trụ bình thường, những trang thực giả đạt đến tam giai đều bị cưỡng chế đưa vào vũ trụ cao cấp và tuyệt đối không được phép quay trở lại. Trước đây Thạch Tuyên không thể hiểu được biện pháp cưỡng chế này, nhưng bây giờ cảnh giới khác, tầm nhìn cũng khác, Thạch Tuyên ngược lại có chút hiểu ra sự cần thiết của việc làm này. Để bảo vệ những vũ trụ bình thường như thế này, những tồn tại có thực lực đã vượt qua sức tưởng tượng quả thực không thích hợp để sống lâu dài ở đây. Nếu không, lỡ như xảy ra xung đột gì, có lẽ đối với họ chỉ là một trận chiến, nhưng đối với hàng tỷ sinh linh trong vũ trụ bình thường, đó lại có thể là một thảm họa hủy diệt tất cả. Đến trái đất, sau khi vào tầng khí quyển, Thạch Tuyên bắt đầu thu liễm khí tức, dẫn theo Lũ Sải ở, lặng lẽ giáng lâm xuống thành Phong Đô, lối vào từ thế giới loài người đến thế giới U Đô mà không kinh động đến bất kỳ ai. Thạch Tuyên từng từ Phong Đô này đến thế giới loài người, rồi lại từ thế giới loài người trở về U Đô, cho nên đối với việc ra vào đã vô cùng quen thuộc. Mà bây giờ Thạch Tuyên đã đạt tới cảnh giới thần hoàng, trên thế gian này, e rằng ngoài luân hồi chi địa, gần như không có nơi nào có thể ngăn cản được hắn. Thạch Tuyên đến Phong Đô, trở về quê hương thực sự của mình là trái đất, hít thở không khí quen thuộc, không khỏi nhớ đến cha, mẹ, chị gái và cả đứa cháu trai có lẽ đã được một tuổi, bất giác mắt có chút ướt. Thần thức quyết chưa ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ trái đất vào trong thần thức của mình. Cùng lúc đó, tất cả các vệ tinh, đài phát thanh và các kênh vô tuyến trên toàn trái đất đều bị nhiễu, khiến các quốc gia lớn đều chấn động. Thần thức của Thạch Tuyên cũng cảm nhận được những tín hiệu vô tuyến tràn ngập trong không khí này, nhưng vẫn từ trong vô số khí tức đó lập tức tìm thấy khí tức của người thân mình. Cảm nhận được khí tức quen thuộc và ấm áp đó, Thạch Tuyên biết người thân đều bình an, lòng cũng yên tâm lại, kiềm chế ý muốn đi gặp họ, thu hồi thần thức, tập trung vào lá bùa chú ở lối vào Phong Đô trước mắt. Dùng thần thức, hắn nhanh chóng tìm ra được sự huyền bí của lá bùa và u đô này. Thạch Tuyên đưa một tay ra nhẹ nhàng đặt lên trên, hơi ngưng thần, lập tức mở ra lối đi. Đi thôi. Thạch Tuyên chui vào lối đi này, đồng thời lan tỏa thần thức của mình ra, chưa đến 1/10 giây, toàn bộ thế giới u đô đã nằm trong phạm vi bao phủ của thần thức hắn. Tuy Thạch Tuyên chưa đạt tới cảnh giới vũ trụ thần du, nhưng trong vũ trụ bình thường này, việc dùng thần thức bao phủ một thế giới bình thường đối với Thạch Tuyên hiện tại quả thực là chuyện nhỏ như con thỏ. Đừng nói một u đô, cho dù là bao phủ cả hệ mặt trời cũng không thành vấn đề. Với bao phủ thế giới u đô, Thạch Tuyên lập tức bắt được khí tức quen thuộc, cũng chính là người mà hắn đang nhắm đến lúc này. Cùng lúc đó, người đó cũng cảm nhận được khí tức của Thạch Tuyên.
Trở về rồi, chàng đã trở về rồi. Nàng không kìm được đứng dậy, bóng hình thanh thoát ấy tháo chiếc mũ phượng tím và mặt nạ trên mặt xuống, đôi mắt đẹp tuyệt thế đã ướt nước vì xúc động. Đại nhân, ai về vậy ạ? Bên cạnh nàng là một nữ tử che mặt bằng khăn lụa đỏ, lúc này không khỏi hơi kinh ngạc. Nữ tử này tuy che nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát ra một vẻ quyến rũ kinh tâm động phách. Hầu hỏa, là chàng, là Thạch Tuyên, ta cảm nhận được khí tức của Thạch Tuyên, chàng đã trở về rồi. Thiếu nữ vừa tháo mũ phượng tím và mặt nạ trắng xuống, đưa tay áo gấm lên lau đi nước mắt, không kìm được lại nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Thiếu nữ này chính là chủ nhân mới của Udo, sáng thế chi nữ bản nữ. Thần thức của Thạch Tuyên và khí tức của bản nữ giao hòa trong không trung, tựa như hai từ trường hút lấy nhau. Chỉ cần thần thức giao hòa, Thạch Tuyên đã dâng lên cảm giác say đắm đến chết đi xuống lại. Bản nữ, Thạch Tuyên không tìm được gọi khẽ. Không lâu sau khi Thạch Tuyên và Lũ Sa ở đến hệ mặt trời, từ một vũ trụ xa xôi không thể tưởng tượng nổi, một chiếc phi thuyền nhỏ đã trôi dạt suốt một năm dài cuối cùng cũng đã đến thăm hệ mặt trời. Chiếc phi thuyền này toàn thân màu trắng, trên đó có in một hoa văn hình mầm cây lấp lánh. Phi thuyền tiến vào hệ mặt trời, tốc độ dần chậm lại, giảm xuống dưới tốc độ ánh sáng. Ư ngủ một giấc dài thật. Đột nhiên, trong phi thuyền vang lên một giọng nói ôn hòa, ngay sau đó giọng nói ấy lại vang lên, "Galo, dậy đi, hình như chúng ta đã đến nơi rồi." "Hừm, đến rồi sao? Đến đâu rồi?" Một giọng nói khác có phần trầm hơn vẫn còn mơ màng lẩm bẩm, dường như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu. "Hệ mặt trời, đến rồi. Nhìn kia, quả cầu ánh sáng rực rỡ ở đằng xa kia chắc là mặt trời của hệ sao này." "Galo, ngươi không phải là quên cả nhiệm vụ chúng ta được giao rồi chứ?" Giọng nói ôn hòa mang theo ý cười. "Hừ, tất nhiên là nhớ." Giọng nói trầm hơn đã không còn mơ hồ, rõ ràng đã thực sự tỉnh táo, hủy diệt thế giới Udo, giết chết sáng thế chi nữ, phải khiến sáng thế chi nữ này hình thần câu diện, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không được để lại. "Phải ở, đây chính là thế giới Udo nơi sáng thế chi nữ xuất hiện sao?" "Ừm, đi thôi, sắp đến rồi, thời gian lãng phí trên sông vũ trụ thực sự quá nhiều rồi." Cùng với giọng nói ôn hòa, chiếc phi thuyền bay đến một hành tinh hoang vắng không một bóng người rồi dừng lại. Cửa khoang mở ra, hai bóng người lóe lên đã xuất hiện bên ngoài phi thuyền. Đây là hai người đàn ông mặc đồ trắng, một người trông khoảng 24, 25 tuổi, người kia lớn hơn một chút, khoảng 30, tất cả đều mặc bộ đồ trắng bó sát tiêu chuẩn, trước ngực thêu hoa văn hình mầm cây, dường như đã thể hiện rõ thân phận và xuất thân của họ. Người lớn tuổi hơn đang đưa tay trái ra, trên cổ tay hắn đeo một thiết bị. Chỉ thấy hắn bấm vào thiết bị, trên đó hiện ra một bản đồ sao. Nhìn vào bản đồ, người đàn ông lớn tuổi hơn cất giọng ôn hòa, thì ra hành tinh hoang vắng này ở đây được gọi là mặt trăng, cũng gọi là nguyệt cầu, cách đặt tên thật kỳ lạ. Người trẻ hơn, thân hình cao lớn hơn cười ha hả, giọng nói rất vang, "Phải ở, đã bắt được mục tiêu chưa?" Vừa nói hắn vừa buông tay, một luồng sáng chiếu vào chiếc phi thuyền, chỉ thấy phi thuyền dần dần biến thành trong suốt rồi chìm vào vùng đất hoang vắng, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Chương 1425, thần vương cũng hóng hớt rõ ràng, họ đến hành tinh hoang vắng này chỉ nhằm mục đích giấu phi thuyền đi. Dù sao thì chiếc phi thuyền này là mấu chốt để họ có thể trở về, lỡ như có thể xảy ra trận chiến ác liệt, bị phá hủy thì phiền phức lắm. Với sức mạnh của họ, vượt qua vũ trụ không phải là chuyện gì to tát, nhưng muốn trở về trái tim vũ trụ nơi họ sinh sống thì cần phải vượt qua sông vũ trụ đáng sợ nhất. Sông vũ trụ này phải nhờ vào chiếc phi thuyền được chế tạo đặc biệt của họ mới có thể xuyên qua. Ngoài ra, cho dù là những phi thuyền 4 chiều do các chủng tộc cao cấp trong các vũ trụ tạo ra, khi tiến vào sông vũ trụ cũng sẽ bị phá hủy. Đây cũng là lý do tại sao hàng tỷ năm qua, không có chủng tộc nào khác có thể đến thăm quốc gia của họ, chỉ vì căn bản không thể xuyên qua sông vũ trụ bảo vệ bên ngoài trái tim vũ trụ. Sau khi giấu xong phi thuyền, phải ở, người lớn tuổi hơn có giọng nói nghe rất ôn hòa, đã cất thiết bị trên cổ tay trái đi, trầm giọng nói, "Đã bắt được rồi, kỳ lạ, hình như có chút không ổn, dường như trong hệ sao này có vài luồng khí tức mà ta cũng không phân biệt được rõ, có cảm giác sâu không lường được." "Galo," người có giọng nói vang hơn, đã cười phá lên, "Phải ở, ngươi lúc nào cũng thần kinh như vậy. Trong một vũ trụ bình thường thế này, còn có tồn tại sâu không lường được nào chứ? Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ rồi về sớm thôi, Ezu còn đang đợi ta đấy. Chuyến đi này ít nhất cũng mất 2 năm, phụ nữ dễ thay lòng lắm, ta không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, lỡ như nàng đổi ý, ta có khóc cũng không kịp." "Ha ha, Galo, tên công tử đào hoa nhà ngươi, lẽ nào lại thật lòng yêu một người con gái sao? Chuyện này lạ thật đấy." Trong lúc nói cười, hai vị tồn tại mặc đồ trắng đến từ một quốc gia vũ trụ xa xôi đã rời khỏi mặt trăng, bắt đầu thuận theo khí tức mà họ bắt được, lao đi với tốc độ cực nhanh. Khi Thạch Tuyên và Lũ Sa ở đáp xuống trước cung điện của hậu hỏa ở Udo, chủ nhân của Udo là bản nữ đã đội lại mũ vượng tím và mặt nạ trắng, dẫn theo hậu hỏa che khăn lụa đỏ, Lộ Á, hậu một vương Sâm Ngộ, Chiêu Đệ, Ôn Nữ và những người khác ra đón. Nhìn thấy những người quen thuộc này, Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng phấn khích. "Thạch Tuyên." Chiêu Đệ là người đầu tiên vui mừng chạy tới. "Cẩn thận một chút, bà xã." Sâm Ngộ căng thẳng đi theo sau. Thạch Tuyên đã thấy bụng Chiêu Đệ hơi nô lên, trong lòng khẽ động, cười ha hả, "Sâm Ngộ, chúc mừng ngươi." Mà Chiêu Đệ đã không hề để ý đến nam nữ khác biệt, nào tới ôm chầm lấy Thạch Tuyên. Trong trò chơi chúng thần, từ khi vào phó bản thượng cổ quen biết Chiêu Đệ đến sau này, giữa Thạch Tuyên và Chiêu Đệ đã hình thành một tình cảm sâu đậm. Trong lòng Thạch Tuyên, Chiêu Đệ giống như chị cả của mình, và trong lòng Chiêu Đệ cũng yêu quý người em trai này. "Thạch Tuyên, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, một năm rồi đó, ta và Sâm Ngộ của ngươi vẫn luôn nhớ ngươi." Chiêu Đệ mừng đến phát khóc, Thạch Tuyên nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ừ một tiếng rồi nói, "Ta cũng vậy, nhưng một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, mãi đến hôm nay mới có cơ hội trở về. Thật ra, ta đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại nữa." Hậu hỏa che khăn đỏ ở phía sau mỉm cười, đôi mắt quyến rũ như tơ, nhìn Thạch Tuyên nói, câu chuyện du hành một năm qua chắc hẳn rất đặc sắc nhỉ, Thạch Tuyên, không giới thiệu bạn của ngươi sao? Thạch Tuyên lúc này mới phản ứng lại, vung chiêu đệ ra, cười ha hả chỉ vào Lũ Sải Ơ nói, vị này là Lũ Sải Ơ tiên sinh, là đế vương của ma giới đến từ Yêu Ma Quốc, cũng là vị ma vương đầu tiên trong thất ma vương, mọi người có lẽ đều đã nghe qua tên của ngài ấy rồi nhỉ. Cái tên Lũ Sải Ơ vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Ngay cả người bình tĩnh như Hậu Hỏa cũng không tìm được thất thanh kêu lên, cái gì? Đại ma vương tà ác trong truyền thuyết đó sao? Rồi mới nhận ra mình đã thất thố. Lũ Sải Ơ lại không hề tức giận, ngược lại còn rất cung kính hành lễ. Đối mặt với những người của Ulo này, thái độ của hắn hoàn toàn khác với khi đối mặt với ngũ đế của Thiên Thánh Đại Lục. Những người trước mắt này tuy thực lực thấp kém, hoàn toàn không thể so sánh với ngũ đế của Thiên Thánh Đại Lục, nhưng họ lại là bạn của Thạch Tuyên, Lũ Sải Ơ tự nhiên sẽ không còn tỏ ra kiêu ngạo. Hơn nữa, ma giới của hắn còn cần sự giúp đỡ của họ, hai lý do này khiến Lũ Sải Ơ trở nên rất khách khí. Lũ Sải Ơ tham kiến chủ nhân Ulo, mạo muội đến thăm thế này, mong các vị đừng trách. Bàn nữ đối diện với Lũ Sải Ơ, hơi cúi người đáp lễ, đôi mắt chỉ nhìn vào khuôn mặt của Thạch Tuyên, trong mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung vô tận. Ôn nữ ở bên cạnh không kìm được kêu lên, "Này, Thạch Tuyên, ngươi lại có thể quen biết được cả đế vương của ma giới cơ à? Bản lĩnh của ngươi lớn hơn rồi đấy." Trong lòng các nàng, ấn tượng về Thạch Tuyên vẫn dừng lại ở dáng vẻ của một trang thực giả tam giai một năm trước khi rời đi. Nhưng nếu Thạch Tuyên vẫn chỉ là một trang thực giả tam giai, thì làm sao có thể quen biết được một tồn tại huyền thoại như đế vương ma giới? Lu Sơ mỉm cười, nói, "Thạch huynh đệ bây giờ đã là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của các vũ trụ. Trong thời đại không có thái cổ chi tổ này, Thạch huynh đệ đã là đại diện cho kẻ mạnh nhất." Lời của Lũ Sải Ơ quả thực câu nào câu nấy đều kinh người, bà nữ, Hậu Hỏa, Chiêu Đệ và những người khác đều ngây ra nhìn Thạch Tuyên. Mà Thạch Tuyên chỉ mỉm cười nhìn lại các nàng. Nếu lời này do người khác nói ra, các nàng có lẽ sẽ cười khẩy, nhưng người nói ra lại là đế vương ma giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà các nàng phải ngước nhìn, sức nặng tự nhiên khác hẳn. Một lúc lâu sau, Hậu Hỏa mới bừng tỉnh kêu lên, "Thạch Tuyên, ngươi thật sự trở nên lợi hại như vậy rồi sao?" Thạch Tuyên mỉm cười, "Ngài ấy nói đùa thôi, các vị đừng tin là thật. Ta cũng chỉ mạnh hơn trước một chút, vậy thôi." Các cô gái nghe vậy đều ngẩn ra, bà nữ bỗng lắc đầu nói, "Không, Lũ Sải Ơ tiên sinh nói đúng đấy. Thạch Tuyên, ta không cảm nhận được ngươi đã mạnh đến cảnh giới nào nữa. Ngươi và Lũ Sải Ơ tiên sinh, cho ta cảm giác đều sâu không lường được. Ta biết, Thạch Tuyên, ngươi thật sự đã trở nên mạnh mẽ rồi." Bà nữ, Thạch Tuyên khẽ gọi, mà bà nữ đã rất tự nhiên tiến lên một bước, chủ động đưa bàn tay thon thả của mình ra. Thạch Tuyên nắm lấy, bốn mắt nhìn nhau, đều dâng lên một cảm giác tiêu hồn từ cốt. Lũ Sải Ơ mỉm cười lắc đầu, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Thạch Tuyên khi rời khỏi yêu tộc lúc đó. Xem ra vị thiên mệnh chi tử này quả nhiên rất phong lưu, lại dính dáng đến nhiều cô gái như vậy, sau này không biết hắn sẽ giải quyết thế nào đây. Lũ Sải Ơ bỗng nảy sinh hứng thú. Thật ra đối với những thần linh quanh năm cô độc lại có sinh mệnh dài đằng đẵng, hứng thú của họ đối với chuyện hóng hớt còn lớn hơn cả con người. Chương 1426, nguy cơ của Udo vào trong ngồi đi, không thể cứ đứng mãi bên ngoài được. Hậu Mộc Sâm Nộ cuối cùng cũng chen vào được một câu. Vì sự tồn tại của Lũ Sải Ơ, họ đều tỏ ra rất câu nệ, dù sao thì thân phận của hai bên quả thực là một trời một vực, cách biệt quá xa. Lũ Sải Ơ không động, chỉ nhìn Thạch Tuyên một cái. Thạch Tuyên hiểu Lũ Sải Ơ đang sốt ruột, một lòng chỉ muốn làm cho ma giới phục hồi sinh khí, cho nên sau khi gặp bà nữ, hắn e rằng lập tức muốn quay về ngay, chỉ muốn trở về ma giới, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Thạch Tuyên thực ra sau khi thấy người thân và bản nữ họ đều bình an, cũng đã yên tâm. Chỉ cần giúp ma giới phục hồi sinh khí, hóa giải thù oán giữa hai bên, mình có thể đưa Điển Mỹ Phượng và những người khác trở về đây. Lúc đó muốn gặp ai, muốn làm gì, đều có khối thời gian. Vì vậy, hắn bây giờ cũng muốn giúp ma giới sớm một chút, để có thời gian làm những việc mình muốn. Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên mỉm cười, "Thôi không cần đâu, thật ra lần này chúng ta trở về là có chuyện muốn nhờ bản nữ ngươi giúp đỡ." Bản nữ ngẩn ra nhìn Thạch Tuyên, rõ ràng không hiểu. Thạch Tuyên giải thích, ma giới bây giờ đã trở nên giống như Udo trước đây, đang dần co lại và đi đến bờ vực diệt vong. Ta muốn mượn sức mạnh của ngươi một lần nữa, để ma giới cũng giống như Udo, phục hồi sinh khí. Những ma tộc đó sống trong một thế giới cằn cỗi và lạnh lẽo như vậy, thật đáng thương. Lũ Sải Ơ cũng cung kính hành lễ, "Thưa sáng thế chi nữ tôn kính, tất cả xin nhờ cậy vào người. Ma tộc chúng tôi sẽ đợi đợi cảm kích công đức của ngài." Bản nữ trầm ngâm, "Thạch Tuyên, thế giới Udo không lớn, cho nên lúc đó sức mạnh sáng thế của ta và sức mạnh sáng tạo của ngươi kết hợp lại mới có thể khiến Udo phục hồi sinh khí. Mà ma giới của Lũ Sải Ơ tiên sinh chắc sẽ không nhỏ như Udo này đâu nhỉ, cho nên ta cũng không chắc chắn." Thạch Tuyên mở ra, Lũ Sải Ơ đã trầm giọng nói, "Chỉ cần sáng thế chi nữ đã cố hết sức, nếu thật sự không có hy vọng, ta cũng vẫn cảm kích." Thạch Tuyên lật tay phải của mình ra, chỉ thấy trên đó hiện ra hoa văn hình mầm cây màu trắng, sức mạnh sáng tạo trong đó chấn động không ngừng, lập tức cả thế giới Udo đều bị bao phủ trong sức mạnh này. Giây phút này, Hậu Hỏa và những người khác mới thực sự cảm nhận được sự hùng mạnh của Thạch Tuyên, quả thực không thể tin nổi. "Bà nữ, tuy ma giới quả thực lớn hơn Udo rất nhiều, nhưng sức mạnh sáng tạo của ta bây giờ cũng lớn hơn ta của ngày xưa rất nhiều. Ta nghĩ chắc vẫn có hy vọng. Từng có lẽ có một nửa hy vọng. Chỉ khi đến ma giới, tận mắt nhìn thấy, ta mới có thể chắc chắn có cứu được hay không." Bà nữ khẽ nói. "Ừm, vậy thì nha đầu ngươi thu dọn một chút, chúng ta đi ngay nhé. Chỉ cần khiến ma giới phục hồi sinh khí, đến lúc đó chúng ta sẽ đoàn tụ thật vui vẻ." Câu cuối cùng, Thạch Tuyên là nói với Chiêu Đệ, Hậu Hỏa và những người khác, trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Hậu Hỏa khẽ hừ một tiếng, Chiêu Đệ mỉm cười, "Không sao đâu, giúp ma giới quan trọng hơn. Nhưng mà, Thạch Tuyên,
ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho bản nữ đại nhân, nếu không, chúng ta không tha cho ngươi đâu. Hậu Hỏa lập tức nói, nếu ngươi dám bắt nạt nàng, làm nàng thiếu một sợi tóc, thử, chúng ta sẽ cho ngươi biết tay. Cho dù đánh không lại ngươi, cũng sẽ mắng chết ngươi. Thạch Tuyên cười khổ, ta nào dám bắt nạt nàng, phải không, nha đầu? Hắn nhìn về phía bản nữ. Bản nữ đôi mắt đẹp long lanh, lại cúi đầu khẽ nói, ta không biết đâu, Hậu Hỏa toàn nói với ta, đàn ông không thể tin được, thà tin lợn mái biết leo cây còn hơn tin đàn ông. Thạch Tuyên mở ra, suýt nữa thì ngất xỉu, không ngờ từ miệng của một bản nữ đường đường lại có thể thốt ra câu này. Ngay cả Lũ Sở ở bên cạnh cũng không nhịn được có chút buồn cười. Chương 1427, lần đầu giao chiến với Sáng Thủy tộc đi thôi. Thạch Tuyên cười khổ, biết rằng càng dây dưa sẽ càng không chống đỡ nổi mấy cô gái này, chi bằng sớm dẫn bản nữ chuẩn đi cho lẹ. Lũ Sở mỉm cười gật đầu, Thạch Tuyên nắm lấy bàn tay thon thả của bản nữ, thân hình khẽ nhoáng lên đã ở trên hư không, đồng thời cất cao giọng nói, các vị, ta và bản nữ sẽ sớm quay lại, mọi người cứ yên tâm. Hắn vươn tay ra, lần này Thạch Tuyên trực tiếp xé toạc một khe nứt hư không, từ trong khe nứt tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, năng lượng cấp bậc thần hoàng đã cuộn trào bao bọc lấy bản nữ, khiến nàng không bị tổn thương. Lũ Sở cũng theo sát phía sau, rất nhanh đều tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, mà khe nứt màu đen trên hư không cũng dần dần biến mất. Thạch Tuyên, bản nữ và Lũ Sở đã không còn thấy tăm hơi. Đứa con của hy vọng do thiên mệnh chọn quả nhiên năm đó chúng ta đã cược đúng rồi. Thạch Tuyên của hiện tại đã trưởng thành đến cảnh giới vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hậu Hỏa không kìm được khẽ lẩm bẩm, hậu thổ nương nương đã rất gần với mục tiêu mà người kỳ vọng rồi, giọng nói tràn ngập niềm vui. Hừm, khí tức của sáng thế chi nữ đang di chuyển với tốc độ cao. Lạ thật, chẳng lẽ nàng ta phát hiện chúng ta nên muốn bỏ trốn? Hai kẻ vượt qua vũ trụ mà đến là Gã Liệu và Phéo Lờ, lần theo khí tức của sáng thế chi nữ, cuối cùng cũng đã đuổi tới trái đất. Khi còn chưa tiến vào tầng khí quyển, Phéo Lờ lập tức kinh ngạc nhận ra khí tức của sáng thế chi nữ đang di chuyển, đã rời khỏi thế giới Udo. Gã Liệu, ngươi tiếp tục đến Udo, hủy diệt hoàn toàn nơi đó, không được để một sinh linh nào trốn thoát, ta đi truy đuổi sáng thế chi nữ. Lạ thật, sao nàng ta lại phát hiện ra chúng ta? Khí tức của chúng ta đã được thu liễm, cho dù là tồn tại cấp bậc thần vương cũng chưa chắc đã phát hiện được. Phéo Lờ vừa thấy lạ vừa đổi hướng, lập tức đuổi theo một phía khác, còn Gã Liệu đã đáp một tiếng, tiến vào tầng khí quyển, sắp sửa vào thế giới Udo để hủy diệt tất cả. Mà lúc này, những người đang sống ở Udo như Hậu Hỏa, Chiêu Ti hoàn toàn không biết nguy cơ tận thế sắp đập đến. Cho dù đã trở thành tồn tại cấp thần hoàng, Thạch Tuyên cũng không thể đoán trước tương lai, không biết rằng chỉ vì chênh lệch thời gian trước sau mà đã khiến thế giới Udo rơi vào tuyệt cảnh sắp bị hủy diệt. Lúc này, Thạch Tuyên và bàn nữ đều không biết Udo đang gặp nguy hiểm, cả hai đều rất thoải mái tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, còn Lũ Sở đã bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm phương hướng trong dòng chảy hỗn loạn, chỉ chờ định vị được mục tiêu là ma giới liền lập tức xuất phát. Mặc dù lúc đến phải đi qua trạm dịch chuyển từ nhân gian, nhưng lúc trở về, tuy vũ trụ khác nhau, với cảnh giới của họ, đã có thể trực tiếp phá vỡ hư không từ vũ trụ bình thường này để tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, như vậy khoảng cách và thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể. Cảnh giới thần hoàng đã có thể tùy ý xuyên qua các vũ trụ bình thường, nhưng không thể tiến vào vũ trụ cao cấp, do đó chỉ có tồn tại đạt đến thái cổ chi tổ thực sự mới có thể thực hiện chuyến du hành thần thức vũ trụ và du lịch giữa các vũ trụ. Đang đi trong dòng chảy thời không hỗn loạn, đột nhiên, Thạch Tuyên khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó Lũ Sở cũng phát hiện ra, nhìn Thạch Tuyên một cái, trong mắt có chút kinh ngạc, hình như có một gã lợi hại đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh, gặp phải loại người này trong vũ trụ bình thường đúng là hiếm thấy. Thạch Tuyên hừ một tiếng, khẳng định, hình như là nhắm vào chúng ta, có cần để ý không? Lũ Sở lắc đầu nói, đi thôi, không cần để ý đến loại người nhảm chán này. Rồi tăng tốc hướng về sâu trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Chương 1428, đại họa, tàn sát chấp pháp giả của sáng thủy tộc mặc dù cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ ở phía xa đang khóa chặt và tiếp cận với tốc độ cực nhanh, nhưng Lũ Sở một lòng muốn đưa bản nữ đến ma giới để giúp ma giới hồi sinh, do đó không muốn gây thêm chuyện, cứ thế đi thẳng vào sâu trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Thạch Tuyên thấy Lũ Sở không muốn để ý, cũng không nói nhiều, dẫn theo bản nữ, đi theo sau Lũ Sở. Chấm đã, Thạch Tuyên. Đột nhiên, bản nữ kêu lên. Hừm. Thạch Tuyên sững sờ dừng lại, Lũ Sở ở phía trước thấy vậy cũng dừng lại nói, sao vậy, sáng thế chi nữ? Thần sắc bản nữ có chút mơ hồ, lẩm bẩm, không đúng, hình như có chỗ nào đó không đúng, nàng ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, hình như có tai họa gì đó, hình như nơi nào đó sẽ có tai họa, là đâu sẽ là đâu bản nữ, ngươi sao vậy? Thạch Tuyên thấy thần sắc nàng không ổn, không kìm được nắm lấy một tay nàng và quát lên. Bản nữ toàn thân run rẩy, đột nhiên thất thanh hét lên, ta biết rồi, Udo. Udo có nguy hiểm. Nàng nắm chặt lấy Thạch Tuyên, toàn thân run rẩy, ta thấy rồi, Thạch Tuyên. Udo có nguy hiểm, chúng ta mau quay về, Udo có nguy hiểm. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, cái gì? Trong nháy mắt, thần thức mạnh mẽ vô song khuyết tán ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ hệ mặt trời vào phạm vi thần thức của mình, ngay lập tức hắn đã bắt được hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, một luồng đang nhanh chóng lao về phía ba người họ, còn một luồng khác đang tiến vào Udo. Sắc mặt Thạch Tuyên thay đổi, ta biết rồi, mau về Udo. Hắn ôm lấy bản nữ, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt đã phá vỡ hư không với tốc độ cực nhanh. Thần thức của Lũ Sở cũng bắt được hai luồng khí tức, nhưng hắn không có tình cảm gì với Udo, do đó không cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy Thạch Tuyên muốn quay về, hắn cũng đành phải theo Thạch Tuyên ra ngoài. Rời khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn, chỉ thấy trong tinh không xa xôi, đã có một bóng người đang lao đến với tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo một làn sóng âm thanh như núi lở biển gầm, sự tồn tại của sáng thế chi nữ ngươi chỉ mang lại lời nguyền và tai họa. Ngươi và huyết mạch mà ngươi đại diện, tuyệt đối không nên xuất hiện trên thế gian. Trong nháy mắt, một cơn bão năng lượng kinh hoàng ập đến, muốn chặn đứng Thạch Tuyên, bản nữ và Lũ Sải ở.
Đôi cánh đen sau lưng lũ sa ở phát ra tiếng phập 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 không ngớt rồi giang rộng ra, thân hình nó lên, đột nhiên đã ở cách đó ngàn mét, đồng thời một giọng nói vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Gã này giao cho ta, Thạch huynh đệ, ngươi mau quay về Udo đi."
"Được, đa tạ." Thạch Tuyên lập tức ôm bản nữ, tay phải bung ra, một lần nữa xé rách một khoảng hư không tối tăm, hắn dẫn bản nữ bước một bước dài vào khoảng hư không đó, rồi lại liên tiếp vạch ra, một khe nứt tối tăm khác xuất hiện, khi Thạch Tuyên bước ra lần nữa, không ngờ đã đến thế giới Udo. Việc xuyên qua hư không để vào Udo như vậy đã đạt đến cực cảnh vô thượng không thể tưởng tượng nổi. Hai cú vạch tay trông có vẻ đơn giản này thực ra đã khiến Thạch Tuyên phải đẩy sức mạnh đến cực hạn mới tạo ra được kỳ tích. Vừa vào Udo, lập tức có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới Udo đang chấn động không ngừng, năng lượng kinh hoàng đang lan tỏa khắp nơi. Udo không lớn, dưới sự chấn động năng lượng khủng khiếp như vậy, rất nhanh sẽ hoàn toàn sụp đổ và bị hủy diệt. Trong loại năng lượng khủng khiếp này, những người như Hậu Hỏa, Hậu Mộc ở Udo hoàn toàn không thể xem vào, chỉ cần đến gần một chút, đều sẽ bị cuốn vào trong đó mà tan thành tro bụi. Đáng ghét. Thạch Tuyên thả bản nữ ra, hét dài một tiếng, thần thức lập tức khóa chặt mục tiêu, toàn thân hắn tứ tử chi lực lập tức được kích hoạt, người chưa đến, roi ánh sáng hủy diệt đã đột ngột quất ra. Trong thế giới bình thường này, uy lực của roi ánh sáng hủy diệt đột nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần, trong nháy mắt Udo có thể bị năng lượng hủy diệt của chiếc roi này phá hủy. Thạch Tuyên kinh hãi, vội vàng thu liễm sức mạnh, tăng tốc lao tới, lúc này hắn mới nhận ra rằng ở trong Udo này, cho dù mình có tiêu diệt được kẻ địch, e rằng Udo cũng sẽ bị phá hủy. Mà kẻ tiến vào Udo muốn hủy diệt nơi này chính là gã Liệu đến từ trái tim vũ trụ xa xôi, còn kẻ bị lũ sở chặn lại chính là Phéo Lở. Gã Liệu tiến vào Udo, không tìm được cởi điên cuồng phá hoại khắp nơi, chỉ muốn hủy diệt toàn bộ Udo, nào ngờ đột nhiên từ xa truyền đến một luồng thần thức kinh hoàng, ngay sau đó là những gợn sóng năng lượng hủy diệt không ngừng, trong nháy mắt sắp sửa cuốn lấy thân thể mình, gã Liệu đang kinh hãi thì năng lượng hủy diệt đó lại tự động biến mất, hắn đang sững sờ thì đột nhiên một chiếc chuông khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ xung quanh, đột nhiên, Udo biến mất, trước mặt hắn lại xuất hiện một người đàn ông loài người. Thạch Tuyên ra tay mới phát hiện Udo hoàn toàn không thể chịu nổi sự chấn động năng lượng của mình, bất đắc dĩ đành phải phân ra sức mạnh để hiện hóa hỗn độn trùng, bao phủ cả mình và gã Liệu vào trong, cách ly khỏi Udo. Có hỗn độn trùng bảo vệ, sẽ không sợ làm sụp đổ Udo. Ngươi là ai? Gã Liệu vô cùng kinh ngạc, nhìn xung quanh, thứ hắn có thể bắt được chỉ là một không gian hỗn độn kỳ dị, với thần thức của mình, hắn cũng không thể nhìn thấy chút tình hình nào bên ngoài, mà người đàn ông loài người trước mặt tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy như hóa thân của trời đất, hoàn toàn không nhìn ra được sâu cạn. Mà Thạch Tuyên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sự kinh ngạc này không phải vì sự mạnh mẽ của gã Liệu trước mặt, mà là vì hoa văn hình mầm cây được thêu trước ngực hắn. Trong ký ức của Thạch Tuyên, hoa văn hình mầm cây đại diện cho biểu tượng của sáng thủy tộc, kẻ thống trị thực sự của vũ trụ tối thượng, đứng trên cả lục chi quốc trong truyền thuyết. Người đàn ông trước mặt, lẽ nào là cường giả đến từ sáng thủy tộc? Sáng thủy tộc lẽ nào muốn đối phó với sáng thế chi nữ bản nữ? Ngươi là người của sáng thủy tộc, tại sao lại đến Udo gây rối? Thạch Tuyên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, phát ra âm thanh uy nghiêm. Khí tức của gã lư trước mặt tuy mạnh mẽ, nhưng Thạch Tuyên vẫn nhìn ra thực lực của hắn, khoảng giữa chí thần và thần vương, mạnh hơn một chút so với chủ tể của trò chơi chư thần năm xưa, nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, cho dù là thần vương cũng có thể dễ dàng giết chết. Thuấn hổ gã lực trước mặt có lẽ còn chưa được coi là thần vương thực sự. Không sai, ta chính là chấp pháp giả đến từ sáng thủy tộc, phụ mệnh vĩnh hằng, giết sáng thế chi nữ, hủy diệt thế giới mà nàng ta sinh sống. Ngươi lẽ nào là thần vương nào đó của chư thần chi quốc? Ngươi đến từ vạn thần điện sao? Cho dù là thần tổ của vạn thần điện cũng không dám vi phạm mệnh lệnh vĩnh hằng, ngươi thức thời thì mau lui ra. Gã Liệu dù nhận ra Thạch Tuyên có lẽ mạnh hơn mình một chút, nhưng hắn không hề sợ hãi. Bởi lẽ, sáng thủy tộc nơi hắn xuất thân quá đỗi hùng mạnh, khiến hắn sớm hình thành tính cách coi trời bằng vung. Ngay cả khi thần tổ của vạn thần điện đứng trước mặt, gã Liệu vẫn sẽ nói chuyện với giọng điệu tương tự, chỉ vì hắn biết trong vũ trụ này chưa từng có ai dám đắc tội với sáng thủy tộc. Chương 1429, dòng sông man lại xuyên. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi gật đầu, thì ra là vậy, sáng thủy tộc đột nhiên ra tay, tạo hóa đoạn kiếm lóe lên, chém thẳng xuống người gã Liệu. Thạch Tuyên nghe đến đây liền hiểu rằng giữa hai bên đã không còn đường hòa giải, sáng thủy tộc chắc chắn muốn mạng của bản nữ, mà Thạch Tuyên tuyệt đối không thể để hắn giết bản nữ, vậy thì cách duy nhất là giết hắn, để trừ hậu họa. Thạch Tuyên đột nhiên ra tay, gã Liệu này quả thực không dám tin vào mắt mình. Điên cuồng hét lên, ta đến từ sáng thủy tộc, ta là người của sáng thủy tộc. Thần tổ của các ngươi hắn còn muốn phản kháng dây dưa, tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên đã chém mạnh xuống đầu hắn, năng lượng tạo hóa cuồn trào, trong nháy mắt đã cuốn lấy thân thể gã Liệu này. Dưới tốc độ xuất kiếm của Thạch Tuyên, gã Liệu còn chưa đạt đến cảnh giới thần vương này hoàn toàn không thể chống cự hay né tránh. Quên nói cho ngươi biết, thần tổ của vạn thần điện đã không còn tồn tại trong vũ trụ này nữa. Thạch Tuyên rung nhẹ tạo hóa đoạn kiếm trong tay, thân thể gã Liệu bị hủy diệt hoàn toàn. Hắn còn chưa tu luyện ra linh hồn bất diệt cấp bậc thần vương thực sự, bị năng lượng của tạo hóa đoạn kiếm cuốn lấy, liền hoàn toàn tan thành tro bụi, biến mất trong vũ trụ. Sau khi giết gã Liệu này, đế vương di vật của Thạch Tuyên lại không hấp thu được một chút điểm thí luyện nào, rõ ràng, ngay cả cảnh giới như gã Liệu cũng đã không thể cung cấp cho đế vương di vật một chút điểm thí luyện nào, nhưng lúc này Thạch Tuyên cũng không rảnh để nghĩ đến những chuyện này. Với tay thu hồi hỗn độn trùng, Thạch Tuyên nhìn gã Liệu hoàn toàn biến mất trong hư không, thần thức vẫn luôn khuyết tán ra xa, vạch tay một cái, khe nứt màu đen hiện ra, sau đó Thạch Tuyên chui vào khe nứt, khi ra ngoài lần nữa đã ở trong tinh không vô tận. Trong phạm vi khóa chặt của thần thức hắn, vẫn có thể bắt được bóng dáng kịch chiến của Lũ Sở và một chấp pháp giả khác đến từ sáng thủy tộc ở tinh không xa xôi. Xét về sức mạnh, chấp pháp giả Phéo Lở này tự nhiên không phải là đối thủ của Lũ Sở, nhưng Phéo Lở lại sở hữu hoa văn hình mầm cây chỉ có ở sáng thủy tộc, khiến Lũ Sở lại không dám mạo muội hạ độc thủ,
do đó chỉ có thể kéo dài thời gian với hắn, mọi chuyện để Thạch Tuyên tự mình giải thích. Lusa tin rằng với sức mạnh hiện tại của Thạch Tuyên, chỉ cần Thái Cổ Chi Tổ không xuất hiện, gần như đã không có chuyện gì làm khó được hắn. Thạch Tuyên một bước đã xuất hiện tại nơi họ kịch chiến, Lusa thở phào nhẹ nhõm, dừng tay lui về, đồng thời lặng lẽ nói, gã này là cường giả của Sáng Thủy Tộc, cho dù là Lục Chi Quốc, trên danh nghĩa cũng thuộc sự thống trị của Vĩnh Hằng Chi Quốc của Sáng Thủy Tộc. Kéo Lở cũng có tâm trạng khó tả, hắn bạn lần không ngờ khi tiến vào một vũ trụ bình thường, lại liên tiếp gặp phải hai tồn tại cấp bậc thần vương đáng sợ vô cùng, phải biết rằng, trong vũ trụ bình thường, ngay cả một trang thực giả bậc 3 cũng có tìm. Tuấn Hổ là cường giả cấp thần vương, cũng không trách Phéo Lở này không kinh ngạc. Lusa lui ra, Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, nhìn Phéo Lở này nhàn nhạt nói, các ngươi phụ mệnh đến giết Sáng Thế Chi Nữ, lẽ nào nói mọi chuyện đều không có đường lui? Phéo Lở nhìn Thạch Tuyên, lắc đầu nói, Sáng Thế Chi Nữ phải chết, đây là mệnh lệnh của Vĩnh Hằng Chi Quốc chúng ta, Sáng Thế Chi Nữ là cấm kỵ. Thạch Tuyên không nói một lời, đột nhiên ra tay, tạo hóa đoạn kiếm chém xuống. Xoẹt một tiếng, Phéo Lở này ngay cả một tiếng hừ cũng không kịp hừ đã bị năng lượng tạo hóa kinh hoàng cuốn vào, bụp một tiếng, vỡ thành vô số mảnh vụn, rồi hoàn toàn hóa thành tro bụi. Cứ thế mà bỏ mạng, chết đến mức tan thành tro bụi, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không để lại. Lusa thấy Thạch Tuyên tàn sát cường giả của Sáng Thủy tộc đường đường như giết chó, hoàn toàn không có chút do dự nào, không kìm được cảm thấy vừa kinh hãi vừa bội phục. Thu hồi tạo hóa đoạn kiếm, Thạch Tuyên nhìn Lusa nói, "Ta về xem trước đã." Rồi một lần nữa tiến vào Udo. Lusa suy nghĩ một chút rồi cũng theo sau, đồng thời trong lòng cũng rùng mình, chỉ không biết việc hai chấp pháp giả của Sáng Thủy tộc này bị tiêu diệt, tin tức này có thể che giấu được bao lâu, hay nói cách khác, Sáng Thủy tộc cần bao lâu mới có thể phản ứng lại. Lusa nhớ rằng từ trái tim vũ trụ đến yêu ma chi quốc của mình, cần hơn một năm thời gian, và đó là vì có phi hành khí đặc biệt. Trở lại Udo, Thạch Tuyên cảm ứng một chút, sự chấn động của Udo về cơ bản đã biến mất, mặc dù có không ít nơi đất đai nứt nẻ, núi non sụp đổ, nhưng tổng thể mà nói tổn thất không nặng nề, may mà những người bạn mà hắn quan tâm đều không bị thương, nhưng sự kinh hãi phải chịu thì quả thực không ít. Bà nữ nhìn Thạch Tuyên nói, thế nào rồi, kẻ địch là ai? Thạch Tuyên hơi trầm ngâm nói, là hai gã của Sáng Thủy tộc, nhưng thực lực không được coi là đặc biệt mạnh mẽ, không đáng lo ngại. Lusa nói, trái tim vũ trụ nơi Sáng Thủy tộc ở cách Chư Thần Chi Quốc rất xa, muốn đến đây lần nữa ít nhất cũng phải một năm, mà tin tức này cũng chưa chắc đã truyền ra ngoài được, ta nghĩ Udo tạm thời hoặc trong 1-2 năm tới, về cơ bản là không có chuyện gì lớn. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, thầm nghĩ thần thức của mình đã khóa chặt toàn bộ hệ mặt trời, chỉ phát hiện ra Phéo Lở và Gã Liễu, bây giờ hai người này đều đã bị hắn giết chết, có lẽ cũng không có tin tức gì truyền về Sáng Thủy tộc, như vậy, có lẽ có thể giấu trời qua biển, cứ thế cho qua cũng không chừng. Bàn nữ vẫn còn kinh hãi, nghĩ lại mà thấy mối hận, nếu Thạch Tuyên và những người khác chỉ cần nhanh hơn vài bước, có lẽ bây giờ đã không còn sự tồn tại của thế giới Udo nữa. May mà lần này Thạch Tuyên vì chuyện của ma giới mà quay về Udo, nếu không ngay cả chính bản nữ nàng cũng sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này. Mặc dù sức mạnh sáng thế của Sáng Thế Chi Nữ rất kỳ diệu, nhưng đối mặt với hai cường giả của Sáng Thủy tộc gần đạt đến cấp thần vương, bản nữ vẫn không chịu nổi một đòn. Bản nữ trở về cung hậu hỏa, thấy mọi người tuy bị kinh hãi nhưng đều không có thương vong, lúc này mới yên tâm, sau đó cùng Thạch Tuyên lù sợ rời đi. Lần này Thạch Tuyên cố ý khuyết tán thần thức ra khoảng cách cực hạn, đều không phát hiện thêm bất kỳ phi hành khí hay phi thuyền vũ trụ nào tiếp cận trái đất, sau đó mới yên tâm dẫn bản nữ và Lusa cùng tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, hướng về Yêu Ma Chi Quốc. Bản nữ là lần đầu tiên bay trong dòng chảy thời không hỗn loạn lâu như vậy, không kìm được cảm thấy tò mò. Thạch Tuyên dùng sức mạnh thần hoàng bảo vệ bản nữ, cùng Lusa đi nhanh một mạch, mất gần 5 ngày trong dòng chảy thời không hỗn loạn, cuối cùng Lusa đi đầu ra khỏi dòng chảy, ma giới xa xôi đã ở trong tầm mắt. Thạch Tuyên dẫn bản nữ cũng theo sát ra khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn, sau đó thu hồi sức mạnh của mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dẫn bản nữ đi nhanh 5 ngày liền trong dòng chảy thời không hỗn loạn này, mệt hơn nhiều so với việc một mình bay 5 ngày, cho dù là Thạch Tuyên ở cảnh giới thần hoàng cũng có chút không chịu nổi. Khi ở trong dòng chảy thời không hỗn loạn, Thạch Tuyên cũng đã thảo luận với bản nữ về hai chấp pháp giả của Sáng Thủy tộc đến đây muốn giết bản nữ lần này, nhưng đã bị Thạch Tuyên giải quyết. Sáng Thủy tộc tại sao lại phái chấp pháp giả đến giết bản nữ? Còn gọi bản nữ là tồn tại cấm kỵ, rốt cuộc bí mật liên quan đến Sáng Thủy tộc mà bản nữ dính líu đến là gì? Lusa tỏ ra có chút lo lắng, nói, truyền thuyết nói rằng muốn vào trái tim vũ trụ nơi Sáng Thủy tộc ở, cần phải vượt qua dòng sông vũ trụ này ngay cả thần hoàng cũng không thể vượt qua, phải dựa vào phi hành khí 5 triệu đặc biệt do Sáng Thủy tộc chế tạo mới có thể xuyên qua, do đó từ xưa đến nay, gần như không có ai có thể đến được trái tim vũ trụ, mà Sáng Thủy tộc muốn rời khỏi trái tim vũ trụ để đến đây, e rằng cũng cần khoảng 1 năm thời gian. Dừng một chút, Lusa mới nói, còn 1 năm nữa, Thạch huynh đệ, ngươi đã giết hai chấp pháp giả của Sáng Thủy tộc, với thần thông quảng đại của Sáng Thủy tộc, chắc chắn rất nhanh sẽ cảm ứng được tộc nhân của họ đã chết, 1 năm sau, e rằng sẽ không giống như hôm nay, chỉ có hai chấp pháp giả bình thường giáng lâm. Sáng Thủy tộc có thể luôn đứng trên lục chi quốc, tuyệt không phải là hư danh. Lusa thở dài, cho dù là đế vương của ma giới, lúc đó đối mặt với Phéo Lở có sức mạnh kém xa mình, cũng không muốn ra tay, chỉ là hắn không ngờ Thạch Tuyên lại dứt khoát như vậy, một lời không hợp, lập tức vung kiếm chém, không có chút do dự nào. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, nói, ta biết sự đáng sợ của Sáng Thủy tộc, nhưng họ muốn giết bản nữ, ta cũng đã hỏi họ có đường hòa giải hay không, kết quả là không, đã không có đường lui, ta cũng không có lựa chọn. Nhưng trong mắt hắn, cũng thoáng hiện lên một tia lo lắng. Ấn tượng của Thạch Tuyên về Sáng Thủy tộc không chỉ là nghe đồn, hắn từng được linh hồn của Hỗn Độn Trung lúc đó còn tồn tại dẫn đi du hành thần thức vũ trụ, đến được trái tim vũ trụ nơi Sáng Thủy tộc ở, tiếp xúc với một vị tồn tại tối cao nào đó của Sáng Thủy tộc. Người phụ nữ của Sáng Thủy tộc có hoa văn hình mầm cây ở giữa trán, đại diện cho tính âm và ý nghĩa thống trị, không nhìn rõ dung mạo thật, đã mang lại cho Thạch Tuyên sự chấn động không thể diễn tả. Lúc đó, cảnh giới của Thạch Tuyên còn thấp, do đó chỉ cảm thấy người phụ nữ đó mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng, không thể dùng bút mực để hình dung, nhưng bây giờ Thạch Tuyên đã trở thành thần hoàng, đã trở thành tồn tại đỉnh cao nhất trong 6 đại vũ trụ, có thể nói trong thời đại không có thái cổ chi tổ này, cảnh giới thần hoàng mà hắn đại diện chính là đại diện mạnh mẽ nhất. Nhưng cho dù Thạch Tuyên đã trở thành thần hoàng, khi nghĩ đến người phụ nữ của Sáng Thủy tộc đó, vẫn cảm thấy nàng ta mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng, thậm chí bản thân Thạch Tuyên càng mạnh, càng cảm thấy người phụ nữ của Sáng Thủy tộc đó càng sâu không lường được. Phải biết rằng, lúc đó người phụ nữ đó chỉ nói một câu tùy tiện, đã khiến Thạch Tuyên có cảm giác kinh hoàng như linh hồn sắp bị thổi bay, cuối cùng người phụ nữ đó còn cố ý thu liễm khí tức, mới miễn cưỡng khiến Thạch Tuyên không đến nỗi linh hồn bị thổi tan, mà bây giờ Thạch Tuyên đã trở thành thần hoàng, nhưng cho dù là một người bình thường, nếu Thạch Tuyên không dùng sức, chỉ nói chuyện tự nhiên, cũng không thể khiến một người bình thường có cảm giác linh hồn bị thổi bay như vậy. So sánh như vậy, sự khủng khiếp của người phụ nữ Sáng Thủy tộc này có thể tưởng tượng được, ít nhất cũng là tồn tại vượt trên thần hoàng. Còn nếu so sánh từ một góc độ khác, sự hùng mạnh của người phụ nữ Sáng Thủy tộc này lại càng đáng sợ hơn. Trong số những tồn tại mà Thạch Tuyên từng gặp, ngoài người phụ nữ Sáng Thủy tộc thần bí này, những kẻ mạnh nhất không ai khác chính là Hỗn Độn Chi Thần, một trong ba vị thượng cổ khai sáng giả, thần tổ của Vạn Thần Điện, Hắc Ám Chi Tổ của Hắc Ám Thành và bản thể của núi thần Ô Liễm Vũ Mâu Thần Gái ạ. Mặc dù thần sĩ bạ và nguyên nhân dụ xạ cũng rất mạnh, nhưng lúc Thạch Tuyên gặp thì họ vẫn chưa ở trạng thái hoàn chỉnh, do đó chưa thể được xem là đạt đến cấp bậc thái cổ chi tổ thực sự. Những người thực sự đạt đến cấp bậc thái cổ chi tổ chỉ có Hỗn Độn Chi Thần, thần tổ, Hắc Ám Chi Tổ và Mâu Thần Gái ạ. Mà trong bốn vị thái cổ chi tổ này, theo suy đoán của Thạch Tuyên, có lẽ Hỗn Độn Chi Thần chập là mạnh nhất. Thứ nhất, chập là một trong ba thượng cổ khai sáng giả đã sinh ra Mâu Thần Gái ạ, là một tồn tại cùng cấp bậc với Sáng Thế Chi Thần bản cổ. Thứ hai, chập là một tồn tại có thể khiến linh hồn Thạch Tuyên rung động. Cảm giác này, Thạch Tuyên chỉ từng cảm nhận được ở người phụ nữ Sáng Thủy tộc thần bí kia và chắc. Với thân phận của chắc, không còn nghi ngờ gì nữa, dù là trong số các thái cổ chi tổ thì ông ta cũng là một tồn tại vô cùng cường hãn. Nhưng so sánh lại, dựa vào cảm giác rung động linh hồn mà mình cảm nhận được hôm đó, Thạch Tuyên vẫn dễ dàng nhận ra người phụ nữ Sáng Thủy tộc thần bí này chắc chắn mạnh hơn chắc rất nhiều. So sánh như vậy, Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, trong truyền thuyết, trước khi trung cực vũ trụ này ra đời đã từng xuất hiện vài sinh linh, một trong số đó là nguyên nhân dụ xạ, còn có Hỗn Độn Chi Mâu sinh ra từ Hỗn Độn Chi Hải. Lẽ nào, người phụ nữ Sáng Thủy tộc thần bí kia cũng là một sinh linh ra đời từ trước cả vũ trụ? Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy vị sinh linh ra đời trước cả vũ trụ này, từ xưa đến nay, là những tồn tại cao quý và mạnh mẽ nhất trong số hàng tỷ tỷ sinh linh. Chỉ cần nghĩ đến việc vị nguyên nhân rủ xạ thực sự kia một hóa thành ba, sinh ra ba vị thái cổ chi tổ là đủ biết sự khủng bố của những sinh linh ra đời trước vũ trụ như nguyên nhân. Theo lời thần tổ, trong tất cả các vũ trụ, ngay cả ngài và Hắc Ám chi tổ của Hắc Ám Thành cũng chưa được xem là hồi sinh hoàn toàn. Chỉ có Sáng Thủy tộc là có một vị thái cổ chi tổ thực sự còn sống. Lẽ nào người mà thần tổ nói đến chính là người phụ nữ Sáng Thủy tộc gầy gò kia? Nếu nàng ta thật sự xuất hiện, mình căn bản không có sức chống cự. Nhưng may mà nghe Lũ Sải ở nói, Sáng Thủy tộc ít nhất phải một năm nữa mới có thể giáng lâm, mình vẫn còn thời gian. Điều duy nhất không hiểu nổi là tại sao Sáng Thủy tộc lại muốn giết bản nữ đến vậy. Bản nữ tuy sở hữu sức mạnh sáng thế không thể tưởng tượng của tổ tiên bản cổ, nhưng sức chiến đấu của bản thân nàng lại không mạnh. Thạch Tuyên trầm ngâm suốt đường đi, việc Sáng Thủy tộc đột nhiên xuất hiện đã phủ một bóng đen lên tương lai. Rời khỏi dòng chảy hỗn loạn của thời không, sau khi bay nhanh về phía trước thêm mấy vạn cây số, cuối cùng hắn cũng đến được dòng sông ma ngoại xuyên thông tới ma giới. Đây là một dòng sông ma tính đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời sao vô tận. Tương truyền, ngay cả thần linh nếu rơi vào dòng sông ma ngoại xuyên này cũng sẽ mất hết thần tính, toàn thân bị nhuốm ma khí vô tận, từ đó sa vào ma đạo. Tương truyền năm xưa, Lu Sa ở với thân phận Quang Minh chi tử đã dẫn dắt vô số chiến binh ánh sáng nổi dậy chống lại Quang Minh đế nhưng thất bại. Sau 7 ngày 7 đêm sa ngã, Lu Sa ở và những chiến binh ánh sáng đi theo hắn đều rơi vào dòng sông ma ngoại xuyên này. Chương 1430, đại tiệc ma giới tất cả các chiến binh ánh sáng bốn rực rỡ, tuấn tú phi phàm đều mất hết thần tính, biến thành những đứa con sa ngã hắc ám và xấu xí. Chỉ có Lũ Sở là vẫn giữ được hình tượng của mình, không bị ma tính của ma ngoại xuyên xâm chiếm. Cuối cùng, hắn đã vào ma giới, thành lập chính quyền địa ngục Vạn Ma Điện, trở thành đế vương của ma giới. Nhìn thấy ma ngoại xuyên, vị đế vương ma giới này lại một lần nữa lặng lẽ ngắm nhìn, dường như lại nhớ về cảnh tượng năm xưa. Cảm giác này sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian. Có lẽ vị Lũ Sở này, dù đã trở thành đế vương của ma giới, nhưng bản tâm của hắn vẫn luôn hướng về ánh sáng. Từ khi sinh ra, hắn đã là vị thần vĩ đại bảo vệ ánh sáng. Tiến vào không trung phía trên dòng sông ma tính, chỉ thấy từ dưới nước lập tức trồi lên rất nhiều ác ma xấu xí, thân hình giống cá, đang phát ra những tiếng kêu xì xì với Thạch Tuyên, Lũ Sở và bản nữ trên không. Bản nữ lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật như vậy, không khỏi mở to đôi mắt đẹp. Ánh mắt lộ ra từ sau chiếc mặt nạ trắng của nàng tràn đầy sự tò mò. Nàng vốn luôn ở Udo, nên cảm thấy tò mò với mọi sự vật bên ngoài. Đây là ma ngư Alpha, sinh ra từ sông Ma Ngoại Xuyên, là đặc sản của ma giới. Thịt của chúng tươi ngon được mệnh danh là đệ nhất vũ trụ, chỉ là thịt của loài cá này có thể gây nghiện, ăn vào sẽ nghiện, cho nên ở ma giới, ta nghiêm cấm họ ăn. Thạch Tuyên lừ một tiếng, thầm nghĩ loại ma ngư này có lẽ giống như heroin trong xã hội hiện đại. Ngay cả những ma tộc mạnh mẽ như vậy cũng sẽ nghiện, có thể thấy độc tính mạnh đến mức nào, chắc chắn mạnh hơn các loại ma túy trong thế giới người thường mà hắn từng sống gấp hàng vạn lần. Sau khi vượt qua sông Ma Ngoại Xuyên, họ chính thức nhìn thấy lục địa của ma giới. Lục địa của ma giới được chia thành 5 khối, mỗi khối đều lớn bằng vài trái đất. Giữa 5 khối lục địa là ma dương. Tổng diện tích của ma giới vượt xa sức tưởng tượng, lớn hơn vũ đô rất nhiều. Lusa ở vừa vào ma giới, thần thức của hắn đã lan tỏa ra xa. Từ xa đã có một đám lớn cường giả ma giới bay tới nghênh đón. Người dẫn đầu chính là đệ nhị ma vương tử vong chi ma Sa Ma En, tồn tại đã tạo ra thần thoại Satan, đệ tam ma vương hoàng trùng thống soái A Bát Đồn, đệ tứ ma vương tài chính đại thần Ma Mọn, đệ ngũ ma vương hỏa diễm vu sư chỉ huy quân bờ Lì Ổ, đệ lục ma vương thương giang đại vương bệ En Giờ Tút. Dưới họ còn có 26 ma tướng của ma giới. Dưới sự hộ tống của vô số ma quân cao cấp, họ đến nghênh đón Lũ Sải ở, Thạch Tuyên và bạn nữ. Đại nhân. Từ xa, Ma Mọn đã cất tiếng gọi. Lũ Sải mỉm cười, giới thiệu bạn nữ với các ma tộc. Vị này chính là sáng thế chi nữ, người thừa hưởng huyết thống và sức mạnh của sáng thế chi tổ bản cổ. Sức mạnh của nàng cộng với sức mạnh sáng tạo của Thạch huynh đệ nhất định có thể cứu vớt ma giới chúng ta. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, ánh mắt của các vị ma vương đều đổ dồn về phía bản nữ. Bản nữ đeo mặt nạ, trông không có vẻ căng thẳng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Thạch Tuyên, nắm chặt tay hắn. Thạch Tuyên cảm thấy nàng nắm rất chặt, vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của bản nữ. Dù sao đối mặt với nhiều ác ma mạnh mẽ vô song như vậy, căng thẳng là điều tất yếu. Hắn mỉm cười, nói với bản nữ bên cạnh, "Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Lusa vội nói, "Thạch huynh đệ không cần vội vàng như vậy, đường về đã đủ vất vả rồi, hay là nghỉ ngơi một ngày rồi hãy bắt đầu, không cần vội trong một lúc." Thạch Tuyên gật đầu, như vậy cũng có lý. Tuy mình không mệt, nhưng bản nữ chắc là đã mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Bản nữ tự nhiên là nghe theo mọi sắp xếp của Thạch Tuyên, cũng không nói gì thêm. Vào Vạn Ma Vương cung, Thạch Tuyên và bản nữ được các ma tộc tiếp đãi long trọng. Hầu hết những tồn tại có chút danh tiếng ở ma giới đều xuất hiện. Trong bữa tiệc linh đình, Thạch Tuyên và bản nữ đương nhiên được ngồi ở ghế chủ tọa, còn Lũ Sai ở, vị đế vương của ma giới, thì đích thân ngồi tiếp. Năm vị đại ma vương còn lại đều có mặt. Ngoài ra, Thạch Tuyên còn thấy các cường giả nổi danh khác của ma giới và cả hai đại ác ma có phần quen thuộc. Ở ma giới, mạnh nhất và tôn quý nhất tự nhiên là 7 vị đại ma vương của thất tông tội. Dưới ma vương còn có một đám lớn ác ma cấp quân chủ. Ngày trước, khi Thạch Tuyên rời thành Côn Lôn đến núi Olympus, hắn đã từng bị ma tộc phục kích. Kẻ cầm đầu trong số đó có đại nữ vương Ác Linh rất nổi tiếng trong số các ác ma cấp quân chủ, Tở Dọ Dẹn Tina, một trong những nữ đại ác ma nổi tiếng nhất ma giới, và Tử Chi quân chủ Elino. Trong buổi tiệc long trọng lần này, hai vị quân chủ này cũng có mặt, cùng với các quân chủ khác ngang hàng với họ. Khi Lù Sở lần lượt giới thiệu cho Thạch Tuyên, hắn cũng không nhớ hết được nhiều tên như vậy, chỉ có ấn tượng sâu sắc với Tử Linh Nữ Vương Tở Dọ Dẹn Tina và Tử Chi quân chủ Elino, không khỏi mỉm cười với họ. Elino có chút lúng túng, chuyện xảy ra ngày đó họ tự nhiên cũng nhớ. Tở Dọ Dẹn Tina đột nhiên duyên dáng đứng dậy, cúi chào Thạch Tuyên. Vị Tở Dọ Dẹn Tina này bây giờ đã biến hóa thành một người vô cùng xinh đẹp, tựa như một quý bà. Giờ đây, nàng duyên dáng cúi chào, rồi dịu dàng nói, "Ngày đó tiểu nữ có nhiều điều đắc tội, mong thiên mệnh chi tử đại nhân rộng lượng, không chấp nhặt với chúng tôi." Lusa ở bên cạnh mở ra, nhìn về phía Tở Dọ Dẹn Tina nói, "Chuyện gì vậy?" Rõ ràng ngay cả hắn cũng không biết chuyện ngày đó. Thạch Tuyên đã cười lớn, "Chuyện gì? Ta đã quên hết rồi." Tử Vong Chi Ma Sa Ma En phía sau có chút lúng túng nói, "Đó đã là chuyện của trước đây rồi. Lúc đó chúng ta và Thiên Mệnh Chi Tử không quen biết, cho nên ta mới ra lệnh cho Bỉ Na và họ đi mời Thiên Mệnh Chi Tử đến ma giới làm khách, chắc là lúc đó đã xảy ra chút xung đột. Nói ra thì, đây đều là lỗi của ta." Nói rồi, ông ta cúi người thật sâu trước Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đã cười ha hả đỡ Sa Ma En dậy, không cho ông ta cúi xuống, trầm giọng nói, "Ta đã nói rồi, ta không nhớ rõ là chuyện gì nữa. Người khách sáo như vậy, thật quá xa cách, ngược lại làm ta cảm thấy không tự nhiên." Sa Ma En mở ra, Lusa đã mỉm cười nói, "Thạch huynh đệ nói đúng, chuyện cũ đừng nhắc lại, chuyện cũ đừng nhắc lại." Hắn phất tay, Tở Dọ Dẹn Tina cúi người thật sâu chào Lusa và Sa Ma En, sau đó lui xuống. Có ác ma nam tự cho mình phong lưu, còn muốn đến mời rượu bạn nữ, nhưng đều bị Mạm Mọn chặn lại. Đây là nhiệm vụ mà Lusa giao cho hắn. Lusa thấy quan hệ giữa Thạch Tuyên và bản nữ không tầm thường, sợ những ác ma không biết nặng nhẹ này mạo phạm bản nữ, làm Thạch Tuyên không vui. Bữa tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ. Thạch Tuyên và bản nữ được đưa đến một cung điện hoa lệ để nghỉ ngơi. Lusa này cũng là một người tinh ý, không chia phòng cho họ, mà đưa họ đến một cung điện chỉ có một chiếc giường lớn sang trọng. Chương 1431, cây sinh mệnh của ma giới. Thạch Tuyên và bản nữ nhìn chiếc giường ở giữa, khi đối mặt nhau, bản nữ đã lặng lẽ tháo mặt nạ trên mặt xuống. Chỉ thấy mặt nàng ửng hồng như hoa đào, đã tựa vào người hắn. Thạch Tuyên và nàng vốn đã có duyên hợp thể, cho nên cũng không có rào cản tâm lý gì, ôm lấy bản nữ, mỉm cười nói, "Cô nhóc, chúng ta đã hơn một năm không gặp rồi nhỉ?" "Vâng." Bản nữ má đỏ bừng, Thạch Tuyên nâng chiếc cằm thanh tú của nàng lên nói, "Ngươi gầy đi rồi." Bản nữ không nói gì, chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân. Một năm tương tư, sao không gầy cho được? Hơn một năm không gặp, khi Thạch Tuyên và bản nữ ngã xuống giường, cả hai đều cố hết sức khao khát sự tưới mát từ cơ thể đối phương. Xuân tình nồng đậm không lời nào tả xiết, Thạch Tuyên trèo non lội suối, tiến sâu vào chốn đào nguyên, móng đuốt lộc sơn tùy ý giày vò, bản nữ rên rỉ đón nhận, cất lên khúc ca sinh mệnh động lòng người. Sau cơn mây mưa, Thạch Tuyên xem giờ mới phát hiện đã đến sáng sớm hôm sau. Không ngờ một phen dậy vọt như vậy mà một đêm đã trôi qua. Bốn dĩ Lũ Sở hy vọng họ có thể nghỉ ngơi một đêm để dưỡng đủ tinh thần, không ngờ họ gặp nhau, tuổi khô lửa bốc, không những không được nghỉ ngơi mà còn mệt hơn. Thạch Tuyên nhìn bà nữ, hai người nhìn nhỏ cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp vô ngần của bà nữ là một vẻ hạnh phúc mỹ mãn không lời nào tả xiết. "Cô nhóc, thỏa mãn rồi chứ?" Thạch Tuyên hít hà hương tóc nàng, cười khẽ. Bà nữ lập tức đỏ mặt, khẽ đấm Thạch Tuyên một cái. Thạch Tuyên cười ha hả, trong nụ cười có cảm giác đắc ý không nói nên lời. Dù đã trở thành thần hoàng, một số thói quen của đàn ông vẫn không thể thay đổi. Chinh phục một người phụ nữ, làm nàng thỏa mãn, đối với Thạch Tuyên mà nói, dường như còn thú vị hơn cả việc đánh bại một kẻ địch cấp thần hoàng. Cảm giác chiến thắng này không thể diễn tả bằng lời. Khi Thạch Tuyên và bản nữ thu dọn xong xuôi rời khỏi cung điện, chỉ thấy Lǔ Sǎi Er, Sa Ma En, A Bát Đồn, Mạn Mòn và 6 vị đại ma vương khác, cùng hàng chục vị quân chủ, các đại ma tướng đều đã chờ đợi từ lâu. Ma giới có được cứu hay không, tất cả đều trông vào hôm nay. Bắt đầu thôi. Thạch Tuyên nắm tay bản nữ, mỉm cười. Vâng. Bản nữ cũng mỉm cười đáp lại. Thạch Tuyên dẫn bản nữ, dưới ánh mắt của vô số ma chúng, từ từ bay lên không. Sau khi bay lên giữa không trung, Thạch Tuyên giơ tay phải ra, chỉ thấy hoa văn hình đại sen trong lòng bàn tay hắn nổi lên, ánh sáng trắng dịu dàng lan tỏa ra. Sáng tạo giả trong số 7 đứa con của hỗn độn đã được kích hoạt. Đó là sức mạnh sáng tạo. Phía dưới, vô số ác ma khẽ than. Đối với những ác ma chỉ biết phá hoại như họ, sức mạnh sáng tạo là một kỳ tích không thể tưởng tượng. Bà nữ cũng đưa tay trái ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng cũng hiện ra hoa văn hình đại sen màu trắng, chính là đại diện cho sức mạnh sáng thế của bản cổ. Khi tay trái của bà nữ và tay phải của Thạch Tuyên hợp lại, hai hoa văn hình đại sen chồng lên nhau, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng không thể tả xiết lập tức lan tỏa ra. A, ánh sáng. Vô số ác ma kêu lên. Mà ánh sáng sáng thế này, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh sáng tạo của Thạch Tuyên, đã khuyết tán ra ngoài vô hạn. Từng khối lục địa của ma giới, những đại dương vô tận, và khoảnh khắc này, tất cả đều được bao phủ trong ánh hào quang đó. Toàn bộ ma giới, tất cả ma tộc, và khoảnh khắc này đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn khoảnh khắc kỳ diệu này. Lúc này, Thạch Tuyên và bản nữ chỉ cảm thấy cơ thể mình đã không còn tồn tại, thứ còn lại chỉ là hai khối linh hồn thuần túy. Mà ma giới vào khoảnh khắc này, dường như cũng đồng bộ với họ, họ và cả thế giới này đã tạo ra sự cộng hưởng. Dần dần, Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện trong ánh hào quang vô tận này, mình và bản nữ đã biến thành trần trụi, tay trong tay, đang bay nhanh trong không gian ánh sáng này. Đây là Thạch Tuyên có chút ngỡ ngàng, bản nữ khẽ nói, tập trung vào, ý thức của chúng ta đang tiến đến tội nguồn của ma giới. Ma giới quá lớn, chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta thì không thể cứu vớt và làm nó hồi sinh được. Cách duy nhất là tìm ra nguyên nhân nó suy yếu, chỉ khi loại bỏ được nguyên nhân này, ma giới tự nhiên sẽ được cứu. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, liền cùng bản nữ tập trung nhìn về phía trước. Chỉ cảm thấy ánh sáng trắng xung quanh không ngừng lùi lại với tốc độ chóng mặt. Dần dần, ở cuối con đường ánh sáng trắng phía trước, một cái cây khổng lồ cao đến tận trời, không thể nhìn thấy toàn bộ, dần dần xuất hiện trước mặt hai người. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, đây hẳn là cây sinh mệnh của ma giới. Đến rồi, đó chính là cây sinh mệnh. Bàn nữ chỉ tay ra, hai người tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cái cây sinh mệnh khổng lồ như thông thiên này. Đến gần, Thạch Tuyên mới kinh ngạc phát hiện cái cây sinh mệnh không thể nhìn thấy toàn bộ này đã khô héo, lá cây vàng úa, đã rụng gần hết. Cảm giác này khiến Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến cái cây sinh mệnh nhỏ bé mà hắn từng thấy trong thế giới mộ vẫn lạc của trò chơi chúng thần. Cái cây sinh mệnh này đại diện cho ma giới, cây sinh mệnh khô héo, sinh khí của ma giới cũng tất yếu sẽ dần cạn kiệt, cuối cùng đi đến sụp đổ. Bàn nữ vừa nói vừa đưa tay ra cảm nhận cái cây sinh mệnh này. Thạch Tuyên cũng đặt tay lên thân cây sinh mệnh này, dùng tâm để cảm nhận. Một khi đã biết cây sinh mệnh của ma giới này khô héo, vậy muốn làm nó phục hồi sinh khí, việc đầu tiên cần làm là tìm ra nguyên nhân nó khô héo. Hai loại sinh lực sáng thế và sáng tạo lập tức cộng hưởng với sinh lực của cây sinh mệnh. Dần dần, Thạch Tuyên phát hiện trong ánh sáng trắng dịu dàng, ngay cả cây sinh mệnh cũng từ từ biến mất. Cuối cùng, trước mặt và xung quanh hai người chỉ còn lại ánh sáng trắng thuần túy. Ở trung tâm của ánh sáng trắng, dần dần lại xuất hiện một vòng xoáy. Vô số năng lượng sinh mệnh, bao gồm cả sức mạnh sáng tạo và sáng thế của Thạch Tuyên và bản nữ, đều bị vòng xoáy này hút vào. Chính là cái này. Bản nữ không khỏi khẽ kêu lên. Sức mạnh của nàng và Thạch Tuyên bị vòng xoáy này hút vào, mà nguyên nhân cây sinh mệnh khô héo rất đơn giản, chắc chắn là do năng lượng sinh mệnh của nó đã bị vòng xoáy này hấp thụ. Càng hút nhiều, năng lượng sinh mệnh cạn kiệt, cây sinh mệnh tất yếu sẽ chết đi, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ và diệt vong của ma giới. Chỉ là, vòng xoáy có thể hấp thụ cây sinh mệnh này, rốt cuộc là cái gì? Thạch Tuyên và bản nữ đều không khỏi thu lại sức mạnh của mình. Nếu không cứ bị vòng xoáy hút vào như vậy, sớm muộn gì sức mạnh của họ cũng sẽ bị tiêu hao cả kiệt. Thạch Tuyên ổn định tâm thần, dựa vào sự tồn tại cấp thần hoàng của mình, dần dần tiếp cận trung tâm vòng xoáy, muốn xem cho rõ. Lực hút mạnh mẽ lập tức tăng lên dữ dội, Thạch Tuyên trầm giọng nói, "Cô nhóc, ngươi lùi lại một chút." Ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm thần dao động, với cảnh giới của bản nữ, chắc chắn còn nguy hiểm hơn. Chương 1432, đôi cánh sinh mệnh, ánh sáng kỳ tích nhìn thấy cây sinh mệnh của ma giới, lại phát hiện bên trong nó có một vòng xoáy có thể nuốt chửng mọi năng lượng. Rất rõ ràng, cây sinh mệnh của ma giới khô héo. Tất cả nguyên nhân đều là do năng lượng sinh mệnh của nó bị vòng xoáy bên trong nuốt chửng. Để tìm ra nguyên nhân tồn tại của vòng xoáy và mục tiêu thực sự của nó, Thạch Tuyên vừa bảo bản nữ lùi lại, vừa mạo hiểm tiếp cận. Với cảnh giới thần hoàng của hắn mà cũng không khỏi cảm thấy tâm thần dao động, có chút khó kiểm soát. Sự đáng sợ của vòng xoáy này có thể tưởng tượng được. "Thạch Tuyên, ngươi cẩn thận." Phía sau, bản nữ cũng không khỏi có chút lo lắng kêu lên. Thạch Tuyên lừ một tiếng, cuối cùng đích thân tiến vào vòng xoáy. Mặc dù cảm nhận được lực hút mạnh mẽ vô song, nhưng khi hắn thực sự tiến vào vòng xoáy, lực hút lại biến mất. Thứ duy nhất hắn thấy là mình đã vào một không gian hình tròn nhỏ kỳ lạ. Trong không gian này, chỉ có một mảnh tinh thể màu trắng lấp lánh, ngoài ra không có gì khác. Tất cả năng lượng bị vòng xoáy hút vào không gian này đều bị mảnh tinh thể màu trắng này hấp thụ, khiến mảnh tinh thể màu trắng này trông tràn đầy năng lượng sinh mệnh. Ngay cả Thạch Tuyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ và dồi dào trong mảnh tinh thể này. Lẽ nào, cội nguồn của mọi thứ đều nằm ở mảnh tinh thể màu trắng nhỏ bé này? Một mảnh tinh thể có thể hấp thụ năng lượng sinh mệnh, vì một lý do đặc biệt nào đó mà bám vào cây sinh mệnh này, kết quả là hấp thụ năng lượng của cây sinh mệnh, mới dẫn đến sự suy kiệt dần của ma giới. Chỉ là, mảnh tinh thể này lại là cái gì? Thạch Tuyên vừa trầm ngâm vừa đưa tay ra. Ngoài dự đoán, mảnh tinh thể không rõ lai lịch này vừa bị Thạch Tuyên chạm vào, lập tức bèo một tiếng, hóa thành một dòng năng lượng chảy vào cơ thể Thạch Tuyên. Thạch Tuyên giật mình, chỉ thấy mảnh tinh thể này đã xuất hiện trong tinh thể trang bị của mình, ở một trong 8 ô trống bốn dùng để chứa trang bị, đặt cùng với tinh thể của Đế Vương Hoàng Quán và Đế Vương Thủ Sáo, trở thành món trang bị thứ 3 trong 8 khu vực chứa trang bị của tinh thể trang bị của Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, một dòng thông tin cũng xuất hiện trong đầu Thạch Tuyên. Tên: Đế Vương Sinh Mệnh Chi Dự cấp bậc, Thái Cổ Thánh Khí thuộc tính, độ bền 500000, ma năng 500000, giới thiệu, trạng thái có thể nâng cấp, ngoài ra không có gì. Hóa ra mảnh tinh thể này cũng là một trong những đế vương di vật, chỉ là có chút khác biệt so với các đế vương di vật khác. Ít nhất, thứ chứa đựng bên trong không phải là sức mạnh đế vương, mà là năng lượng sinh mệnh cùng nguồn gốc với cây sinh mệnh. Mà thuộc tính của nó cũng vô cùng kinh người. Sau khi trang bị sinh mệnh chi dược này, tổng độ bền của Thạch Tuyên đã đạt đến 2.050.000 điểm, ma năng cũng là 2.050.000 điểm. Độ bền tăng thêm 500.000 điểm thì thôi, nhưng ma năng một lần tăng thêm 500.000 điểm, đối với Thạch Tuyên mà nói, ý nghĩa lại khác hẳn. 500.000 điểm ma năng vừa đủ để Thạch Tuyên thi triển thêm một lần đế vương kỹ. Có thể thi triển thêm một lần đế vương kỹ, đối với Thạch Tuyên mà nói, ít nhất thực lực cũng tăng lên không chỉ một bậc. Tuy nhiên, sinh mệnh chi dược này tuy cũng mang danh hiệu đế vương, nhưng bên trong lại không chứa một thức đế vương kỹ mới nào, cho nên Thạch Tuyên hiện tại vẫn chỉ sở hữu 3 thức đế vương kỹ là Quy Tiên, Phân Hải và Hắc Động. Khi Thạch Tuyên hấp thụ tinh thể này vào cơ thể, vòng xoáy cũng dần biến mất, Thạch Tuyên lại xuất hiện trước cây sinh mệnh. "Thạch Tuyên, ngươi vừa sao thế, sao lại đột nhiên biến mất vậy?" Bàn nữ không kìm được kinh ngạc thốt lên. Thạch Tuyên kể lại kỳ ngộ vừa rồi, bàn nữ ngân ra, rồi nói vậy là đã tìm ra căn nguyên rồi sao? Lại là cánh sinh mệnh trong di vật đế vương này giở trò. Ừm, theo suy đoán của ta thì chắc không sai đâu, chỉ lạ là mảnh tinh thể của cánh sinh mệnh này tại sao lại xuất hiện trong cây sinh mệnh của ma giới, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, thực sự quá khó hiểu. Thạch Tuyên tuy đã có được cánh sinh mệnh, thực lực lại một lần nữa được nâng cao, nhưng nghĩ đến nguyên do trong đó, cũng không khỏi liên tục lấy làm lạ. Nguyên nhân đã tra rõ rồi, Thạch Tuyên, chúng ta bắt đầu thôi. Đã tra rõ nguyên nhân cây sinh mệnh khô héo là do mảnh tinh thể của cánh sinh mệnh, mà bây giờ mảnh tinh thể cũng đã rơi vào tinh thể trang bị của Thạch Tuyên, xem như đã giải quyết được nguyên nhân này, vậy thì tiếp theo nên là kích hoạt sinh cơ của cây sinh mệnh, khiến nó từ tình trạng khô héo hoại tử, phục hồi lại sự sống. Được. Thạch Tuyên đáp một tiếng, cùng nữ thần sáng thế tay trong tay, những luồng thánh quang trắng tinh khiết vô tận chấn động và tỏa ra từ cơ thể họ. Trong sự bao phủ của ánh sáng trắng thánh khiết này, cây sinh mệnh tái sinh, từng chiếc lá xanh mọc ra, trên lớp vỏ cây vốn đã hoại tử khô héo, từng chút ánh sáng xanh cũng lan tỏa ra, dần dần trở nên trong suốt lấp lánh. Trong toàn bộ cây sinh mệnh, một luồng sinh cơ bàng bạc không thể tả nổi đang lặng lẽ lan tỏa ra. Lúc này, các ma tộc của ma giới đang canh giữ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên hư không Thạch Tuyên và bản nữ vẫn lơ lửng ở đó không động đậy, từng luồng ánh sáng trắng từ cơ thể họ khuyết tán ra, nơi nào ánh sáng đi qua, những đám mây đen đú ám quanh năm của ma giới dần bị xua tan, sắc trời dần sáng lên, vùng đất hoang vu cực hẳn, băng tuyết dần tan chảy, trên mặt đất hoang vu và những dãy núi, từng chút màu xanh lan tỏa, toàn bộ ma giới trong những vòng ánh sáng trắng này đã chảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chính là sinh cơ này, ánh sáng này lũ sợ đắm mình trong ánh sáng trắng thánh khiết đó, vẻ mặt vô cùng kích động, không ngừng lẩm bẩm, giơ hai tay ra cảm nhận sức mạnh thần kỳ của sự sáng tạo trong không khí. Mà trong các ma tộc khác, thậm chí có không ít ác ma còn không biết ánh sáng là gì, khi chúng ngẩng đầu lên, cảm giác được là sự ấm áp không thể tả, như thể trở về vòng tay của mẹ, cảm giác này gột rửa cả thể xác và tâm hồn chúng, khiến họ vào khoảnh khắc này đều đắm chìm trong sự thay đổi và cải tạo của ma giới. Ngày hôm nay là kỳ tích của toàn bộ ma giới. Khi ánh sáng thánh khiết màu trắng tràn ngập toàn bộ ma giới dần biến mất, chỉ thấy trên bầu trời ma giới, những đám mây âm u quanh năm không tan cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từng đám mây trắng xinh đẹp, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, khiến ma giới lần này trở nên tràn đầy sức sống không thể tả. Kỳ tích, đây thật sự là kỳ tích. Ngay cả Satan, người sinh ra ở ma giới, và cả ma vương thứ hai hiện tại là Samael, lúc này cũng không khỏi cảm thán. Có thể cứu vớt một vũ trụ sắp sụp đổ và hủy diệt, tầng thứ này đã vượt qua sức tưởng tượng, Thạch Tuyên nếu không có sự giúp đỡ của bản nữ, cũng không thể nào chỉ bằng sức mình mà khiến ma giới phục hồi sinh cơ. Khi Thạch Tuyên và bản nữ trở lại bình thường và từ từ hạ xuống, các đại ma vương, quân chủ xung quanh đều vây lại định nói gì đó, thì đột nhiên bản nữ mỉm cười, rồi nhắm mắt hôn mê, ngã vào lòng Thạch Tuyên bên cạnh. Chương 1433, pháp tắc hỗn độn giáng lâm rõ ràng, muốn cứu vớt ma giới khổng lồ, đối với nữ thần sáng thế hiện tại, thực sự là gánh nặng quá lớn, cho nên khi mọi chuyện được giải quyết, nàng lập tức mệt mỏi đến mức mềm nhũn ngã vào lòng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên xua tay với đám ma tộc đang vây quanh, ra hiệu cho họ đừng nói nhiều, chỉ bế bản nữ đã hôn mê lên, đi vào cung điện mà mình và bản nữ đang ở tạm, mọi chuyện đều phải đợi bản nữ hồi phục rồi nói sau. Thạch Tuyên đặt bản nữ lên chiếc giường rộng lớn và hoa lệ, đắp chăn cho nàng, còn mình thì ngồi xếp bằng sang một bên, lơ lửng lên, kết một thủ ấn độc đáo, tiến vào trạng thái minh tưởng. Trong ánh sáng sáng thế vừa rồi, hắn lại một lần nữa có linh ngộ mới, khoảnh khắc này hắn đã nắm bắt rõ ràng được linh hồn thú thần trong tinh thể trang bị đang sao động. Cùng lúc đó, ma giới vang lên tiếng hoan hô như sấm, ma giới quanh năm ầm ù, lạnh lẽo và ẩm ướt, cuối cùng đã đón được tia nắng đầu tiên, nhìn ánh nắng chiếu rọi khắp bầu trời, Lusa không khỏi nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng. từng là thần hộ mệnh của ánh sáng, mà nay cuối cùng đã một lần nữa trở về với ánh sáng. Không biết qua bao lâu, Lusaer đột nhiên hơi giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời cung điện không xa, đột nhiên có năng lượng bất thường dâng trào.
Hửm.
Samael bên cạnh Lusaer cũng hơi giật mình chú ý tới, chỉ thấy bầu trời vốn trong xanh đột nhiên bị năng lượng màu huyền đen che phủ, dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ không ngừng, cuối cùng lại lấy cung điện ma vương làm trung tâm, hóa thành một vòng xoáy màu huyền đen khổng lồ. Trong vòng xoáy, năng lượng hỗn độn dao động không ngừng. Đây là pháp tắc hỗn độn. Lusaer không khỏi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên mặt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Thiên mệnh chi tử, không hổ là thiên mệnh chi tử, Samael lẩm bẩm. Trong ánh sáng sáng thế, Thạch Tuyên được khai sáng, cho nên lập tức ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái minh tưởng, hai tay không ngừng biến ảo, cuối cùng kết thành một tấn hỗn độn độc nhất của mình. Giữa hai hàng lông mày của hắn, thú thần gầm thét, ảo nghĩa của lĩnh vực hỗn độn điên cuồng dâng trào, cuối cùng tất cả trở về tĩnh lặng, mà giữa trời đất, pháp tắc hỗn độn đã đột nhiên giáng lâm. Cùng một lúc, Thạch Tuyên cuối cùng đã hoàn toàn đột phá giới hạn của lĩnh vực hỗn độn, lĩnh ngộ được pháp tắc hỗn độn ở tầng thứ cao hơn. Vào khoảnh khắc này, Thạch Tuyên thực sự đã chứng đắc cảnh giới thần hoàng. Trước đây Thạch Tuyên dựa vào sức mạnh của tứ tử mới có thể trở thành một tồn tại không thua kém thần hoàng, nhưng nếu chỉ xét về cảnh giới, thực ra Thạch Tuyên vẫn chỉ là một thần vương bình thường, mà lúc này, Thạch Tuyên lĩnh ngộ được pháp tắc hỗn độn, có nghĩa là về mặt cảnh giới, hắn cuối cùng đã trở thành một thần hoàng thực sự, cho dù không dựa vào sức mạnh của tứ tử, sức mạnh hiện tại của hắn cũng tuyệt đối không thua kém thần hoàng bình thường. Thiên mệnh chi tử, khi chưa lĩnh ngộ pháp tắc, dựa vào sức mạnh của hỗn độn chi tử đã không thua kém thần hoàng, bây giờ hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, lại kết hợp với sức mạnh của hỗn độn chi tử, thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới sâu không lường được. Sâu không lường được. Lusaer nhìn thấu đáo hơn Samael, rất nhanh đã có thể phán đoán ra, Thạch Tuyên hiện tại, pháp tắc hỗn độn cộng thêm hỗn độn tứ tử mà hắn vốn đã nắm giữ, sức mạnh của hắn rõ ràng đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Pháp tắc hỗn độn giáng lâm, Thạch Tuyên vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, tay trái lật một cái, chung hỗn độn được tế ra. Chiếc chung hỗn độn tan vỡ, lúc này như một con cá voi tham lam đang điên cuồng nuốt nước biển, trong sức mạnh hỗn độn vô tận này, hấp thụ năng lượng hỗn độn khổng lồ, Thạch Tuyên hai tay kết ấn, đặt lên chiếc chung hỗn độn đang xoay tròn không ngừng, dùng pháp tắc hỗn độn cộng với năng lượng hỗn độn vô biên này, để tôi luyện chung hỗn độn, sửa chữa thân chung đã tản vỡ của nó. Tâm thần của Thạch Tuyên phóng ra, rất nhanh đã xuất hiện bên trong chung hỗn độn, chỉ thấy trước mắt vẫn là mặt đất tản vỡ, những ngọn núi sụp đổ vô tận và không gian đầy những vết nứt tối tăm. Đây chính là thế giới hỗn độn tản vỡ, Thạch Tuyên từng dựa vào thế giới hỗn độn này để giam cầm vô số kẻ địch, nhưng sau này cảnh giới của kẻ địch ngày càng cao, Thạch Tuyên không dám mượn thế giới hỗn độn này để đối phó kẻ địch nữa, chỉ vì những tồn tại như thần vương thậm chí là thần hoàng, ngay cả không gian thực sự cũng có thể phá vỡ, huống chi là thế giới hỗn độn đã tản vỡ của mình. Lúc này, tâm thần của Thạch Tuyên đi đến đâu, chỉ thấy năng lượng hỗn độn vô tận rót vào thế giới hỗn độn này, mặt đất nứt vỡ trong năng lượng này dần dần khép lại, những ngọn núi sụp đổ cũng dần phục hồi, những không gian nứt ra những vết nứt đen kịt cũng trong sự rót vào của năng lượng hỗn độn dần dần co lại, toàn bộ thế giới tàn vỡ đều đang phục hồi với tốc độ cực nhanh, chung hỗn độn đang được phục hồi. Ông đột nhiên, một tiếng chung lớn vang lên rung động khắp ma giới, tiếng chung này rung động linh hồn đến mức ngay cả những ma vương hàng đầu như Lũ Sải ở Samael, A Bát Đồn cũng cảm thấy tâm thần chấn động không thể kiểm soát. Cùng lúc đó, chung hỗn độn đã được sửa chữa hoàn toàn, ngừng hấp thụ năng lượng. Thạch Tuyên nhìn chiếc chung hỗn độn chỉ bằng nắm tay đang dừng lại trong lòng bàn tay mình, thần thức nội thị, chỉ thấy các vết nứt trên thân chung đều đã biến mất, rõ ràng đã được sửa chữa toàn bộ, vừa lộ ra vẻ hài lòng, đột nhiên ngẩn ra, tuy những chỗ khác của chung hỗn độn đều đã được sửa chữa, nhưng trong đó lại thiếu một cái quai chung. Chuyện gì thế này? Thạch Tuyên ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ, phải rồi, là kiếm hỗn độn. Theo lời của linh hồn chung hỗn độn lúc đó, một mảnh vỡ của nó đã bị chặt luyện thành kiếm hỗn độn, sau này thanh kiếm hỗn độn đó bị Uy Đức Vương lấy đi, cho nên chung hỗn độn tuy những chỗ khác đã được ta sửa chữa, nhưng thiếu đi thanh kiếm này, cuối cùng vẫn thiếu một mảnh, không thể coi là hoàn hảo 100%. Thạch Tuyên có chút tiếc nuối, Uy Đức Vương đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, ngay cả thần tổ cũng đã tiến vào vùng đất luân hồi không thể trở về, nhưng thanh kiếm hỗn độn đó lại như biến mất vào không trung, cho dù Thạch Tuyên muốn đi tìm, cũng không có chút manh mối nào. Mang theo chút tiếc nuối, Thạch Tuyên lại một lần nữa kiểm tra thuộc tính của chung hỗn độn, cuối cùng, chiếc chung hỗn độn luôn có thuộc tính không rõ, lần đầu tiên hiện ra thuộc tính trang bị. Tên: Chung hỗn độn, hư hỏng, thuộc tính: công kích 10 vạn điểm, bền bỉ 10 vạn điểm, ma năng 10 vạn điểm đặc biệt, sức mạnh hỗn độn, thế giới hỗn độn. Ngay sau đó, Thạch Tuyên lại còn bắt được một dấu ấn trong chung hỗn độn này. Thuộc tính của chung hỗn độn tuy đáng kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu của Thạch Tuyên, dù sao chung hỗn độn cũng là một món thánh khí cấp thái cổ, có thuộc tính khủng bố như vậy cũng rất bình thường, chỉ là khi Thạch Tuyên bắt được dấu ấn được khắc vào trong đó, thì tâm thần chấn động, một cảm giác kỳ lạ từ chung hỗn độn này dâng lên. Chương 1434, mẹ hỗn độn, đế vương mới của ma giới. Từng luồng ánh sáng đen huyền ảo lấp lánh dâng lên, dần dần năng lượng hỗn độn màu huyền đen này tụ tập biến dị, lại ngưng tụ hiện ra một người phụ nữ trước mặt Thạch Tuyên. Mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống đến gót chân, đôi mắt như những viên ngọc đen đẹp nhất và có hồn nhất trên đời. Thạch Tuyên không thể hình dung được dung mạo của người phụ nữ trước mắt, cảm giác duy nhất có thể cảm nhận được là sự chấn động không thể tả. Vẻ đẹp này vượt qua thế tục, vượt qua phạm chủ có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Điều duy nhất Thạch Tuyên có thể nghĩ đến là người phụ nữ của tộc sáng thế mà hắn từng cảm nhận được, dường như họ đều là những tồn tại không thể hình dung, vượt qua sự tồn tại có thể hiểu được. Người phụ nữ trước mắt rõ ràng là thân thể trần trụi, nhưng Thạch Tuyên ngây ngốc nhìn, lại không có một chút ý nghĩ dám mạo phạm hay tà niệm, trong lòng dâng lên chỉ có sự ngưỡng mộ vô hạn. Thạch Tuyên ngẩn ngơ nhìn, còn định nói gì đó, đột nhiên ánh mắt của người phụ nữ tóc đen trước mắt mang theo cảm giác như sương như khói rơi xuống người Thạch Tuyên, cùng lúc đó Thạch Tuyên toàn thân run lên, vút 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 liên tiếp mấy tiếng, vương miện đế vương, dây chuyền đế vương, găng tay đế vương, cánh sinh mệnh và tạo hóa đoạn kiếm lại cùng lúc hiện ra, đôi cánh sinh mệnh màu trắng sau lưng Thạch Tuyên mở ra, khiến hắn lúc này trông như một vị đại thiên sứ. Di vật đế vương rung động, trong sự chấn động của sức mạnh, người phụ nữ tuyệt mỹ trông như thật như ảo trước mắt, đã nhẹ nhàng dang rộng vòng tay, ôm lấy Thạch Tuyên. Lúc này Thạch Tuyên đã ngây dại, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, nhìn người phụ nữ tóc đen tuyệt mỹ này ôm lấy mình, cảm nhận được sự ấm áp không thể tả, cảm giác này, như một lữ khách lang thang, cuối cùng lại một lần nữa trở về vòng tay của mẹ, một hương vị kỳ lạ. Người là ai? Hồi lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng gắng sức kêu lên, mà người phụ nữ tóc đen trước mắt, đã nhẹ nhàng vuốt tóc Thạch Tuyên, rồi một giọng nói dịu dàng du dương đến cực điểm vang lên bên tai Thạch Tuyên như lời thủ thị, như tiếng nước nở. Con của ta Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, đưa tay ra kéo, người phụ nữ tóc đen đã nhẹ nhàng tan biến như gió, Thạch Tuyên kéo vào khoảng không, tâm thần run lên, đã hoàn toàn tỉnh táo lại, mọi chuyện vừa rồi, như thể đã có một giấc mơ không thật. Người phụ nữ này Thạch Tuyên lại đi tìm trong chuông hỗn độn, phát hiện dấu ấn đó đã hóa thành một thông điệp ảo nghĩa, tiến vào tinh thể trang bị của mình. Kỹ năng hỗn độn ta hiểu rồi, người phụ nữ tóc đen vừa rồi, lẽ nào chính là một trong những sinh linh sinh ra trước cả vũ trụ trong truyền thuyết, là tồn tại ngang hàng với nguyên nhân. Mẹ hỗn độn. Thạch Tuyên trầm ngâm thu lại chuông hỗn độn, lúc sờ mặt mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã rơi lệ, mà mình lại hoàn toàn không hay biết. Lạ thật, nếu nàng thực sự là mẹ hỗn độn đó, tại sao lại gọi ta là con? Lẽ nào là vì sức mạnh hỗn độn tứ tử mà ta sở hữu? Thạch Tuyên trầm ngâm, trong truyền thuyết, sức mạnh của mẹ hỗn độn chia làm 7, chính là hỗn độn thất tử, nếu tính như vậy, hỗn độn thất tử quả thực chính là con của mẹ hỗn độn. Thu lại chuông hỗn độn, đặt nó vào ô vũ khí tay trái của mình, bây giờ, Thạch Tuyên xem như đã trang bị hai món vũ khí tay phải là tạo hóa đoạn kiếm, vũ khí tay trái chính là chuông hỗn độn. Còn nhớ ngày đó trong game chúng thần, những chiến binh có thể sử dụng kiếm hai tay cùng lúc đều là những chiến binh toàn công vô cùng hiếm có, mà lúc đó Thạch Tuyên sau khi hấp thụ tinh thể trang bị của chiến binh toàn công Vương Văn Long, còn suýt nữa lĩnh ngộ được song chỉ vũ khí, bây giờ nghĩ lại lại thấy khá buồn cười. Chỉ vì đối với thần linh, song chỉ vũ khí là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không có giới hạn gì, cho dù là thần linh hệ pháp thuật, đồng thời cầm hai cây trượng phép cũng rất bình thường. Từ lúc Thạch Tuyên tình cờ trên biển vào thế giới game chúng thần đến nay, cũng đã gần 2 năm, biến cố trong 2 năm này thực sự quá lớn, chỉ riêng trong game chúng thần, Thạch Tuyên đã ở gần 1 năm. Mà rời khỏi đêm chúng thần đến nay cũng đã hơn 1 năm. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng khẽ động, không khỏi nghĩ đến chuyện mình từng biến thành triệu hồi thú một lần nữa tiến vào đêm chúng thần, nghĩ đến cô gái tên Giả Hương Kha mà mình đã giúp đỡ, không biết nàng bây giờ thế nào rồi, tính thời gian, kỳ đêm chúng thần của nàng chắc cũng đã kết thúc, không biết loài người có thắng không, có cơ hội, phải đi hỏi thăm một chút. Sau khi trang bị chuông hỗn độn, tổng thuộc tính của Thạch Tuyên bây giờ đã tăng lên đến cảnh giới vô cùng đáng sợ. Tên: Thú thần hỗn độn tổng bền bỉ, 215 vạn điểm tổng ma năng, 215 vạn điểm tổng công kích, 905 vạn điểm tổng phòng ngự, 135 vạn điểm tổng tốc độ, 155 điểm vũ khí tay trái, chuông hỗn độn vũ khí tay phải, tạo hóa đoạn kiếm trang bị, găng tay đế vương 5, vương miện đế vương, cánh sinh mệnh trang sức, dây chuyền đế vương. Sau khi đứng dậy, Thạch Tuyên phát hiện bản nữ trên giường bên cạnh vẫn đang ngủ say, liền không kinh động nàng, mà lặng lẽ ra khỏi cung điện. Bên ngoài, Lucifer, Samael, A Bạt Đồn và Mạ Mòn cùng các ma vương khác đang cùng tính chờ đợi, thấy Thạch Tuyên, lập tức tiến lên. Đế vương, dẫn đầu là Lucifer, 6 đại ma vương, các quân chủ và các đại ma tướng, lại đồng loạt quỳ xuống, dùng nghi thức nên đón đế vương để tham bái. Thạch Tuyên giật mình, vội bước lên một bước đỡ Lucifer đang đi đầu dậy, kinh ngạc nói, đây là làm gì vậy? Các vị mau đứng dậy. Lucifer nghiêm nghị nói, chúng tôi đã nói rồi, nếu đế vương ngài có thể cứu được ma giới, từ nay về sau, hàng tỷ ma chúng của chúng tôi sẽ tôn ngài làm đế vương, từ hôm nay trở đi, ngài chính là đế vương tối cao, là chủ thể duy nhất của ma giới. Tham kiến đế vương. Các ma tộc phía sau lại một lần nữa đồng thanh bái lạy. Thạch Tuyên cười khổ không thôi, vội kêu lên, các vị mau đứng dậy, đây là làm gì vậy? Các vị đây là đang ép ta sớm rời đi sao? Nếu không đứng dậy, ta chỉ có thể đưa bản nữ rời khỏi đây thôi. Lucifer nghe Thạch Tuyên nói vậy vội đứng dậy, rồi vây tay cho các ma chúng khác cũng đứng dậy, sau đó chân thành và nghiêm nghị nói, Thạch huynh đệ, ta nói thật đấy, nếu không làm vậy chúng ta thực sự không thể biểu đạt được sự cảm kích trong lòng, không chỉ ta, mà mọi người đều thật lòng muốn công nhận ngài là đế vương của chúng ta, có ngài dẫn dắt, ma giới chúng ta tất có thể trung hưng. Thạch Tuyên lắc đầu, nói, quyền thế địa vị không phải là thứ ta theo đuổi, thực ra ngươi và ta xưng huynh gọi đệ, trong lòng ta sớm đã coi ngươi là huynh trưởng. Đã là huynh đệ, ta có thể giúp được ma giới của ngươi, lẽ nào là để ngươi cảm kích? Nếu ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể rời khỏi đây thôi. Lucifer trầm ngâm một lúc cuối cùng nói, dù sao đi nữa, trong lòng chúng ta ngài đều là ân nhân của ma giới, đã nói chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, ta là đế vương của ma giới, ngài tự nhiên cũng là đế vương. Chương 1435, trở về cố hương Thạch Tuyên ngẩn ra, xã mạ ẻn bên cạnh đã cười lên, hay, không tệ, vị vương ngang hàng một chữ, hai vị đế vương ma giới, không phân lớn nhỏ, như vậy là vẹn cả đôi đường. Lucifer trầm giọng nói, Thạch huynh đệ, nếu như vậy ngươi còn không muốn, vậy là ngươi xem thường ma giới chúng ta, không sai, thực lực chúng ta thấp kém, quả thực không có tư cách sánh vai cùng Thạch huynh đệ ngươi. Thạch Tuyên thấy Lucifer đã nói đến mức này, chỉ có thể chấp nhận, dù sao cũng chỉ là mang một thân phận ma vương, Thạch Tuyên lười quản lý những công việc thực sự của ma giới. Khi bản nữ tỉnh lại, vẫn có vẻ hơi mệt mỏi, lần này nàng hao tổn sức lực rõ ràng lớn hơn nhiều so với lần ở Udo, phải biết rằng, diện tích của ma giới lớn hơn Udo cả ngàn vạn lần. Tối hôm đó, Ma giới lại một lần nữa tổ chức một bữa tiệc lớn, một là để cảm ơn Thạch Tuyên và bản nữ đã giúp ma giới tái sinh, hai là để chúc mừng sự ra đời của vị ma vương ngang hàng với Lũ Sải ở này. Từng người một đến mời rượu, Thạch Tuyên còn phải đỡ rượu cho bản nữ, kết quả cuối cùng là cho dù Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, cũng bị chốt cho say như chết, cuối cùng vẫn là mấy ma nữ khiêng hắn vào cung điện. Nằm trên giường, Thạch Tuyên nhắm mắt lại, toàn thân xương trắng bao phủ, trong cung điện lập tức tràn ngập mùi rượu, mà đôi mắt của Thạch Tuyên cũng dần trong sáng trở lại, vẻ hồng hào trên mặt cũng biến mất. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã tỉnh táo lại, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, đã lâu lắm rồi không được thư giãn và vui vẻ như vậy, dường như nếu có thể cứ thế ở lại ma giới cũng không tệ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Thạch Tuyên vẫn đưa bản nữ cáo từ. Thạch Tuyên tuy không nổi, nhưng bản nữ lại lo lắng cho thế giới Udo của mình, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện hai chấp pháp giả của tộc sáng thế xâm nhập lần trước, lúc đó nếu không có Thạch Tuyên và Lũ Sải ở, e rằng Udo đã không còn tồn tại. Trong lòng bản nữ, thế giới Udo mà hậu tổ nương nương đã nuôi nàng lớn khôn để lại cho nàng, là báu vật vô giá, tuyệt đối không thể dung thứ cho bất kỳ ai phá hoại Udo. Thạch Tuyên có thể hiểu được tâm trạng của bản nữ, hơn nữa bản thân hắn cũng rất muốn về thăm người thân của mình, lại nghĩ đến Điển Mỹ Phượng và Thi Liên các nàng vẫn đang ở tạm tại thành Côn Luân, thành Côn Luân cuối cùng không phải là nơi ở lâu dài, cuối cùng mọi người vẫn phải trở về quê hương của mình. Chỉ là, đưa bản nữ đi tìm Điển Mỹ Phượng các nàng, có thích hợp không? Thạch Tuyên trầm ngâm, nghĩ đến việc Điển Mỹ Phượng đã nghe Triệu Tuyết Linh kể về chuyện của mình và bản nữ từ rất sớm, đã như vậy, dường như cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Nửa ngày sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng quyết định sẽ đưa bản nữ đến thành Côn Luân trước, sau đó cùng mọi người như Điển Mỹ Phượng trở về nhân giới, tiện đường có thể đưa bản nữ đến Udo, còn họ TH. Nửa ngày sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng quyết định sẽ đưa bản nữ đến thành Côn Luân trước, sau đó cùng mọi người như Điển Mỹ Phượng trở về nhân giới, tiện đường có thể đưa bản nữ đến Udo, còn họ thì có thể đi thăm người thân mà mình muốn gặp. Sau khi từ biệt Lũ Sở và các đại ma vương quân chủ, Thạch Tuyên đưa bản nữ rời khỏi ma giới, Lũ Sở tiện đến tận bờ sông Ma Nại Xuyên mới bị dịn chia tay. Rời khỏi sông Ma Nại Xuyên, tiến vào vũ trụ bao la, Thạch Tuyên kích hoạt trang bị, năng lượng hỗn độn cuộn trào bao bọc lấy bản nữ. Thân thức của hắn khuyết tán ra, lập tức bắt được khí tức của yêu tộc từ thành Côn Luân xa xôi. Thạch Tuyên, ở đó là gì vậy? Khí tức thật kỳ lạ. Bản nữ tuy sức chiến đấu không mạnh nhưng cảm giác lại vô cùng nhạy bén, thậm chí ngày Udo gặp nguy, nàng cũng đã cảm ứng được trước, nhờ vậy mới giúp Udo thoát được một kiếp. Linh thức như vậy quả thật có thể nói là khó mà tưởng tượng nổi. Ừm, đó là nơi tập trung của yêu tộc, thành Côn Luân. Trong yêu ma chi quốc này, thành Côn Luân của yêu tộc là nơi nổi danh ngang với ma giới của ma tộc. Thạch Tuyên đáp. Bản nữ có chút tò mò hỏi, Thạch Tuyên, chúng ta không phải về thẳng sao, đến thành Côn Luân đó làm gì? Là thế này, ta có vài người bạn đường, là những người bạn cùng tham gia trò chơi chư thần và còn sống sót, mọi người tiện đường đi cùng nhau thôi, ta chỉ gọi họ đi cùng. Thạch Tuyên không giải thích nhiều, bà nữ đã ồ một tiếng rồi gật đầu, chuyện Thạch Tuyên từng tham gia trò chơi chư thần thì nàng cũng biết. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã đưa bà nữ đến thế giới nơi thành Côn Luân tọa lạc. Từng luồng tin tức từ xa truyền vào vương cung của thành Côn Luân. Chẳng mấy chốc, một đám đông gồm Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Thiền, Hades, Đào Cao, Lý Giang, Sa Bị Thi đều giang lên đón. Đối với Thạch Tuyên hiện tại, một thần hoàng hùng mạnh, yêu tộc tự nhiên không dám xem nhẹ. Khi nhìn thấy bà nữ, ánh mắt của Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và Tiểu Thiền lập tức dán chặt vào người nàng, nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu điều gì đó. Bà nữ không để ý đến các nàng, chỉ cảm thấy đám đông đáng sợ trước mắt khiến nàng tim đập nhanh một cách khó hiểu, bất giác nép sát vào người Thạch Tuyên, níu lấy vạt áo hắn. Nhìn dáng vẻ thân mật của họ, Điền Mỹ Phượng chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không thèm nhìn. Thi Liên khẽ cắn môi dưới, im lặng không nói gì. Chỉ có Tiểu Thiền là không nhịn được, thử nhẹ nói, "Thạch Tuyên, nàng ta lại là ai? Không giới thiệu cho chúng tôi một chút sao?" Thạch Tuyên đương nhiên cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của mấy cô gái, hắn cười gượng hai tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, trầm giọng nói, "Vị này là chủ nhân của thế giới Udo, bản nữ cô nương. Lần này ma giới có thể tái sinh đều là nhờ sự giúp đỡ của nàng ấy. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, ta muốn đưa nàng ấy trở về Udo, vừa hay tiện đường cùng nhau trở về nhân giới và trái đất. Chúng ta đã làm phiền các vị tiền bối yêu tộc ở thành Côn Luân nhiều ngày rồi, cũng nên đi thôi." Nghe hắn nói vậy, mắt mấy cô gái sáng lên, Điền Mỹ Phượng không nhịn được hỏi, "Trái đất? Thạch Tuyên chúng ta có thể trở về quê hương sao?" Thi Liên bên cạnh cũng sáng mắt lên, không kìm được bước lên một bước, "Chúng ta thật sự có thể trở về nhà sao?" Cả hai đều không khỏi kích động. Từ lúc bước vào trò chơi chư thần đến nay đã bất giác trôi qua 2 năm, dù là Điền Mỹ Phượng hay Thi Liên, ai cũng vô cùng nhớ nhung quê hương và người thân. Chỉ là trước giờ họ đều nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa, vì vậy cũng không nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe Thạch Tuyên nói có thể trở về trái đất, hai cô gái lập tức trở nên kích động. Thạch Tuyên ngừ một tiếng, nói, từ trạm dịch chuyển của nhân giới là có thể trở về trái đất, các người không biết sao. Điền Mỹ Phượng và Thi Liên nhìn nhau, rồi ôm chầm lấy nhau. Các nàng cảm thấy vô cùng phấn khích và vô cùng xúc động. Quê hương. Vậy mà vẫn còn cơ hội trở về quê hương sao? Bây giờ quê hương và người thân, họ ra sao rồi? Hai cô gái không kìm được nỗi nhớ nhung dâng trào. Vốn dĩ Thạch Tuyên còn tưởng sẽ có chút khó xử, không ngờ tin tức có thể trở về lại khiến Điền Mỹ Phượng và Thi Liên phấn khích tột độ, kết quả là sự thù địch của các nàng đối với bản nữ cũng phai nhạt đi nhiều. Còn bản nữ lại không nhận ra mối quan hệ vi diệu giữa Thạch Tuyên và các nàng, chỉ bám chặt lấy Thạch Tuyên. Trong số đó, chỉ có Tiểu Thiền là đầy lòng phấn ướt, nhưng lại không thể bộc phát ra được. Chương 1436, trận chiến của kẻ mạnh nhất vũ trụ. Sau khi quyết định rời đi, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và những người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Trong đó, Tiểu Tiền và Minh Vương Hades vốn di theo Thạch Tuyên đến thành Côn Luân, bây giờ Thạch Tuyên đi, họ tự nhiên cũng sẽ không ở lại. Kết quả là Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Tiểu Tiền và Hades cùng nhau chuẩn bị rời thành Côn Luân. Vì có Thi Liên và các cô gái khác đi cùng, Thạch Tuyên dù lợi hại đến đâu cũng không thể một lúc mang theo nhiều người như vậy xuyên qua dòng chảy không thời gian, chỉ đành mượn một chiếc phi thuyền vũ trụ 4 chiều cỡ lớn có thể đi trong dòng chảy không thời gian từ thành Côn Luân. Vì việc này, Yêu Ngục Vương Đảo Cao đã đích thân dẫn 1000 yêu quân hộ tống đoàn người Thạch Tuyên, Hades, Điền Mỹ Phượng, bà nữ, Thi Liên và Tiểu Thiền rời khỏi thành Côn Luân, hướng về lãnh địa của Chư Thần Chi Quốc. Lần này, tâm trạng của mọi người đều vô cùng thoải mái. Lần trước cũng là Đảo Cao hộ tống Thạch Tuyên và Ái Thần của Ô Liễm Vũ đến Thần Sơn Ô Liễm Vũ, kết quả gặp phải sự vây công của hai đại quân chủ ma tộc, cuối cùng Ái Thần phải mang Thạch Tuyên bỏ chạy, sau đó lại đụng phải Ma Vương thứ 7, ngay cả Thạch Tuyên cũng suýt bị bắt đến ma giới. Còn lần này tình hình đã hoàn toàn khác. Ở Chư Thần Chi Quốc, e rằng thế lực dám chặn chiếc phi thuyền 4 chiều này gần như không có bao nhiêu, trừ khi là mấy vị thần hoàng của Vạn Thần Điện đích thân đến. Rời khỏi thành Côn Luân, phi thuyền 4 chiều rất nhanh đã phá vào dòng chảy không thời gian, bắt đầu hành trình với tốc độ cực nhanh, hướng về mục tiêu là nhân giới của Chư Thần Chi Quốc. Đến ngày thứ 2, Thạch Tuyên đang ở trong phi thuyền 4 chiều đột nhiên có cảm ứng, không kìm được mở mắt ra, thân hình nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất khỏi phi thuyền. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trên nóc phi thuyền. Nhìn dòng chảy hỗn loạn xung quanh đang lùi lại với tốc độ chóng mặt, Thạch Tuyên đứng vững trên đó, không hề cảm thấy tốc độ của phi thuyền 4 chiều đáng sợ, bởi vì nếu hắn dùng hết tốc lực, tốc độ của hắn đã vượt qua cả chiếc phi thuyền này. Thạch Tuyên vừa xuất hiện trên phi thuyền, cùng lúc đó, trong dòng chảy hỗn loạn, một luồng năng lượng dao động đáng sợ bắt đầu vặn mèo. Dần dần, một con quái vật khổng lồ hiện ra từ dòng chảy. Nhưng khi khuôn mặt khổng lồ này xuất hiện, nhìn thấy Thạch Tuyên, nó lại lộ vẻ vui mừng. Khuôn mặt này chính là cái tắc nhĩ của tộc Tam Nhãn, và con quái vật này chính là cái tắc nhĩ sở hữu một phần sức mạnh của nguyên nhân dù xa. Ngày đó ở thành Côn Luân, cái tắc nhĩ đột nhiên phát điên bỏ đi, sau đó vẫn luôn không xuất hiện, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong dòng chảy không thời gian này. Cái tắc nhĩ, nhìn khuôn mặt khổng lồ trước mắt, nhìn thân thể quái dị của nó, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác đè nén không nói nên lời. Dù hắn đã trở thành một thần hoàng, nhưng vẫn không thể giúp được cái tắc nhĩ chút nào. Cái tắc nhĩ phát ra những tiếng ia lanh lảnh. Rõ ràng, hắn vẫn không thể phát ra âm thanh nào, nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui mừng, chỉ trỏ về phía Thạch Tuyên, dường như muốn biểu đạt điều gì đó. Thạch Tuyên gật đầu, vẻ mặt cảm động, nói, "Ta biết, cái tắc nhĩ, từ lúc ở thành Côn Luân, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta không rời. Ta biết ngươi sợ ta gặp nguy hiểm. Cái tắc nhĩ, hãy tin ta nhất định sẽ tìm được cách giúp ngươi hồi phục, ta thể." Thạch Tuyên nắm chặt tay, cảm thấy sức mạnh toàn thân sôi trào. Chỉ cần mình nắm giữ được sức mạnh đế vương tối cao, khiến tạo hóa tái lập, nhất định có thể giúp cái tắc nhĩ hồi phục như cũ, chứ không phải mãi mãi làm một con quái vật. Cái tắc nhĩ lại kêu lên lanh lảnh, đột nhiên giơ tay đấm vào ngực mình, rồi lại khoa tay múa chân với Thạch Tuyên, dường như đang viết những ký tự khó hiểu nào đó trong không trung. Thạch Tuyên là người, hắn biết cái tắc nhĩ viết hẳn là ngôn ngữ của tộc Tam Nhãn, quái âm là Thạch Tuyên nghe được ngôn ngữ của tộc này, nhưng lại không biết chữ viết của họ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Thạch Tuyên, ý của hắn là hắn thấy ngươi lại mạnh hơn rồi, hắn muốn so tài với ngươi một chút. Thạch Tuyên biết đây là giọng của Hades, Hades vừa hay lại biết chữ của tộc Tam Nhãn, nên đã dịch lại ý của cái tắc nhĩ. Con quái vật nghe Hades nói, lập tức vui mừng gật đầu lia lịa, rồi mang theo một tia mong đợi nhìn Thạch Tuyên. Hóa ra, cái tắc nhĩ cảm nhận được khí tức của Thạch Tuyên đã trở nên mạnh mẽ hơn, liền nảy sinh ý muốn so tài một phen. Bất kể có trở thành quái vật hay không, ý muốn thách đấu Thạch Tuyên của cái tắc nhĩ xem ra chưa bao giờ thay đổi. Thạch Tuyên đã lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, chúng hỗn độn cũng đã được sửa chữa gần như hoàn toàn, chỉ thiếu một cái quai trông. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới nào ngay cả chính hắn cũng không biết, chỉ vì không tìm được một đối thủ có thể dùng để đo lường. Mà cái tắc nhĩ trước mắt không nghi ngờ gì là một đối thủ tốt nhất. Tuy cái tắc nhĩ chưa phải là nguyên nhân rủ xạ hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng sở hữu sức mạnh của ba vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ, sức mạnh của cái tắc nhĩ phát huy ra ít nhất cũng có thể sánh ngang với hai thần hoàng liên thủ. Ngày đó trong trận chiến ở Vạn Thần Điện, Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạ và Bạch Sắc Thần Hoàng Kẻ Phở Lọ Dịch liên thủ cũng không hạ được cái tắc nhĩ, chỉ điều này thôi cũng đủ thấy cái tắc nhĩ mạnh đến mức nào. Mà Thạch Tuyên trước khi lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn đã mạnh hơn Hoàng Kim Thần Hoàng Ổ Bạ một chút, bây giờ hắn lĩnh ngộ được pháp tắc hỗn độn, cộng thêm việc trùng hỗn độn được sửa chữa và có được đôi cánh sinh mệnh, thực lực của Thạch Tuyên đã tăng lên đến một cảnh giới đáng sợ. Trận chiến này, cái tắc nhĩ cố nhiên phấn khích, ngay cả Thạch Tuyên bị hắn khơi gợi cũng cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. "Được, cái tắc nhĩ, nếu đây là tâm nguyện của ngươi, vậy thì chúng ta hãy chiến một trận oanh oanh liệt liệt, xem là ngươi lợi hại hơn hay là ta mạnh hơn." Thạch Tuyên hét dài, từng món trang bị hiện ra, vương miện đế hoàng màu vàng kim, dây chuyền đế hoàng trên cổ, hai tay lập tức được găng tay đế hoàng bao bọc, sau lưng thì xoạt một tiếng, một đôi cánh sinh mệnh bung ra, khiến Thạch Tuyên lúc này giống như một đại thiên sứ giáng trần. "Cái tắc nhĩ, đến đây chiến nào?" Thạch Tuyên tay phải cầm đoạn kiếm tạo hóa, thân hình nóng lên, tức thì rời khỏi phi thuyền 4 chiều, lao về phía cái tắc nhĩ đang hiện ra chân thân trong dòng chảy không thời gian. Với đẳng cấp của họ bây giờ, nếu không rời khỏi phi thuyền 4 chiều, e rằng dư chấn năng lượng sinh ra ngay cả phi thuyền 4 chiều cũng không chịu nổi. Hades đứng ở nơi Thạch Tuyên vừa đứng, nhìn từ xa trận chiến có thể là mạnh nhất trong lịch sử kể từ thời Thái Cổ Chi Tổ sắp sửa diễn ra. Chương 1437, sự kinh khủng của pháp tắc hỗn độn. Một người kế thừa sức mạnh của nguyên nhân rủ xạ sinh ra từ vũ trụ Thái Cổ trước đó, sở hữu sức mạnh của ba vị thần tối cao sáng tạo, bảo hộ, hủy diệt của thần tộc Vệ Đạ, thực lực của hắn ngay cả thần hoàng cũng không địch nổi. người còn lại thì sở hữu sức mạnh của 4 trong 7 người con do mẹ hỗn độn sinh ra cũng từ vũ trụ thái cổ trước đó, lại có sức mạnh của 5 món di vật của vị đế vương tối cao trong truyền thuyết của vũ trụ thái cổ, cộng thêm bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới thần hoàng. Tất cả những điều này kết hợp lại, sức mạnh của hắn đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Trận chiến này có thể nói là trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất kể từ khi vũ trụ ra đời, sau thời thái cổ chi tổ. Sau lưng Thạch Tuyên, một đôi đế vương đôi cánh sinh mệnh thánh khiết bung ra, trên đầu là vương miện đế hoàng màu vàng kim khiến hắn trông như một vị vua đại thiên sứ thần thánh. Tay phải lật một cái, đoạn kiếm tạo hóa hiện ra. Đối mặt với nguyên nhân có thể địch lại hai đại thần hoàng liên thủ này, Thạch Tuyên tuyệt đối không dám xem thường. Cái tác nhĩ phát ra tiếng cười phấn khích lanh lảnh, ban đầu không dùng toàn lực, chỉ duỗi ra một cánh tay phạm thiên đỏ như máu, từ trên không hạ xuống, vỗ thẳng về phía Thạch Tuyên. Tuy chỉ dùng một cánh tay phạm thiên, nhưng đối với Thạch Tuyên vẫn tạo ra một cảm giác gáp bức vô cùng đáng sợ. Lần này, Thạch Tuyên một mình đối mặt với nguyên nhân, mới kinh ngạc nhận ra sức mạnh của nó kinh khủng đến mức nào. Không nói một lời, thân hình Thạch Tuyên phiêu dật, đoạn kiếm tạo hóa chém xéo lên, dùng thế cử hỏa thiêu thiên đón lấy cánh tay phạm thiên đang vỗ xuống. Cái tác nhĩ trong trò chơi chư thần chính là một thiên tài chiến đấu không hề thua kém Thạch Tuyên. Bây giờ hắn biến thành quái vật, kế thừa một phần sức mạnh của nguyên nhân dụ xạ, nhưng thiên phú chiến đấu của hắn không hề biến mất, ngược lại, thần thức chiến đấu của cái tác nhĩ còn trở nên đáng sợ hơn. Chỉ thấy cánh tay phạm thiên đầu tiên của hắn chỉ là thăm dò, chờ Thạch Tuyên đón đỡ. Đột nhiên, ngay sau đó là hai cánh tay phạm thiên khác từ hai bên trái phải quét ngang qua, kết hợp với cánh tay đang vỗ xuống từ trên, hình thành thế gọng kìm ba mặt, khiến Thạch Tuyên chỉ có 3 đường lui là lùi lại, tiến lên hoặc hạ xuống. Mà trên 3 con đường này, cái tác nhĩ đã sớm bố trí sẵn hậu chiêu, chỉ cần Thạch Tuyên động đậy, hậu chiêu của hắn sẽ tuôn ra không ngừng, hỏng chế phục Thạch Tuyên trong nháy mắt. Thạch Tuyên trong khoảnh khắc đã đoán ra ý đồ của cái tác nhĩ, cũng không né tránh mà hét dài một tiếng, ném đoạn kiếm tạo hóa trong tay phải lên, bắn về phía cánh tay phạm thiên ở trên. Tay trái hắn rút ra, trong nháy mắt, sức mạnh hỗn độn đáng sợ ào ạt giáng xuống, hình thành một cột gió hỗn độn khổng lồ, bảo vệ Thạch Tuyên ở trung tâm, chính là sức mạnh của pháp tắc hỗn độn đã giáng lâm. Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên chính thức vận dụng pháp tắc hỗn độn vào chiến đấu sau khi lĩnh ngộ nó. Chỉ thấy trời đất bị mù, gần như trong nháy mắt, khắp nơi đều là năng lượng hỗn độn dao động không ngừng, hình thành từng đợt sóng gỗ, đây chính là thủy triều của năng lượng hỗn độn. Biển hỗn độn. Phía sau, Hades không kìm được kinh ngạc, thất thanh kêu lên. Trong truyền thuyết, trước khi vũ trụ cuối cùng ra đời, trên thế gian tồn tại một biển cả mênh mông, biển cả này chính là biển hỗn độn của đời sau. Sinh linh được thai nghén trong biển chính là mẹ hỗn độn, còn một quả trứng khổng lồ sinh ra trên biển, sinh linh nở ra từ đó chính là nguyên nhân dụ xạ. Mẹ hỗn độn và dụ xạ đều là những sinh linh nguyên thủy nhất sinh ra trước cả trời đất và vũ trụ. Mà pháp tắc hỗn độn đẩy đến cực hạn, truyền thuyết nói rằng có thể tái tạo lại diện mạo nguyên thủy của biển hỗn độn ngày xưa. Ngoài những sinh linh cùng nguồn gốc với mẹ hỗn độn, bất kỳ sinh mệnh nào khác tiến vào biển hỗn độn này đều sẽ bị hòa tan hủy diệt, trở thành dưỡng chất cho hỗn độn. Lúc này Thạch Tuyên không ngừng thúc đẩy pháp tắc hỗn độn, dần dần trong dòng chảy không thời gian này lại có dấu hiệu hình thành một biển hỗn độn thu nhỏ, điều này khiến Hades đang đứng trên phi thuyền 4 chiều ở phía xa cảm thấy vô cùng chấn động. Biển hỗn độn, sóng cả cuộn trào, từng con sóng hỗn độn vỗ tới, trực kéo cái tác nhĩ vào trong biển. Tình hình không ổn, cái tác nhĩ lập tức mở hoa sen vì sự đủ trên đỉnh đầu. Kim Liên nhìn cánh bung nở, lập tức hóa thành khổng lồ, gần như che lấp cả hư không. Một ý niệm chuyển động, Kim Liên nhìn cánh liền hạ xuống, chống lại biển hỗn độn. Thần vị sư đủ này là thần hộ vệ, Kim Liên nhìn cánh của ngài sở hữu sức mạnh bảo vệ vô thượng, lúc này đè lên biển hỗn độn, mặc cho sóng biển vỗ mạnh cũng không thể lay chuyển Kim Liên mảy may. Thạch Tuyên hiểu rằng mình bây giờ tuy đã lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, nhưng chúng quy vẫn chưa thành tiểu thái cổ chi tổ thực sự, không thể tái hiện biển hỗn độn chân chính, nên bị Kim Liên của cái tác nhĩ đè lên, liền khó có thể làm gì hơn. Gào! Cái tác nhĩ vừa cảm nhận được nguy cơ, thần sắc càng thêm phấn khích, giữa trán, con mắt hủy diệt thuộc về thần sĩ ba mở ra. Lập tức, một cột sáng hủy diệt đáng sợ vô cùng bắn ra, từ trên trời giáng xuống, nện mạnh vào giữa biển hỗn độn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, lao vút lên trời, mà 6 cánh tay phạm thiên của cái tác nhĩ cuối cùng cũng đồng loạt bung ra. Giờ khắc này, sức mạnh của hắn cuối cùng cũng được đẩy lên đỉnh điểm, đạt đến cảnh giới kinh người, ngay cả dòng chảy không thời gian cũng bị chấn động ảnh hưởng. Thạch Tuyên lập tức cảm nhận được áp lực kinh khủng, giữa trán hào quang bắn ra, dưới chân pháp trận ánh sáng tuyệt đẹp xoay chuyển, thuật triệu hồi được thi triển. Chỉ thấy lục dực thanh long thần và chu tức thú lao vút lên trời, rồi hóa thành hai luồng cầu vồng bay trở lại cơ thể Thạch Tuyên, trong nháy mắt Thạch Tuyên và hai đại triệu hồi thú đã tiến hành thú thần hợp thể. Tên: Thú thần hợp thể tổng sức bền 230.000 điểm tổng năng lượng phép, 2.150.000 điểm tổng tấn công, 950.000 điểm tổng phòng ngự, 170.000 điểm tổng tốc độ, 235 điểm tiếng rắc rắc vang lên, cánh tay trái hóa rồng, sau lưng dưới đôi cánh sinh mệnh lại mọc ra một đôi cánh chu tức màu đỏ rực, tất cả thuộc tính của Thạch Tuyên lại một lần nữa tăng lên. Phá, một tiếng, kẻ hủy diệt được kích hoạt, đồ án màu đen trong tay trái nổ tung, sức tấn công từ 950.000 điểm ban đầu lập tức tăng lên một lần nữa, đẩy đến cảnh giới 1.500.000 điểm của cấp thần hoàng, do ánh sáng hủy diệt bung ra. Chắc một tiếng, nó quất mạnh vào một trong những cánh tay phạm thiên, nhưng lại lập tức bị chấn cho tan tác. Rõ ràng, sức tấn công của cánh tay phạm thiên của cái tắc nhĩ vượt xa 1.500.000 điểm. Thạch Tuyên không hề kinh ngạc, kẻ thôn phệ giữa trán tiếp tục được kích hoạt, sức tấn công đẩy lên 1.550.000 điểm, tiếp theo là kẻ dung hợp trên ngực được kích hoạt, sức tấn công lên đến 1.600.000 điểm, cuối cùng là đấng sáng tạo trên tay phải, sức tấn công cuối cùng cũng được đẩy đến cảnh giới mạnh nhất là 1.650.000 điểm, dùng sức mạnh kinh khủng vô song này để vận dụng pháp tắc hỗn độn. Lập tức, biển hỗn độn trong hư không dao động không ngừng, ngay cả hoa sen bị sụp đổ cũng bị hất tung lên rung chuyển không thôi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát.